Chương 41, quả nhiên không phải tầm thường. Chương 41, quả nhiên không phải tầm thường. Ta mặc dù nguyên khí chưa hồi phục, cùng ngươi đi mấy chiêu còn chịu được. Huống hồ ta muốn đem Liên Thành kiếm pháp chuyển cho Đinh Điện, đang cần đối thủ diễn luyện. Lục Du hơi chần chờ, đang muốn mở miệng, Đinh Điện lại giành nói, Mai đại hiệp, ta không muốn hiện tại học kiếm pháp, ngài vẫn là tính dưỡng quan trọng, ngang tử tốt sẽ dạy cũng không muộn. Đinh Điện, ta bây giờ toàn bộ nhờ Kim Lý Cá kéo dài tính mạng, chỉ có giờ phút này còn có thể hoàn chỉnh thi triển bộ kiếm pháp kia. Nếu ngươi không học, mạch này liền như vậy gây mất. Đinh Điện nghe vậy ngơ ngẩn, cuối cùng là cúi đầu. Tốt, đệ tử tuân mệnh. Hắn hiểu, người trong võ lâm nặng nhất truyền thừa. Mai Niệm Xanh đã lấy y bắt cần nhờ, hắn há có thể lại ra sức khước từ. Thiết cốt mặc ngạc chi danh, hắn ngưỡng mộ đã lâu, lại sao nhận thấy tuyệt tích giang hồ. Trong viện, Lục Du cùng Mai Niệm Xanh đứng đối mặt nhau, trong tay các chấp nhất căn thanh trúc làm vũ khí. Tiểu hữu, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Mai Niệm Xanh thân hình mở ra, gậy trúc hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng mà ra. Trong chốc lát, tia xế chiều thân thể dường như tỏa sáng tân sinh, khí thế như hồng, tựa như ra khỏi vỏ gió lạnh, lạnh thấu xương bức người. Mặt trăng lặn ố gáy xương đầy trời, giang phong đèn trên thuyền trái đối sầu ngủ. Mỗi ra một chiêu, liền tụng một câu thơ, kiếm ý theo câu thơ lưu truyền, hương nhu cùng tồn tại, muôn hình vạn trạng. Đây chính là danh chấn giang hồ Liên Thành kiếm pháp, lại xưng Đường Thi kiếm pháp, lấy câu thơ nhập chiêu, ngụ võ tại văn, tuyệt không thể tả. Lục Du không dám thất lễ, trong tay gậy trúc chuyển thành đao thế, thi triển ra bảo đinh giải nhu giống như đao pháp nên chiến. Mai Niệm Xanh khỏe mắt khẽ nhúc đích, trong lòng kinh ngạc. Thiếu niên này sử dụng đao thuật, lại không bàn mà hợp tiên địa chí lý, phá giải tinh chuẩn, vận chuyển tự nhiên, lại cùng Liên Thành kiếm pháp mơ hồ chống lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là tùy ý thi chiêu, không ngờ có thể gặp gỡ như thế đối thủ. Hơn nữa hiển nhiên đã đạt đến hóa cảnh, chiêu thức lưu chuyển tự nhiên, không có chút nào chỉ trệ cảm giác. Hắn lấy cùng Lục Du tương đối tu vi ra tay, lại chưa thể chiếm được mảy may thượng phong. Người này võ công càng như thế cao minh, khó trách Đông Tả chi nữ sẽ cảm mến với hắn. Quả nhiên không phải tầm thường. Mai Niệm Xanh trong lòng thầm than, kiếm trong tay thế lại ngay cả miên không dứt. Liên Thành kiếm pháp chung 36 thức, đối ứng 36 bài thơ câu. Lúc này Mai Niệm Xanh dần dần thi triển, cố ý thả chậm tiết tấu, để cho Đinh Điển có thể thu hết vào mắt, khắc trong tâm cảm. Đinh Điển ở bên ngưng thần nhìn kỹ, không dám có chút phân tâm, chỉ sợ cô phụ cái này khó được truyền thụ cơ hội. Hoàng Dung nhìn ở trong mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, dù ca ca đao pháp lại tinh tiến đến tận đây, có thể cùng Mai lão tiền bối chống lại. Tuy nói Mai tiền bối bây giờ thân thể suy yếu, nhưng này sâu không lường được công lực dù sao chân thật bất hư. Cho dù chỉ luận kinh nghiệm, cũng nên ổn ép một bậc mới là. Có thể dù ca ca có thể thông dong đường nối, không chút gì rơi xuống suy tính. Nghĩ đến đây, nàng khẽ môi không khỏi tràn lên ý cười. Lục Du càng mạnh, nàng liền càng vui vẻ. Lúc này, hai người giao thủ đã nhập lúc này. Tuy chỉ là cành trúc tấn công, lại là đao ý cùng kiếm ý kịch liệt va chạm. Mai Niệm Xanh mỗi một chiêu đưa ra, Lục Du đều có thể nhìn thấu hóa giải, thậm chí thừa cơ phản công. Mà Mai Niệm Xanh bản ý cũng không phải thủ thắng, mà là mượn thực chiến biểu thị Liên Thành kiếm pháp tinh túy. Một chiêu kia một thức như giảng bài giống như rõ ràng, hợp với ngâm tụng câu thơ, Đinh Điển học được nhiều ít còn không biết được, Lục Du chính mình cũng đã lĩnh ngộ 7-8 phần. Cùng lúc đó, tại cái này cường đại dưới áp lực, hắn đối giải nhu đao pháp lĩnh hội cũng đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản khó mà lĩnh hội còn thiếu, giờ phút này một khi thi triển, đột nhiên còn thông. Mai Niệm Xanh thậm chí phát giác được, Lục Du sử xuất cùng một thức lúc, trước sau uy lực một trời một vực. Đây rõ ràng là trong quyết đấu lại có đột phá. Thấy thế, Mai Niệm Xanh nội tâm rung động càng lớn, thật sự là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài. Chờ 36 thức diễn chắc chắn, Mai Niệm Xanh thu côn mà đứng, mỉm cười hỏi, Lục tiểu hữu sử dụng đao pháp huyền diệu dị thường, không biết là môn nào đường? Giải nhu đao pháp. A, đúng là trong truyền thuyết chủ nghệ đao pháp. Nghe nói một chiêu thành một mặt, không chỉ có chiêu thức tinh diệu, làm ra thức ăn càng là nhân gian đến vị. Chắc không được vừa rồi chén kia canh cá ngon vô cùng, ta còn tưởng rằng là Kim Lý cá bản thân kỳ lạ, bây giờ xem ra, Lục tiểu hữu tay nghề mới là nơi mấu chốt ta. Mai Niệm Xanh bừng tỉnh hiểu ra, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Tiền bối quá khen, tại hạ thực không dám nhận. Lục Du khiêm tốn nói nhỏ. Mai Niệm Xanh cười cười, quay đầu nhìn về Đinh Điển, Đinh Điển, ngươi nhìn minh bạch mấy phần? Tại hạ ngu dốt, vẻn vẹn thấy được 2-3 thành. Đinh Điển mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. 2-3 thành, đã không tệ. Những ngày qua ta lại tinh tế chỉ điểm, ứng có thể nắm giữ toàn bộ, tương lai kế thừa võ học của ta y bát. Mai Niệm Xanh cũng không thất vọng, ngược lại khẽ bước cằm. Vẹn vẹn nhìn một lần liền nhớ kỹ 3-4 thành, phần này ngộ tính đã thuộc hiếm thấy. Đa tạ tiền bối vung trồng. Đinh Điển chắp tay thi lễ. Đúng rồi, Đinh Điển, còn có một chuyện cần nhờ. Trước đây giao cho ngươi thần chiếu kinh tỉnh cầu ngươi sao chép một phần, tặng cho Lục tiểu hữu. Kia Kim Lý cá là hắn tặng cho, ta nên có chỗ hồi báo. Tự nhiên tuân mệnh. Như Lục huynh đệ cũng cùng nhau thừa kế tiền bối tuyệt học, tại hạ trên vai gánh cũng có thể nhẹ chút. Đinh Điển chẳng những không có chú ý, ngược lại cảm thấy an tâm không ít. Tiền bối, cái này Lục Du lại có chút ngoài ý muốn. Lục tiểu hữu, vừa mới trong phòng, ta đã cùng hoàng cô nương thương nghị thỏa đáng. Cái này thần chiếu kinh đã là đáp tạ ngươi tặng cá chi tình, cũng là giữa chúng ta một có quyết định. Vừa mới nhìn ngươi thi triển đao pháp, khí tượng trầm ổn, tâm tính thuần khiết, đủ thấy không phải tham bọn người. Bởi vậy, đem kinh này truyền cho ngươi, ta cũng yên tâm. Lục Du nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Hoàng Dung. Hoàng Dung hé miệng cười một tiếng, kéo lại cánh tay của hắn, tiếng cười nói, "Du ca ca, ngươi liền thu cất đi, Dung Nhi làm như vậy, đều là vì ngươi dự định đâu." Ngươi quỷ này linh tinh, Lục Du trong lòng ấm áp, không ngờ tới nàng sớm đã vì chính mình nưu đồ đến tận đây. Quả nhiên, giang hồ thứ nhất hiền nội trợ danh xưng tuyệt không phải hư danh. Chỉ cần nàng nhận định người, liền sẽ dốc hết toàn lực vì đó trải đường. Đã như vậy, tại hạ đi đầu cảm ơn tiền bối trọng thưởng. Chỉ là thần chiếu kinh phân lượng quá nặng, tuyệt không phải một con cá có thể đổi. Ta ở đây lập thệ, cuối cùng sẽ có một ngày, tất nhiên lấy bạn Trấn Sơn, Nôn Đặc Bình, Thích Trường Phát ba người thủ cấp, là tiền bối rửa hận. Ngươi có phần này tâm ý, đã chọn an ủi tâm ta. Về phần báo thù sự tình, không cần miễn cưỡng. Mai Niệm Xanh sớm đã nhìn thấu sinh tử, báo không báo thù, đối với hắn mà nói đã mất phân biệt. Sáng sớm hôm sau, Lục Du liền thu được đinh điển đưa tới thần chiếu kinh. Lục huynh đệ, cái này kinh văn ta đã sao chép hoàn tất, chỉ là thời gian vội vàng, chữ viết hơi có vẻ lộn xộn, cho nên ta đem bản sao lưu lại, nguyên bản vẫn là giao cho ngươi cho thỏa đáng. Cũng tốt. Lục Du nhàn nhạt đáp lại, cũng không chối từ. Kỳ thật cái này chính hợp tâm ý của hắn. Như linh điện chưa từng chủ động trả lại nguyên bản, hắn còn phải suy nghĩ như thế nào mở miệng cùng nhau mượn. Chỉ vì hắn một cái liền nhìn ra, kia sách nguyên bản phía trên kim quang lượn lờ, khí vận chi thịnh viễn siêu đạo thánh ngọc bội, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Quả nhiên là cải biến địch vân vận mệnh chí cao nội công, có thể hội tụ như thế hạo đãng khí vận. Không biết lấy nó làm dẫn, có thể câu ra như thế nào võ học kỳ chân. Lục Du âm thầm suy nghĩ, còn có sự kiện đinh điện hạ giọng, Mai đại hiệp cố ý bằng giao, này công không thể truyền ra ngoài, cho dù là đối hoàng cô nương cũng cần thủ khẩu như mình. Mong rằng ngươi thông cảm khổ tâm của hắn. Lục Du khẽ bước cằm, ta hiểu. Bí pháp không nhẹ thụ, ta sẽ không để cho hắn khó xử. Sau khi nghe xong lời ấy, đinh điện vẻ mặt buông lỏng. Vậy thì tốt rồi, ta đi xem một chút Mai đại hiệp, hắn đêm qua ho đến lợi hại. Đi thôi, nếu có cần cứ việc nói. Đa tạ. Đưa mắt nhìn đinh điện sau khi rời đi, Lục Du cài đóng cửa phòng, ngồi một mình trước án, chậm rãi lật ra thần chiếu kinh. Hắn cũng không nóng lòng vận dụng thả câu phương pháp, mà là tinh tâm nghiên cứu. Bộ công pháp kia bản thân liền rất có lực hấp dẫn, đã tới tay, há có thể không tỉ mỉ thêm tham tưởng. Ở đời sau rất nhiều võ học trong điện tịch, thần chiếu kinh từ đầu đến cuối đứng hàng đỉnh tiêm. Làm người ngóng trông nhất chỗ, chính là trong truyền thuyết hoạt tử nhân, mọc lại thịt từ xương chi lực. Một khi tu luyện đến đại thành, liền có thể tiến vào nhập thần ngồi chiếu chi cảnh. Đến lúc đó thể nội sinh ra ôn nhuận dòng nước ấm, không chỉ có thể không ngừng tầm bổ nội lực, càng có thể ở dưới điều kiện đặc biệt nghịch chuyển sinh chết. Bất quá tục truyền, loại này khôi phục hiệu quả vẹn vẹn đối ngạt thở mà người chết hữu hiệu, còn lại kiểu chết có thể hay không có hiệu quả thì không người biết được. Quả nhiên huyền diệu vô cùng. Đơn thuần nội lực tu hành hiệu quả, lại còn tại phong thần tối chỗ phụ thần phong kinh phía trên. Lục Du trong lòng sợ hãi thán phục, đối môn công pháp này càng coi trọng hơn. Nhưng hắn cũng không tính như vậy bỏ qua vốn có công thể, chuyển tu kinh này. Dù sao về sau cơ duyên không ngừng, tuyệt không phải chỉ lần này một môn nội công. Như mỗi đến một bộ liền thay đổi căn cơ, không những rườm rà không chịu nổi, càng dễ dẫn đến nội tức hỗn tạp, khí huyết bị hành, cuối cùng gây nên tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, hắn quyết ý dung hội quán thông, lấy chư nhà trưởng, sáng tạo thuộc về mình võ đạo con đường. Chỉ có như vậy, khả năng bảo đảm nội lực ngày càng thuần túy, không nhận ngoại công quấy nhiễu. Việc này đổi lại thường nhân, có lẽ khó như lên trời. Có thể đối Lục Du thiên phú như vậy dị bẩm người mà nói, chưa hẳn không thể thử một lần. Lập tức, hắn chụp chữ mảnh lãng toàn thiên, sau đó nhắm mắt ngưng thần, đem chọn bộ kinh nghĩa trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn. Thái sơ chi đạo, đạo thần đi theo, vạn tượng đổi mới, thần du thái hư kinh văn lưu chuyển khắp tâm, phảng phất có lực vô hình dẫn dắt hắn xâm nhập trong đó áo nghĩa. Đột nhiên, đan điền hơi rung, nguyên bản như gió táp giống như lao nhanh nội lực lại lặng yên chuyển biến, kia cỗ sắc bén phiêu hốt kinh ý bên trong, dần dần rót vào một cỗ nặng nề tráng kiện khí tức, tính chất càng thêm ngưng thực. Không biết qua bao lâu, Lục Du đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt lướt qua một tia tinh mang. Vừa rồi một phút này, hắn đã xem thần phong chi linh động cùng thần chiếu chi thuần hậu dung hợp hết. Ngay tại hai cố ý cảnh giao hội lúc, đan điền ầm vang chấn động. Bành trướng nội lực như giang hà phá áp, mãnh liệt chút vào kỳ kinh bát mạch. 3. Một đạo vô hình gông cùng xiềng xích hướng thanh mà đức, hậu thiên chi cảnh thành. Ngay tại đột phá trong nháy mắt, phong cách vách bên trong Mai Niệm Xanh hình như có cảm giác, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Du chỗ phương hướng. Đột phá? Như vậy mau lẹ. Không đúng, khí tức kia cũng không phải là thuần khiết thần chiếu kinh chi lực, giống như là mở ra lối riêng. Hắn đến cùng làm cái gì? Lão nhân nhíu mày, lòng tràn đầy nghi hoặc, lại cuối cùng không có đứng dậy muốn hỏi. Người trong giang hồ tối kỵ dò xét người khác tu hành tiến triển, trừ phi thân như phụ tử sư đồ, nếu không tùy tiện không từng chiếm được hỏi. Tiểu tử này cũng là càng ngày càng có ý tứ. Mai Niệm Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt thu tầm mắt lại, rơi ở bên người đang tĩnh tọa đinh điện trên thân. Chương 42, xem ra ta vẫn là coi thường thiên phú của ngươi. Chương 42, xem ra ta vẫn là coi thường thiên phú của ngươi. Lúc này đinh điện cũng tại tu tập thần chiếu kinh, đáng tiếp tiến triển chậm chạp, khí tức vướng hữu, chưa nhập môn. Trong phòng, Lục Du chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khóe môi hiện hiện một vệt cười yếu ớt. Nguyên lai tưởng rằng gian nan trọng trọng, không nghĩ tới càng như thế thuận lợi. Đem hai loại thiên giai công pháp hòa vào một thể, vốn nên là rất khó sự tình, có thể hắn lại tại trong khoảng thời gian ngắn nước chảy thành sông. Nếu nói đi ra, sợ rằng đều sẽ không tin. Có thể hắn hết lần này tới lần khác sẽ làm tới. Cái này thần chiếu kinh quả nhiên danh bất hư truyền, không nghĩ tới có thể đem thần phong kình tu luyện ra nội lực ngưng luyện tới trước kia gấp 3 trở lên. Lục Du nhẹ giọng cảm khái. Thần phong kình cũng không phải bình thường công pháp, có thể ở này trên cơ sở tái để thuần gấp 3 nội lực, đủ thấy môn tâm pháp này thâm ảo kinh người. Bây giờ ta sở tu nội công đã dung hợp thần phong kình cùng thần chiếu kinh làm một thể, uy lực có thể so với thiên giai thượng thừa, nên vì nó làm cái tên mới. Lục Du trầm ngâm một lát, lập tức ánh mắt sáng lên. Về sau còn sẽ có rất nhiều võ học tụ hợp vào đạo này, như là trăm sông đổ về một biển, không bằng liền gọi nó nạp hải thiên biến quyết. Định ra tự sáng tạo công pháp chi danh sau, hắn đang định cầm quyển kia thần chiếu kinh đi thử xem thả câu cơ duyên, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất chút kỳ ngộ. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Du ca ca, là Hoàng Dung thanh âm. Nghe xong cái này thanh thúy tiếng nói, Lục Du khỏe miệng không khỏi giơ lên ý cười. Kéo cửa ra, thanh sam thiếu nữ đứng ở trước mắt, mặt mày linh động, nhường trong lòng hắn cũng theo đó ấm áp. Hôm nay thế nào sớm như vậy liền đến? Còn sớm, đều nhanh giữa trưa. Ngươi sáng nay sao không có đi được cá? May mắn hồ cá bên trong còn có hàng tồn, không phải đồng trưởng quý không phải dơ chân không thể. Hoàng Dung bĩu môi hỏi. Đã giữa trưa. Lục Du liền giật mình, ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên ngày treo cao, lại chưa từng phát giác chính mình đã bế quan tu luyện dòng dã 2 canh giờ. Vừa rồi tại luyện công, quá mức chuyên chú, quên thời gian. Hắn giải thích nói, luyện công, không phải là đang luyện thần chiếu kinh. Đinh Điện thật đem kinh thư cho ngươi. Hoàng Dung ánh mắt lập tức phát sáng lên. Ân. Lục Du chỉ bên cạnh bàn trải qua quyển, lại bổ sung, bất quá mai tiền bối đã thông báo, không được ngoại chuyện. Yên tâm đi, ta lại không muốn học. Chúng ta đào hoa đảo công phu cũng không kém. Nếu không phải sợ cha biết sau trách phạt, ta đều muốn trộm dạy ngươi mấy chiêu. Hoàng Dung cười nói. Nàng hiểu rất rõ Hoàng Dược Sư tính tình, như biết mình tự mình thụ đồ, chắc chắn tức giận, thậm chí khả năng ra tay phế bỏ Lục Du tu vi. Tuy nói nàng có thể ở giữa của nhau, nhưng lòng người khó dò, chung quy có phong hiểm. Bởi vậy nàng không muốn mạo hiểm, chỉ có thể khác mưu đường ra. Bây giờ Lục Du được thần chiếu kinh, chính là Mai Niệm Xanh một mạch truyền nhân. Tương lai nàng tại trước mặt phụ thân nhắc lên Lục Du, xem ở Mai lão tiền bối tình chia lên, Hoàng Dược Sư cũng nên đối với hắn mắt khác đối đãi. Đây chính là nàng lúc trước cùng Mai Niệm Xanh làm giao dịch lúc tính toán, sớm đã là Lục Du trải tốt thấy nhạc phụ con đường. Lục Du nghe xong nhịn không được cười, thì ra ngươi ngay cả ta về sau thấy cha vợ một bước này đều nghĩ kỹ. Hoàng Dung gương mặt ửng đỏ, nói khẽ, dù sao cũng phải sớm dự định đi. Du ca ca, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Kia thần chiếu kinh tốt luyện sao? Gặp nàng đổi chủ đề, Lục Du cũng không còn đùa nàng, chăm chú đáp, không tệ. Thật có kỳ hiệu, vừa rồi ban đầu luyện liền giúp ta đột phá hậu thiên cảnh giới. Thật nhanh như vậy? Hoàng Dung giật mình, cẩn thận cảm giác phía dưới, quả nhiên phát giác được Lục Du thể nội mơ hồ lưu chuyển tân sinh nội tức. Xem ra ta vẫn là coi thường tiên phú của ngươi. Cái này tiến cảnh không khỏi quá nhanh chút, tiếp tục như vậy nữa, không dùng đến mấy ngày liền phải gặp phải ta. Thật là khiến người ta hâm mộ đâu. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là từ đấy lòng mừng thay cho hắn. Ngươi nếu là chịu dụng tâm luyện, cũng sẽ không chậm đi đến nơi nào. Lấy ngươi Đông Tả đệ tử thân phận, kẹt tại hậu thiên trung kỳ, ít nhiều có chút không nói được à? Lục Du cười trêu ghẹo. Ai nha, ta liền yêu lười biếng đi. Hoàng Dung thẻ lưỡi, hoặc bắt làm cái mặt quỷ, đáng yêu đến làm cho người không rời mắt nổi. Ngươi a, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Vậy cũng chỉ có thể ta gấp rút tăng thực lực lên, thật tốt che chở ta Dung Nhi. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Hai người bèn nhìn nhau cười, tình ý đều không nói bên trong. Chỉ là Hoàng Dung trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, lại không có thể giống như trước như thế buông lỏng. Mắt thấy Lục Du từng bước tiến tiến, nàng minh bạch, như muốn từ đầu đến cuối sóng vai mà đi, liền không thể tình nguyện lạc hậu. Võ công không cần đăng phong tạo cực, nhưng tuyệt không thể trở thành hắn liên lụy. Giang hồ hiểm ác, sợ nhất chính là thân nhân bị mang làm con tin. Cho dù chính đạo giảng cứu không liên lụy gia quyến, nhưng tại chút không để ý đạo nghĩa người trong mắt, quy củ thùng rông kêu to. Hoàng Dung như thế nào thông minh, sao lại không hiểu trong đó lợi hại? Trước tiên là khuyết thiếu động lực, bây giờ có lo lắng, đương nhiên sẽ không lại hoang phí thời gian. Du ca ca, còn không có ăn cơm đi. Hôm nay ta xuống bếp. Lục Du đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Bàn luận tay nghề, dù là hắn tinh thông bảo đinh giải ngưu chi thuật, cũng so ra kém Hoàng Dung một tay rượu vị. Dù sao nấu nướng một đạo, chỉ có đao công còn thiếu rất nhiều, càng cần linh tính cùng tâm ý mà hai thứ này, nàng chưa từng thiếu. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung liền bưng lên lục đạo đồ ăn cộng thêm một chén canh. Hai người hiển nhiên ăn không hết, Lục Du liền kêu lên Đinh Điện cùng Mai Niệm Xanh cùng nhau đến dùng cơm. Cắt Tam Thúc cùng Cắt Tam Thẩm vào ban ngày đều có công việc mang theo, không ở trong nhà, bởi vậy bỏ qua cái này bỗng nhiên nóng hổi đồ ăn. Một bữa ăn no qua đi, Mai Niệm Xanh híp mắt cười nói, ta bộ xương già này, nguyên lai tưởng rằng sắp đến đầu chỉ có thể lẻ loi chơi chọi đi, không nghĩ tới còn có thể có như vậy phúc khí, không chỉ có truyền nhân, còn có thể nếm đến như thế địa đạo tư vị. Lao thiên gia không tệ với ta a. Tiền bối đừng nói như vậy, nói không chừng còn có biện pháp có thể điều trị thân thể. Hoàng Dung nhẹ giọng khuyên nhủ. Ha ha, không cần an ủi ta, bản thân tình huống gì, trong lòng ta rõ ràng nhất. Sống lớn như thế số tuổi, nên trải qua đều kinh nghiệm, đáng giá. Bây giờ nên lời nhắn nhủ cũng đều bàn giao thỏa đáng, không có gì không bỏ xuống được. Hắn nói chuyện lúc thần sắc bình yên, dường như sinh tử sớm đã không để ý, cả người lộ ra một cố nhìn thấu thế sự thong dong. Có thể phần này bình tĩnh, lại làm cho Lục Du, Hoàng Dung cùng Đinh Điện ba cái này người trẻ tuổi trong lòng nổi lên một hồi không nói ra được chua xót. Có lẽ là đối mặt một vị hiền hòa trưởng giả sắp rời đi, đều khiến người cảm thấy tiếc hận lại vô lực. Không nói những thứ này, Mai Niệm Xanh khoát qua tay, Lục Tiểu Hữu, sau bữa ăn có thể hay không xin ngươi chỉ điểm Đinh Điện mấy chiêu. Hắn vừa học liên thành kiếm pháp, căn cơ còn thấp, đang cần luyện nhiều. Ta thân thể này là không động được, chỉ có thể giao phó cho ngươi. Tốt. Lục Du một ngụm đáp ứng, không có chối từ. Chính hắn cũng thiếu thực chiến cơ hội, lẫn nhau luận bàn, đối với người nào đều hữu ích chỗ. Trong tiểu viện, Đinh Điện cùng Lục Du đứng đối mặt nhau, riêng phần mình cầm một cây gậy trúc. Đinh Điện ôm quyền nói, Lục huynh đệ, chờ một lúc độc thủ, mong rằng thủ hạ lưu tình. Đinh huynh không cần giữ lễ tiết, cứ việc thi triển chính là, ta đỡ được. Vừa dứt lời, Đinh Điện đã vung côn mà ra, sử xuất chính là liên thành kiếm pháp. So với Mai Niệm Xanh lò kia lửa thuần thành, tự nhiên mà thành kiếm ý, động tác của hắn cứng nhắc vụ bề, liền cửa đều không có chân chính bước vào, mỗi một chiêu đều lộ ra đỉnh trệ chậm chạp. Lục Du chỉ một cái, liền nhìn ra mười mấy nơi sơ hở. Trong tay hắn gậy trúc nhẹ nhàng vẩy một cái, đúng giờ tại đối phương chiêu thức bán hết hàng chỗ, thế công lập tức tan rã. Đinh Điển vội vàng biến chiêu, nhưng vô luận thế nào đổi, không đợi phát lực, liền bị Lục Du cắt đứt tiết tấu. Qua lại mấy hiệp xuống tới, hắn kìm nén đến ngực khó chịu, giống một mạch ngăn ở nơi đó, nhà không ra cũng nuốt không trôi. Một bên quan chiến Mai Niệm xanh âm thầm kinh hãi. Đinh Điển mới học mới luyện, không có thành tựu vốn thuộc bình thường, nhưng Lục Du có thể như thế nhẹ nhõm áp chế, giải thích do hắn đối liên thành kiếm pháp lý giải tuyệt không phải dễ hiểu. Có thể hôm qua mới gặp qua một lần a. Trước ngừng một chút, Mai Niệm xanh bỗng nhiên mở miệng. Hai người thu thế tối lui. Đinh Điển mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, "Sư phụ, thật xin lỗi, cho ngài mất thể diện. Ngươi vừa mới bắt đầu học, không nhập môn cũng không kỳ quái, không nên tự trách." Mai Niệm xanh trấn an một câu, lập tức chuyển hướng Lục Du, "Cũng là Lục tiểu hữu, ngươi làm sao lại đối bộ kiếm pháp kia quen thuộc như thế? Hẳn là hôm qua nhìn ta diễn luyện lúc nhớ kỹ." Tiền bối tra hỏi, đoán bối không dám giấu giếm. Lục Du gãi đầu một cái, "Hôm qua ngài so chiêu thời điểm, ta đúng là bên cạnh nhìn chút môn đạo." Hắn nói đến bằng thẳng, cũng không nửa phần trốn tránh chi ý, dù sao cũng không phải là học trộm, trong lòng tự nhiên không hoảng hốt. Chỉ nhìn một lần, liền có thể nhớ kỹ chiêu thức. Cái này Mai Niệm xanh run lên một lát, đồng nói rằng, "Nếu ngươi không chê phiền toái, có thể hay không cùng Đinh Điển một lần nữa diễn một lần liên thành kiếm pháp, để cho ta nhìn xem lý của ngươi hiểu phải chăng chuẩn xác." "Đương nhiên có thể. Nếu là chỗ nào khiến cho không đúng, còn mời tiền bối chỉ ra chỗ sai." Vòng thứ hai đọ sức bắt đầu. Lần này, Lục Du không còn thủ thế, lại thật hoàn chỉnh sử xuất liên thành kiếm pháp. "Đinh công tử, xin cẩn thận." Lời nói chưa dứt, người đã động. Trường ăn nhất phiến nguyệt, một thức đâm thẳng, chúc nhọn thẳng bức Đinh Điển tim. Đinh Điển chấn động trong lòng, trước mắt một chiêu này đúng là quen thuộc như thế, bản năng nâng côn đón đỡ. Ken một tiếng, hắn mặc dù đem đối phương binh khí đẩy ra, lại không cách nào ngăn chặn phía sau tục chi thế. Chỉ thấy Lục Du mượn lực xoay người, gậy trúc chạm đất bắn ngược, thân hình như cung giống như lốn cong bật lên, theo đỉnh đầu hắn lướt qua, rơi xuống đất trong nháy mắt vung tay lại. Đinh Điển chưa hoàn hồn, đầu vai vải áo đã bị mở ra một đạo miệng đỏ. Như trong tay là thật kiếm, chỉ sợ ra thịt sớm đã thấy máu. Mà cái này đã là Lục Du tận lực thu lực kết quả, nếu không kia một cái hồi ma kiếm, đủ để gọt bên trong cái cổ. Cái này Đinh Điển túi đầu nhìn xem vỡ ra vải bóc, chấn kinh khó tả. Hắn lại bị đồng môn kiếm pháp gây thương tích, hơn nữa đối thủ thi triển đến so với mình càng thêm thuần thục, khí thế càng tăng lên. "Đã nhường." Lục Du thu côn mà đứng, ngữ khí bình tĩnh. Lục Du nhẹ nói, "Lục huynh thật sự là cao minh. Cái này liên thành kiếm pháp, ngươi nắm giữ được so ta có thể mạnh hơn nhiều lắm." Đinh Điển chẳng những không có không vui, ngược lại mặt mũi tràn đầy khâm phục. Ngày hôm trước Mai Niệm Xanh cùng Lục Du lúc giao thủ, Đinh Điển ngay tại một bên quan chiến, đối lao tiền bối kiếm lộ thấy rõ ràng. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ miễn cưỡng lĩnh ngộ hai ba thành, về sau lại phải Mai Niệm Xanh tự mình chỉ điểm, mới thoáng nhập môn. Mà Lục Du lúc ấy thân ở trong quyết đấu, ánh mắt bị ngăn trở, có thể thấy rõ vốn cũng không nhiều, nhiều lắm là chỉ có thể bắt hình dáng, theo lý thuyết là tuyệt khó học được, đây cũng chính là Mai Niệm Xanh bằng lòng ở trước mặt hắn thi triển kiếm này nguyên nhân. Chương 43, nhỏ. Tiểu sư muội. Chương 43, nhỏ. Tiểu sư muội. Ai ngờ Lục Du lại thật hiểu đi ra, không ngừng học được, còn luyện được so Đinh Điển càng thêm thuần thục, đã chạm đến cánh cửa. Ngay cả Mai Niệm Xanh tận mắt nhìn thấy, cũng không khỏi đến âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn càng sẽ không hoài nghi đây là Lục Du trước kia học qua, bởi vì bộ kiếm pháp kia trừ hắn ra không người biết được. Chính là cái kia ba cái đồ nhi, cũng chỉ có biết ra lông, căn bản không sử dụng ra được Lục Du như vậy khí tượng. Hoa, Du ca ca ngươi thật lợi hại nha. Hoàng Dung vỗ tay hoan hô lên, trong mắt tất cả đều là Lục Du thân ảnh, trong lòng càng là hãnh diện vì hắn không thôi. Không nghĩ tới thế gian lại giống như Lục tiểu hữu như vậy siêu quần bạt tụy người trẻ tuổi. Mai Niệm Xanh cảm khái nói, "Vạn bối chưa ngài đáp ứng, tự mình phỏng đoán bộ kiếm pháp kia, thực sự mạo muội, còn mời ngài thứ tội." Lục Du hơi có vẻ có quắp nói rằng, "Ha ha, đây là chính ngươi ngộ ra tới bản sự, có tội gì? Ngươi cái này kiếm pháp luyện được vô cùng tốt, bất quá ngày sau hành tẩu giang hồ, còn cần cẩn thận sử dụng. Nếu để người phát giác ngươi biết cái này liên thành kiếm pháp, sợ rằng sẽ đưa tới đúng sai." Mai Niệm Xanh ngữ khí ôn hòa, lại mang theo nhắc nhở chi ý, dù sao biết bộ này kiếm pháp người thường thường sẽ bị cho rằng biết được liên thành bảo tàng bí mật, một khi truyền ra phong thanh, khó tránh khỏi dẫn tới dụng ý khó dò người dây dưa. Tiền bối dạy bảo, vãn bối khắc trong tấm khảm. Lục Du tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại, nhưng hắn cũng không lo lắng, chờ hắn chân chính bước vào giang hồ thời điểm, chưa hẳn cần dùng tới bộ kiếm pháp kia. Cho dù dùng tới, hắn cũng tự tin đủ để ứng đối tùy theo mà đến phong ba. Liên Vạn Trần Sơn, Nôn Đại Bình, Thích Trường Phát nhân vật như vậy đều từng đối mặt qua, hắn há lại sẽ ngại một chút phiền toái. Trận này luận bản như vậy kết thúc. Xong việc, Mai Niệm Xanh phó thác Lục Du mấy ngày nay nhiều cùng Đinh Điển so chiêu, chờ hắn mau chóng nhập môn. Kể từ đó, dù là chính mình đại nạn sắp tới, cũng có thể an tâm nhắm mắt. Đối với cái này thì cậu, Lục Du vui vẻ đáp ứng. Giúp Đinh Điển tăng lên, kỳ thật cũng là tại rèn luyện kiếm ý của mình, cớ sao mà không làm. Đang nói, Bạch Triển Đường đội vàng đổi tới. "Bạch đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Lục Du thấy là hắn, cảm thấy ngoài ý muốn. "Ta là tới tìm Hoàng cô nương." Bạch Triển Đường nói, ánh mắt chuyển hướng Hoàng Dung. "Ta liền đoán ngươi ở chỗ này. Ngoài khách sạn đầu có người tìm ngươi, là Quy Vân Trang người. Ngươi còn nhận biết người bên kia?" Nghe xong lời này, Lục Du cùng Hoàng Dung lập tức minh bạch nguyên do. "Thật là Lục Thừa Phong tới?" Hoàng Dung hỏi. "Không sai, đúng là hắn." Hiện tại toàn bộ khách sạn đều bị Quy Vân Trang người bao xuống, nói là muốn gặp ngươi một mặt. Thái độ cũng là khách khí, không hề giống đến tìm thù. Ta liền tranh thủ thời gian tới nói cho ngươi một tiếng, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Đa tạ ngươi chạy chuyến này, ta cái này trở về. Dung Nhi, ta cùng ngươi đi một chuyến a. Lục Du nói rằng. Tốt. Hoàng Dung sảng khoái bằng lòng. Việc này mang lên Lục Du cũng không sao, vốn là không có gì tị húy. Lục Du quay người đối Mai Niệm Xanh cùng Đinh Điển nói, Mai tiền bối, Linh Hinh, Dung Nhi có chút việc tư phải xử lý, ta theo nàng đi qua nhìn một chút, sau đó chúng ta lại tiếp tục luyện kiếm. Hai người đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đồng phúc khách sạn bên trong, Lục Thừa Phong lúc này tâm tình bất ổn. Bên cạnh hắn nhi tử Lục Quan Anh thì lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ khi nhi tử mang về Hoàng Dung lưu lại câu nói kia sau, vị này luôn luôn thâm cư không ra ngoài lao phụ thân liền ngồi không yên, lúc này quyết định lên đường tiến về Đồng Phúc khách sạn, một khắc đều không muốn trì hoãn. Lục Quan Anh truy vấn nhiều lần, đến cùng người kia là ai, vì sao nhường phụ thân kích động như thế? Có thể Lục Thừa Phong từ đầu đến cuối không nói, chỉ nói chờ gặp mặt lại định đoạn. Bởi vậy cho tới giờ khắc này, Lục Quan Anh vẫn không hiểu rõ nổi, không biết phụ thân cùng vị kia hoàng cô nương ở giữa đến tột cùng có gì nguồn gốc. Mà trong khách sạn những người khác cũng đều nghị luận ầm ĩ hoàng cô nương đến tột cùng là lai lịch thế nào. Thế mà kinh động Uy Vân Trang trang chủ tự thân tới cửa bái phòng. Vị trang chủ kia thật là trên giang hồ nổi danh nhân sĩ, cơ hồ chưa từng ra thái hồ một bước. Quách phủ Dung hiếu kỳ không thôi. Chuyện này đi, đại khái chỉ có tiểu Lục rõ ràng nhất. Bất quá ta đã sớm nhìn ra, tiểu cô nương này tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Nàng lưu tại khách sạn, bất quá là vì chờ tiểu Lục mà thôi. Dưới mắt Uy Vân Trang người tất cả đều đến đông đủ, nghĩ đến nàng cũng chờ không được bao lâu. Đại Trùy, về sau khách sạn này còn phải dựa vào ngươi chống đỡ a, nghe nói ngươi gần nhất đi theo hoàng cô nương học làm đồ ăn. Học được trình độ gì? Đồng Tương Ngọc nói, ánh mắt rơi vào Lý Đại Trùy trên thân. Trưởng quỹ, hoàng cô nương kia mấy món ăn quá khó khăn, ta dạy vào lâu như vậy, cũng liền miễn cưỡng biết làm ba loại. Tuy nhiên tay nghề cũng là so trước kia có thứ tự không ít. Hơn nửa tháng mới ba đạo đồ ăn. Ngươi cái này đầu óc là gỗ làm a? Cho cơ hội đều bất tranh khí. Đồng Tương Ngọc trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, hận không thể đá hắn hai cước. Lý Đại Trùy gãi đầu một cái, mặt đỏ dần. Lúc này, Lục Du, Hoàng Dung cùng Bạch Triển Đường từ bên ngoài đi vào. Người còn không có đứng vững, Lục Thừa Phong ánh mắt liền rơi vào Hoàng Dung trên thân, ánh mắt khẽ run. Lục sư minh, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Hoàng Dung mở miệng cười, thanh âm trong trẻo. Nhỏ. Tiểu sư muội. Lục Thừa Phong chấn động trong lòng. Trước mắt cô nương này giữa lông mày lại cùng Hoàng Dược sư vợ chồng có mấy phần rất giống, trong lòng của hắn đã tin 7-8 phần, nhưng lại không dám tùy tiện xác nhận. Nhìn Lục sư minh như vậy thần sắc, sợ là đối ta thân phận còn có lo nghĩ. Hoàng Dung một cái liền nhìn ra hắn đáy mắt do dự. Tiểu sư muội chớ trách, việc này không thể coi thường, ta không dám nhẹ hạ khẳng định. Lục Thừa Phong thấp giọng nói rằng, ngữ khí ngưng trọng. Không hổ là cha ta dạy dỗ đồ đệ. Hoàng Dung khép cười một tiếng, đột nhiên đưa tay một trường lăng không đánh ra. Giang giác, ba thước có hơn một đầu ghế gỗ ứng thanh phân thành hai đoạn, đứt gãy vương vức như lao gọn. Phách không trưởng. Lục Thừa Phong đột nhiên đứng người lên, vừa mừng vừa sợ, thanh âm đều đang phát run. Lục sư minh, hiện tại có thể tin. Hoàng Dung ý cười doanh doanh. Ta hoa cúc lê băng ghế a, còn không đợi Lục Thừa Phong đáp lại, Đồng Tương Ngọc đã làm một thanh bổ nhỏ qua, bưng lấy đoạn băng ghế đau lòng đến thẳng miết miệng. Đám người nhất thời yên lặng. Lục Du nhịn không được cười nói, Đồng trưởng quỹ, lúc này cũng đừng đau lòng tiền. Ghế hỏng coi như ta, quay đầu đuổi ngươi. Khủ. Nhất thời nhịn không được, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Đồng Tương Ngọc ngượng ngùng thối lui đến một bên, trên mặt không nhịn được. Bạch Triển Đường vịn cái chán, trong lòng thẳng thở dài, cái này keo kiệt sức lực, thật sự là không đổi được. Lục sư minh, ngài nói thế nào? Hoàng Dung lại lần nữa nhìn về phía Lục Thừa Phong, ngữ khí nghiêm túc. Cái này phách không trưởng, chính là sư phụ Hoàng Dược sư độc môn tuyệt kỹ. Bây giờ trên đời, ngoại trừ sư phụ bản nhân, chỉ có Khúc Linh Phong sư minh cùng ta sẽ. Mà Khúc sư minh từ trước đến nay thủ quy củ, tuyệt sẽ không đem này công ngoại chuyện. Ngươi đã có thể sử dụng này trưởng, tự nhiên là đảo hoa đảo dòng chính không nghi ngờ gì. Lục Thừa Phong thanh âm có chút phát run, tiểu sư muội, thật không nghĩ tới, đời này còn có thể nhìn thấy ngươi. Năm đó ta bị trục xuất đảo hoa đảo lúc, ngươi còn chưa đầy nguyệt hắn nói, hốc mắt lại có chút phím hồng. Những năm gần đây, hắn hàng đêm tỉnh mộng đảo hoa đảo, mộng thấy kia thanh sam thân ảnh đứng ở trong rừng mai, đã có kính sợ, lại có quyến luyến. Bây giờ người kia chi nữ đang ở trước mắt, hắn như thế nào lại không cảm xúc cuộn cuộn? Càng làm cho hắn kích động chính là, có lẽ hắn có cơ hội trở lại chốn cũ. Kia là hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương, càng là hắn đối sư phụ vô tận tưởng niệm nơi hội tụ. Một màn này, liền Lục Quan Anh đều nhìn ngây người. Phụ thân chưa từng có qua như thế động dung bộ dáng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch, vì sao phụ thân võ công cao cường nhưng luôn luôn tại đêm khuya độc tọa bờ biển, thì ra hắn từng là đào hoa đào đệ tử. Đồng Phúc khách sạn đám người nghe được đoạn đối thoại này, cũng đều giật mình. Hoàng cô nương đúng là Đông Tả Hoàng Dược sư nữ nhi. Thân phận này thật đúng là khó lường. Bạch Triển Đường lẩm bẩm nói. Đông Tả a, đây chính là ngay cả ta cha đều muốn kính trọng ba phần tuyệt thế cao nhân. Quách Phủ Dung mặt mũi tràn đầy rung động. Những người khác nghe xong, cũng đều hít sâu một hơi. Hoàng Dung nhìn qua Lục Thừa Phong, trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn. Nàng tin tưởng cảm thụ tới, vị sư minh này kích động cũng không phải là giả mạo, mà là nguồn gốc từ đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Lục sư minh, cha ta thân tử khang kiện, một mực nhớ ngươi. Chỉ là lần này ta không mang hắn đến, hắn còn tại ở trên đảo, mà ta là vụng trộm chạy đến. Nàng cười bổ sung. Cái gì? Ngươi tự mình rời đảo? Cái này? Như vậy sao được? Sư phụ biết được nhiều thương tâm a. Lục Thừa Phong lập tức gấp, thốt ra. ai bảo hắn trước mang ta, ta mới mặc kệ đâu. Hoàng Dung nhếch miệng, vẻ mặt không phục. Có thể sư phụ tuổi tác đã cao, ngươi đi lần này, hắn há có thể an tâm. Lục sư minh, ta tìm ngươi cũng không phải nghe ngươi nói giao tới. Hoàng Dung nhíu mày, ngữ khí mang theo chút không vui. Lục Thừa Phong sững sờ, lập tức nghẹn lời, sắc mặt hơi quẫn. Lục Du thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, "Lục trang chủ, kỳ thật Dung Nhi lần này đến đây, chính là vì giúp ngươi quay về Đào Hoa Đạo." "Coi là thật, sư phụ hắn thật bằng lòng khoan dung chúng ta." Lục Thừa Phong thanh âm khẽ run, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Trở lại sư môn, là hắn nửa đời hồn khiên ngậm nhiều chấp niệm. "Cha ta chưa nhả ra, bất quá, biện pháp cũng là không phải là không có. Liền nhìn các ngươi có chịu nghe hay không sắp xếp của ta." Hoàng Dung khẽ môi dương nhẹ, ánh mắt linh động. "Tiểu sư muội cớ gì nói ra lời ấy? Dù là ngươi hôm nay không đề cập tới việc này, phàm là có sai khiến, ta Lục Thừa Phong cũng tuyệt không hai lời. Chính là xông pha khói lửa, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày." Lục Thừa Phong chém đinh chặt sắt, ngữ khí như sắt đá giống như cứng rắn. Lời này vừa ra, bốn phía người đều cảm giác chân thành, không người không tin hắn lời nói không qua. "Ta như thế nào lại gọi Lục sư huynh đi liều mạng đâu? Kỳ thật những năm này, trong lòng ta minh bạch, cha đối với các ngươi mấy người này đệ tử, chung quy là không bỏ xuống được tình cảm. Nhưng năm đó lời nói được quá tuyệt, bây giờ muốn quay đầu, lại khó mà xuống đài. Cho nên ta dự định thay hắn hiểu cái này kết. Lục sư huynh, ngươi có thể hiểu được Khúc sư huynh, Võ sư huynh cùng Phùng sư huynh bây giờ ở nơi nào? Nếu có thể đem bọn hắn cùng nhau tìm về, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Từ cái này năm rời đi Đào Hoa Đảo, chúng ta bốn người liền đường ai nấy đi, sau đó tin tức hoàn toàn không có. Ba người bọn họ dưới mắt đặt chân nơi nào, ta thực sự không biết. Nhưng nếu là tiểu sư muội cần điều tra nghe ngóng, ta lập tức phái người bốn phía tìm hiểu. Giang hồ mặc dù lớn, dù sao cũng nên có chút dấu vết để lại. Tốt, chuyện này liền giao phó cho sư huynh. Chờ ngươi có tin tức, liền sai người tới này báo tin, ta tự mình mang các ngươi về đảo. Chương 44, tự nhiên là thật. Chương 44, tự nhiên là thật. Có ta ở đây, cha đoạn sẽ không làm khó các ngươi, nói không chừng còn có thể để các ngươi chọc nhóm môn tường. Hoàng Dung ngữ khí dịu dàng lại chắc chắn. Nàng biết rõ phụ thân đối với mình yêu thương phải phép, việc này trong nội tâm nàng nắm chắc. Lục Thừa Phong nghe vậy, hốc mắt hơi nóng, thanh âm đều run lên mấy phần, "Tiểu sư muội, chuyện này là thật." "Tự nhiên là thật. Chúng ta Đào Hoa Đảo người, nói chuyện chưa từng suy giảm." "Đúng đúng đúng, lời hứa ngàn vàng. Tiểu sư muội yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, đem mặt khác ba vị sư huynh tìm trở về. Còn có một chuyện." Hoàng Dung vẻ mặt hơi nặng, "Hắc Phong song sát kia hai cái công sư bất bỏ nói chi đồ, ngươi có nghe nói qua hành tung của bọn hắn?" Lục Thừa Phong sắc mặt run lên, chậm rãi lắc đầu, "Hai người kia đã sớm trên giang hồ mai danh nhận tích nhiều năm, cũng không biết trốn đến cái nào phiến hoang sơn dã lĩnh. Hơn phân nửa là e ngại sư phụ truy trách, mới một mực không dám lộ diện. Giấu như vậy bí ẩn, như ngày sau có cái gì manh mối, cần phải nói cho ta." "Kia là đương nhiên." "Tốt, chuyện giao phó xong, ngươi cũng sớm đi trở về đi." Hoàng Dung nhẹ nhàng nói rằng, "Tiểu sư muội, ngươi sau này còn muốn tại tiểu lâu này làm đầu bếp nữa sao? Không bằng theo ta về Quy Vân Trang." Thái Hồ Phong Quang mặc dù không kịp Đào Hoa Đạo thanh nhã, nhưng cũng có mấy phần thủy sắc động nhân chỗ. Lục Thừa Phong thử thăm dò mở miệng, "Ta lúc này còn không muốn đi, giang hồ đường xa, ta muốn đi một mình đi nhìn. Chờ ngày nào rảnh rỗi, tự sẽ đi tìm sư huynh." Hoàng Dung ý cười nhàn nhạt, ngữ khí nhưng không để sửa đổi. "Cái này cũng tốt." Gặp nàng tâm ý đã quyết, Lục Thừa Phong cũng không còn quên nhiều. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bích ngọc bình nhỏ, trịnh trọng đưa lên, "Đây là ta mấy năm nay hái thuốc luyện chế Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, mặc dù không so được sư phụ thủ bút, nhưng cũng có chút tầm bổ kinh mạch, điều hòa nội tức công hiệu. Ngươi thu, vạn nhất dùng được." "Đa tạ sư huynh." Hoàng Dung thản nhiên tiếp nhận. "Thuốc này thật là Đào Hoa Đạo độc truyền, chữa thương bổ khí giai nghi." Nàng đi ra ngoài vội vàng, đang lo không mang mấy vị khẩn cấp đan dược, giờ phút này cũng là giải quyết tình hình khẩn cấp. "Về sau nếu có khó xử, cứ việc sai người đến Quy Vân Trang tìm ta. Không quản sự tình nhiều khó giải quyết, ta cũng ổn thỏa kiệt lực tương trợ." Lục Thừa Phong nói đến chăm chú. "Tốt, đến lúc đó cũng đừng chê ta phiền toái." Hoàng Dung nịch ngậm cười một tiếng. "Làm sao lại? Nếu không, ta giữ lại mấy cái thủ hạ đắc lực ở phụ cận đây nghe ngươi điều khiển, cũng tốt tùy thời liên lạc." "Không cần, Lục sư minh. Chuyến này đi ra, ta là muốn dựa vào chính mình xông xáo một phen. Như bên người tổng đi theo người, cái kia còn có ý gì? Đã tiểu sư muội khăng khăng như thế, vậy liền theo ngươi." Lục Thừa Phong ngoài miệng nhận lời, trong lòng lại sớm đã tính toán tốt, dù là ngươi không khiến người ta cẩn thận, ta cũng biết âm thầm bố trí xuống nhân thủ, xa xa che chở ngươi. Hoàng Dung nếu có sơ suất, đừng nói quay về sư môn vô vọng, chính là sư phụ một cửa ải kia, hắn cũng vạn vạn không qua được. Đang muốn cáo tử, Lục Thừa Phong chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt chuyển hướng một bên đứng yên thanh niên, vị công tử này là. Vừa rồi người kia giải giác mấy lời, nhân tiện nói phá Hoàng Dung tâm tư, nhường tâm hắn tổn cảm kích. Bây giờ nghĩ lại, thiếu niên này cùng Hoàng Dung ở giữa, hiển nhiên không tầm thường. "Vạn bối Lục Du, bất quá là thất hiệp chấn một cái đánh cá hậu sinh." Thanh niên chắp tay, ngữ khí bình thản. "Du ca ca cũng không chỉ là ngư dân." Hoàng Dung cấp lời nói, trong mắt lóe lên một tia hoạt bát. Lục Thừa Phong nhìn qua hai người, trong lòng hiểu thông suốt, khóe miệng không khỏi có hơi hơi dương. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, chỉ vừa cười vừa nói, "Thì ra là thế, vậy thì làm phiền Lục công tử nhiều hơn chiếu khán tiểu sư muội." "Trang chủ yên tâm, ta tự nhiên hết sức." Rời đi đồng phúc khách sạn sau, Lục Thừa Phong tự mình đẩy xe lăn, quay đầu đối bên cạnh Lục Quan Anh nói, "Quan Anh, ngươi lúc trước nói có một nam một nữ cứu được ngươi, nam tử kiết nhưng chính là vừa rồi bị kia thiếu hiệp." "Đúng là hắn. Người này thối công kinh người, một chiêu liền trọng thương Hầu Thông Hải cùng Sa Thông Thiên, không chút huyền niệm. Lục Quan Anh hồi ức một lát, trong giọng nói vẫn mang theo mấy phần rung động. Tuổi như vậy liền có như thế tu vi, trên giang hồ đúng là hiếm thấy. Ngươi đi sắp xếp người âm thầm tra một chút vị thiếu hiệp kia nội tình. Phụ thân, ý của ngài là? Lục Quan Anh liền giật mình, trên mặt lướt qua một tia không hiểu. Cái này cũng không giống phụ thân ngày thường làm việc phong cách. Người này tại Quy Vân Trang có ân, theo lý ta không nên động này tâm tư. Nhưng hôm nay hắn rất được tiểu sư muội tin cậy, mà tiểu sư muội lần đầu trải qua giang hồ, tâm tư đơn thuần, rất dễ bị người che đậy. Đã qua không biết thì cũng thôi đi, bây giờ đã biết được, há có thể ngồi yên không lý đến. Dù là bởi vậy bị nàng oán hận, cái này ác nhân ta cũng nhất định phải làm một lần. Như hắn thanh bạch không tì vết, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu có nửa điểm không ổn, dù là dốc hết Quy Vân Trang chi lực, ta cũng muốn hộ nàng chu toàn. Lục Thừa Phong ngữ khí ôn hòa, nhưng từng chữ kiên định. Hài nhi minh bạch. Sau khi nghe xong nguyên do, Lục Quan Anh thần sắc nghiêm nghị, chỉnh trọng gật đầu. Hai cha con cử động lần này thật là có ý tốt. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, nhiều một phần cẩn thận, liền thiếu một phần tai họa. Lúc này Lục Thừa Phong trong lòng giấy lên đã lâu đấu trí. Dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình chính là tìm về những cái kia sớm đã mai danh nhận tích sư huynh sư đệ. Nhưng mà nói nghe thì dễ. Năm đó bọn hắn bị trục xuất Đào Hoa đảo sau, đều mai danh nhận tích, trong giang hồ không lưu vết tích, mong muốn tìm, giống như biển cả Nhật Châu. Nhưng chỉ cần vẫn còn tồn tại một tia hy vọng, Lục Thừa Phong liền sẽ không xem thường từ bỏ. Bóng đêm nặng nề, cắt ra tiểu viện bên trong. Khúc Mai Niệm Xanh nằm ở bên giường ho nhẹ, sắc mặt xám trắng, khóe môi mơ hồ chảy ra tơ máu. "Sư phụ, uống miếng nước a." Đinh Điển bưng bát nước đến gần, ngữ khí tràn đầy lo lắng. Sư đồ danh phận đã định, hắn đối vị lão nhân này càng thêm kính trọng. Mai Niệm Xanh đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra bát sứ, "Không cần, ta không khát." "Đinh Điển, hai ngày này ngươi đã sở đến Liên Thành kiếm pháp con đường, ngày sau cần luyện không ngừng, tự sẽ ngày càng tinh tiến. Nhưng chân chính mấu chốt vẫn là Thần Chiếu Kinh. Chỉ cần ngươi đem nó tu tới tiểu thành, Thiên Hạ tông sư phía dưới chưa có người có thể địch. Lấy tư chất của ngươi, con đường này ít ra cũng cần 5 năm quan cảnh. Cho nên trong lúc này, cần phải giấu đi mũi nhọn liễm duệ, chớ có tùy tiện hiện lộ sở học. Càng không thể nóng lòng hướng ba cái kiêm lịch đồ trả thù, ngươi có thể hiểu ta ý tứ." Đồ Nhi minh bạch. Chỉ hận chính mình mới cố bình thường, nếu có thể như Lục huynh đệ như vậy thiên phú chắc tuyệt, cũng không cần phí thời gian tuế nguyệt. Đinh Điển thấp giọng nói, hai đầu lông mày tràn đầy hối náy. "Đứa nhỏ ngốc." Mai Niệm Xanh cười khẽ, dường như Lục Du như thế kỳ tài, thế gian trăm năm khó gặp. "Nộ tính của ngươi đã là vạn người không được một, đổi lại bất kỳ môn phái nào, đều là trụ cột nhân vật. Đáng tiếc người và người chênh lệch, có khi đúng như khác nhau một trời một vực. Bây giờ ngươi cùng Lục Du cũng coi như có chút nguồn gốc, tương lai như gặp nguy nan, không ngại tìm hắn tương trợ. Theo ta quan chi, hắn tâm tính nhân hậu, đoạn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Kẻ này không phải vật trong ao, cuối cùng sẽ có một ngày đem nhảy lên mà ra, quấy phong vân." Nghe sư phụ như thế khen ngợi Lục Du, Đinh Điển cũng không kinh ngạc. Bởi vì hắn tự mình trải nghiệm qua loại kia làm người tuyệt vọng chênh lệch, cùng một bộ kiếm pháp, hắn khổ tâm nghiên cứu, đối phương thô sơ giản lược xem xét, cũng đã tài nghệ trấn áp toàn trường. Loại cảnh giới đó, căn bản là không có cách bằng được, chỉ có ngưỡng vọng mà thôi. Sư phụ dạy bảo, đệ tử khắc trong tấm khảm. Tốt. Khu cụ lời còn chưa dứt, một hồi kịch liệt ho khan lại lần nữa đánh tới. Sau một lát, Lục Du đẩy cửa vào. Lần này, hắn cũng không phải là tay không trở về, trong tay thêm một cái thanh ngọc bình nhỏ. "Mai tiền bối, đây là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, mặc dù không thể trị tận gốc vết thương cũ, nhưng cũng chỉ hoãn bệnh tình, trợ ngài chống nổi chút thời gian." "Đào Hoa Đảo Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, thật là hoàng cô nương tặng cho." Mai Niệm Xanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm khẽ run. Cũng coi như dính điểm quan hệ, trong đó khúc chết nhất thời nói không rõ ràng. Thuốc này cũng là hôm nay mới lấy được. Hoàng cô nương có lòng. Chỉ là ta thân thể này, nhiều phục cũng là lãng phí, cho một quả liền đủ. Mai Niệm Xanh không có chối từ, nhưng cũng chưa thu hết, chỉ lấy một hạt. Tốt. Lục Du cũng không nói nhiều, đổ ra một hạt đan dược, đưa tới trong tay hắn. Sư phụ, cảm giác như thế nào? Thấy Mai Niệm Xanh ăn vào dược hoàn, Đinh Điển nhịn không được hỏi. Thoải mái hơn, không hổ là Đào Hoa Đạo độc môn thuốc hay. Mai Niệm Xanh khẽ cười nói. Quá tốt rồi. Đợi ngày mai hoàng cô nương đến một lần, ta nhất định tự mình nói lời cảm tạ. Đinh Điển mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đáp lại. Lục Du đem Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn giao cho Mai Niệm Xanh sau, liền quay người rời đi. Nhưng hắn cũng không quay lại ra trang, mà là lặng yên đi hướng ngoài thành một chỗ hoang vắng không người bờ sông. Sáng nay có được Thần Chiếu Kinh một mực còn chưa dùng để thả câu, như tại nhà mình độc thủ, khó đảm bảo sẽ không bị Mai Niệm Xanh phát giác dị dạng. Là ổn thỏa lý do, hắn dứt khoát tuyển tại cái này dã ngoại làm việc. Tâm thần khẽ nhúc nhích, quen thuộc thả câu chi cảnh lại lần nữa hiện hiện trước mắt. Hắn nắm chặt võ đạo cần câu, đem Thần Chiếu Kinh hóa thành con mồi, vững vàng phủ lên câu nhọn, lập tức ném can trong mây biển. Không biết lần này có thể dẫn xuất như thế nào cơ duyên. Bí tịch này bao gồm khí vận, có thể so sánh lúc trước đạo thánh ngọc bội còn muốn hùng hậu mấy phần. Lục Du nín hơi ngưng thần, lặng chờ tin lành. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên địa im mắng. Đột nhiên, dây câu rung động. Động. Tinh thần hắn đột một chấn, hai tay một mực nắm lấy cần câu, chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề chi lực từ Vân Hải chỗ sâu truyền đến. Thật nặng lực đạo. Hẳn là chân phẩm không nghi ngờ gì. Chân chính thu hoạch, giờ phút này mới mở màn. Một phen đấu sức về sau, một đầu toàn thân kim quang lưu chuyển võ đạo chi cá phá mây mà ra, lao thẳng tới mi tâm, dung nhập thức hải. Thiên giai trung phẩm, thiên thiên cương khí. Cảm ứng được truyền thừa tin tức trong nháy mắt, Lục Du trong mắt khó nén kích động. Môn công pháp này, lấy chân khí bản thân dẫn dắt thiên địa nguyên khí, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành vô hình vòng bảo hộ, không thể phá vỡ. không chỉ có thể chống cự tuyệt đại đa số thế công, càng có thể đem địch kình bắn ngược trở về, cả công lẫn thủ có thể xưng tuyệt học. Càng khó hơn chính là nguyên bản này công mỗi khi gặp trăng tròn liền sẽ uy lực suy yếu, mà hắn đoạt được phiên bản lại không này tệ nạn, hoàn chỉnh không thiếu sót. Bất quá nguyên nhân chính là viên mãn không tì vết, tu luyện cánh cửa cũng cực cao, không phải thiên phú chắc tuyệt người, cố gắng cả đời cũng khó quy môn kính. Vận khí coi là thật không tệ, chỉ là cái này tiên thiên cương khí cần lấy tiên thiên chân khí thôi động mới có thể phát huy chân chính uy năng. Xem ra ta phải mau chóng bước vào tiên thiên chi cảnh mới được. Ngắn ngủi hương phân sau, Lục Du tỉnh táo lại, dưới mắt chưa đột phá, thể nội còn không tiên thiên chân khí, tạm thời không cách nào tu tập công pháp chủ thiên. Nhưng trong đó bổ sung luyện thể chi pháp, lại có thể đi đầu lĩnh hội, cường kiện gân cốt huyết nục, là ngày sau đánh xuống căn cơ. Chương 45, là bộ thi thể. Chương 45, là bộ thi thể. Trước theo luyện thể vào tay hắn lập tức đem tâm thần chìm vào kia bộ phận pháp môn bên trong. Phương pháp này giảng cứu lấy ngoại lực truy đoán thân thể, quá trình cực kỳ gian khổ, cần chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ sở. Làm sơ suy nghĩ, Lục Du rời khỏi thả câu không gian, ánh mắt rơi vào bên cạnh lặng lặng chạy xuôi Tây Lương Hà bên trên. Luyện thể mấu chốt ở chỗ đồng thời rèn luyện huyết đủ, gân lạc cùng tạp phủ. Chỉ dựa vào bình thường thủ đoạn, thường thường được cái này mất cái khác, tiến độ so le. Nhưng nếu đặt mình vào nước sâu bên trong, thủy áp tứ phía đều đặt áp bách, ba nhưng cùng bước chịu luyện, hiệu suất tự nhiên tăng gấp bội. Chủ ý đã định, hắn không do dự nữa, rút đi áo, chỉ mặc quần đùi, thả người nhảy xuống sông. Dưới bóng đêm Tây Lương Hà hàn ý thấu xương, cho dù hắn đã có hậu thiên sơ kỳ tu vi, vào nước sát na vẫn cảm giác lanh ý thấu xương. Cũng may Nạp Hải Thiên biến quyết vận chuyển tự nhiên, hàn khí thoáng qua liền bị đuổi tản ra. Từ nhỏ tại bờ sông lớn lên, lại từng lấy bắt cá mà sống, hắn đối thủy tính rất quen vô cùng. Nổi lên mặt nước sau khi hít sâu một hơi, hắn không chút do dự lặn hướng ngay sông. 10 mét chỗ sâu, thủy áp dần dần mạnh. Lục Du không còn lặn xuống, ngay ở chỗ này vận chuyển luyện thể chi pháp. Nội lực ở trong kinh mạch trào lên, bảo vệ ngũ tạng lục phủ cùng da thịt, tùy ý áp lực ở bên ngoài đè ép toàn thân. Cái loại cảm giác này kỳ dị đến cực điểm, đã dường như gân cốt bị từng khúc nghiền ép, lại phảng phất tại xé rách bên trong trọng sinh, đau nhức bên trong mang thoải mái, khó mà nói nên lời. Một mạch chống đỡ gần một khắc đồng hồ, phế phủ tăng lên, hắn mới chậm rãi nổi lên. Hô, nổi lên mặt nước nôn tận trọc khí, hắn cúi đầu nhìn một chút cánh tay của mình, cảm giác đến làn da càng thêm căng đầy, mơ hồ có dẻo dai sinh sôi. Hiệu quả càng như thế rõ ràng. Lục Du trong lòng vui mừng, không chút do dự lần nữa hít sâu một hơi, một lần nữa lặn xuống nước. Như thế đi tới đi lui ba lần, cho đến thể lực dần dần hao tổn, hắn mới thu tay lại lên bờ, kết thúc lần này tu hành. Không phải là bởi vì tu luyện quá mức gian nan, mà là trong bụng không đến hốt hoảng, cơ hồ không chịu nổi. Không nghĩ tới luyện thể lại như thế tốn lực khí. Tối hôm qua rõ ràng ăn nhiều như vậy, mới luyện không bao lâu, liền nói đến ngực dán đến lưng. Lục Du một bên nói thầm, một bên thuận tay mò lên hai cái bơi qua cá, ném lên bờ đến. Đã đói bụng, dù sao cũng phải lấp ít đồ vào bụng. Lúc này, cá nướng không thể thích hợp hơn. Lên bờ, hắn vận chuyển nội lực rung động, ống con nước xuống hơi nước đảo mắt trừng đi hơn phân nửa. Hắn không có vội vã mặc quần áo, động thủ trước đáp giản dị đống lửa, chuẩn bị xử lý cá. Phi ngư thơm ngào ngạt, yêu nhất cái này một ngụm miệng bên trong hừ phát không thành giọng điệu hát dân gian. Lục Du móc ra tiểu đao, hai ba lần đem cá phá sạch mổ tốt, xuyên tại gậy gỗ bên trên giá tiến đống lửa. Chỉ chốc lát sau, tiêu mùi thơm khắp nơi, dầu chân nhỏ xuống hỏa tinh đôm đốt rung động. Đáy nước rèn thể con đường này coi như có thể thực hiện, về sau có thể luyện tiếp. Hiện tại nhiều nhất lặn xuống 10 mét, chờ công phu sâu, còn có thể xuống chút nữa dò xét. Đến cùng có thể lặn bao sâu, đến chậm rãi thử mới biết được. Đợi đến bước vào tiên thiên cảnh giới, có tiên thiên chân khí thôi động cương khí hộ thể, tu hành tốc độ hẳn là sẽ nhanh không ít. Hắn một bên lật qua lật lại cá nướng, một bên tính toán đêm nay thu hoạch, cũng suy nghĩ tương lai đường. Rất nhanh, hai đuôi cá nướng đến kinh ngạc, mùi thơm nước mũi. Bụng đói kêu vang, Lục Du vừa muốn động khẩu, khỏe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn Tây Lương Hà thượng du trôi đến cái bóng đen. Ân. Hắn nhướng mày, buông xuống cá đi qua xem xét. Là bộ thi thể. Bóng đêm như mực, chỉ thấy một người nước chảy bèo trôi, đang chậm rãi tới gần bên bờ. Một lát sau, thi thể bị dòng nước đẩy lên chỗ nước cạn. Lục Du đem cá nướng cắm ở bên cạnh, tiến lên túi người nhìn kỹ. Hắn đưa tay đem người kia lật qua, là cái trẻ tuổi nam tử, toàn thân hiện đầy vết thương. Nhất nhìn thấy mà giật mình, là ngực một kiếm kia, xuyên thẳng trái tim. Cái loại này vết thương chí mạng, người bình thường đã sớm tắt thở đã lâu. A, còn có khí. Lục Du khẽ giật mình, lại phát giác được yếu ớt tiếng hít thở. Trái tim bị đâm xuyên còn có thể sống. Cái này có thể ly kỳ. Hắn lập tức cẩn thận kiểm tra, muốn làm rõ nguyên do. Quái sự mỗi năm có, hôm nay xem hư thực. Cái này nhân tâm bẩn không bên trái bên cạnh, ngược lại sinh trưởng ở bên phải. Khó trách một kiếm kia không có tại chỗ muốn hắn mệnh, thì ra căn bản không có ghim chúng yếu hại. Lục Du nhịn không được lắc đầu cảm thán. Loại thể chất này, quả thực giống như là thoại bản bên trong nhân vật chính mới có mệnh số. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn lập tức thi triển vọng khí chi thuật liếc nhìn toàn thân. Đáng tiếc, cũng không nhìn thấy nửa điểm khí vận kim quang. Không có cơ duyên a. Hắn nhẹ giọng tự nói, cũng là chưa phát giác thất lạc. Ách thanh niên kêu bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt bặm mẹo, dường như tại chịu đựng kịch liệt đau nhức. Coi như số ngươi gặp may, đụng tới ta. Vừa vặn gần nhất học được bộ cứu mạng thủ pháp, còn không có thực tiết qua, bắt ngươi thử một chút cũng không sao. Lục Du mỉm cười, đỡ dậy thanh niên nhường hắn ngồi xếp bằng, tay phải ngưng xuất kiếm chỉ. Quỳ hoa điểm huyệt thủ, ra chiêu. Đầu ngón tay liền chút, từng đạo nội lực tinh chuẩn đánh vào đối phương quanh thân yếu huyệt. Một chỉ này, phong trải qua cầm máu. Thanh niên vết thương trên người rất nhiều, lại tại trong sông phiêu lưu hồi lâu, mất máu nghiêm trọng, giờ phút này cầm máu khẩn yếu nhất. Kia một chỉ thì kích phát tạng phủ sinh cơ, tỉnh lại yên lặng cơ năng, giúp đỡ tự lành. Lục Du một mạch điểm hơn 10 cái, mới thu tay lại ngừng. Lập tức một trưởng vỗ tại thanh niên sau lưng, vận chuyển nạp hải thiên biến quyết bên trong thần chiếu kinh chân khí, vì đó tu bổ hỏng thân thể. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, Lục Du mới thu công, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh. Thuần hao nội lực rất nặng, cần tính tọa điều tức khôi phục. Cuối cùng, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ thanh niên huyệt thiên trùng, lặng yên lưu lại một tia nội kình, lưu lại thủ đoạn để phòng bất nhất. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lập tức nhắm mắt ngồi xuống, chậm rãi thu nạp thiên địa chi khí, bổ về tiêu hao. Chiêu này chính là cứu nhân chỉ bên trong chuẩn bị ở sau tuyệt kỹ, là thi cứu người giữ lại con đường lui. Nếu như cứu người tỉnh lại trở mặt vô tình, thi thuật giả liền có thể dẫn nổ thể nội ám kình, tại chỗ lấy tính mệnh. Giang hồ hiểm ác, làm việc thiện cũng phải để phòng bị cắn ngược lại một cái. Mà tại Lục Du liên tiếp không ngừng chỉ lực quán chú phía dưới, kia nguyên bản sắc mặt hôi bại thanh niên, gương mặt lại dần dần phát ra chút huyết sắc. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lục Du nội tức đã khôi phục. Hắn mở mắt nhìn lại, phát hiện thanh niên kia thể nội không ngờ có yêu đất chân khí tự hành lưu chuyển, đang chậm rãi chữa trị thương tích. Mệnh xem như bảo vệ. Lục Du thấp giọng nói rằng, nội lực có thể tự hành lưu chuyển chữa thương, mang ý nghĩa ý thức đã thanh tỉnh. Một lát sau, cái kia người bị thương nặng người trẻ tuổi chậm rãi mở mắt. Nhờ có công tử cứu giúp, Trương Nhân Vượng khắc sâu trong lòng. Hắn vừa khôi phục thần trí, liền dãy rủa lấy hướng Lục Du nói lời cảm tạ. Lục Du nao nao, lập tức hỏi, ngươi nói ngươi gọi Trương Nhân Vượng, thật là vị kia trong truyền thuyết tiên quan Trương Nhân Vượng? Hổ thẹn, chính là tại hạ. Trương Nhân Vượng cười khổ một tiếng, trong giọng nói lộ ra mấy phần cô đơn. Thật lễ, không nghĩ tới người trước mắt đúng là trước thủ phụ Trương Hải Đoàn công tử. Lục Du nói ra lời nói này, cũng không phải thuận miệng khen tặng. Cái thân phận này, tại Đại Minh xác thực không thể coi thường. Trương Hải Đoan năm đó chấp trưởng triều chính, thanh danh lan xa. Mà con của hắn Trương Nhân Vượng cũng hoàn toàn chính xác không phụ sự mong đợi của mọi người, tuổi tác không đến 25, liền bước vào tiên tiên chi cảnh, từng là triều chính trên dưới nói chuyện say sưa anh tài. Chỉ là mấy năm gần đây, theo Trương Hải Đoan từ quan quy ẩn, vị này ngày xưa nhân vật phong vân cũng theo đó mai danh ẩn tích. Bất quá Lục Du biết hắn, cũng không phải là bởi vì những ngày chuyện xưa, mà là bởi vì ở kiếp trước, hắn từng nhìn qua một bộ tên là Mưa Kiếm truyền kỳ. Trong chuyện xưa nhân vật nam chính, nguyên bản là người này, chỉ có điều về sau sửa lại danh tự, gọi là Giang A Sinh. Bây giờ lại cái này hoang vắng chi địa gặp nhau, Lục Du trong lòng khó tránh khỏi lên gợn sóng. Nghe hắn nói toạc ra lai lịch, Trương Nhân Vượng vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Những cái kia vinh quang đều đã thành quá khứ. Xin hỏi ân công tôn tính đại danh? Ta họ Lục, tên Du, là thất hiệp trấn cái trước đánh cá mà sống người bình thường. Ngư dân. Trương Nhân Vượng sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thực sự khó mà đem trước mắt cái này áo vải thô phục người, cùng vừa rồi kia mấy giữa ngón tay chất chứa kinh người kình lực thân ảnh liên hệ với nhau. Nếu không phải kia mấy lần tinh chuẩn tàn nhẫn điểm huyệt phong mạch, chính mình sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Nhưng nhìn đối phương trang phục lời nói, lại không giống giả mạo. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không nghĩ ra. Có lẽ nghe khó có thể tin, nhưng ta nói câu câu là thật. Lục Du gặp hắn chần chờ, liền thản nhiên mở miệng. "Không, ta tin tưởng ngươi." Trương Nhân Vượng lắc đầu, "Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi lời nói ta tự nhiên tin. Huống hồ ngươi cũng không cần cả ta. Chỉ là dưới mắt ta còn có một chuyện cần nhờ, không biết Lục huynh có thể hay không đáp ứng." Thỉnh giảng. "Nhà ta tao ngộ biến đổi lớn, cả nhà bị Hắc Thạch tổ chức giết sạch. Ta có thể còn sống sót đã là may mắn, quãng đời còn lại sở cầu chỉ có báo thù hai chữ. Nhưng bây giờ ta thương thế chưa lành, thực lực không đủ, không cách nào chính diện chống lại bọn hắn. Chỉ có ẩn vào chỗ tối, ung dung như tính tái khởi. Bởi vậy, nhất định phải để bọn hắn vô tin, ta đã chết. Một kiếm kia xuyên qua tim, đủ để khiến bất luận kẻ nào kết luận còn sống vô vọng. Chỉ cần ngươi không tiết lộ chuyện hôm nay, bọn hắn liền sẽ không sinh nghi." Trương Nhân Vượng nói đến chỉnh trọng việc, ánh mắt kiên định bên trong mang theo bi thương. Lục Du trong lòng hơi rung. Thì ra kịch bản chạy tới diệt môn bước này sao? "Trương huynh yên tâm, ta từ trước đến nay không nói nhiều. Chuyện hôm nay, coi như ta chưa hề gặp qua ngươi." "Đa tạ." Trương Nhân Vượng nghe vậy, căng cứng tâm rốt cục nới lỏng mấy phần. Kỳ thật hắn vốn có thể giấu giếm thân phận, nhưng bị người ân cứu mạng, có thể nào lấy nói ngoa đối lập. Thờ nhỏ chịu giáo dưỡng, không được hắn như thế làm việc. Dù là bước lên bại lộ phong hiểm, hắn cũng lựa chọn thẳng thắn. May mắn, Lục Du đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, nhường trong lòng của hắn yên ổn không ít. Tuy là mới quen, nhưng hắn trực giác người này đáng tin. Một cái đem hết toàn lực đi cứu lạ lẫm người trọng thương người, phẩm tính cuối cùng xấu không đến đi đâu. "Kế tiếp ngươi có tính toán gì không?" Lục Du hỏi. "Bây giờ tuy được ngươi cứu chữa, bảo vệ tính mệnh, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian, tìm ổn thỏa địa phương điều tức phục hồi như cũ. Nếu ngươi không chê, có thể ở tạm nhà ta. Chỗ vắng vẻ, ngày thường ít có người đến, chỉ mấy cái quê nhà qua lại mà thôi." "Không cần. Đa tạ ý tốt, nhưng ta như lưu lại, sợ bị ngươi đưa tới tai họa. Hiện tại ta còn có sức tự vệ, trong lòng cũng đã có chỗ, cũng không nhọc đến phiền ngươi." Gặp hắn khăng khăng như thế, Lục Du cũng không ép ở lại. "Cũng tốt. Xin từ biệt. Nếu có ngày sau, tất báo này ân." Trương Nhân Vượng ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. "Không cần phải nói, bất quá là tiện tay mà làm." Lục Du cười đáp lại. Chương 46, thật tốt còn sống. Chương 46, thật tốt còn sống. Nhìn qua kia thân ảnh dần dần đi xa, hắn cũng không đổi về phía trước. Trận này ngẫu nhiên gặp, vốn là ngoài ý liệu. Đã đối phương đã có quyết đoán, lại nhiều liên lụy, ngược lại vô ích. Trương Nhân Vượng bộ kia xâm sai kiếm, không biết có tính không được khí vận chi vật. Đáng tiếc hắn dưới mắt cũng không tùy thân mang theo. Chỉ sợ sớm tại cùng Hắc Thạch tổ chức kịch chiến lúc liền đã di thất. lại nói, trương phủ bây giờ cả nhà bị diệt, chắc hẳn không bao lâu, hắc thạch bên kia liền sẽ đối phản đồ tế vũ hạ đạt lệnh truy sát. Cứ như vậy, giang hồ lại muốn nhấc lên một phen phong ba. Trong truyền thuyết có dấu tuyệt thế võ học La Ma di thể, còn có hắc thạch tổ chức thủ tịch cao thủ cầm tích thủy kiếm, đều là thế gian hiếm thấy chí bảo. Chỉ là những này là không cũng thuộc về khí vận chi vật, còn không được biết. Nếu là thật sự có cái loại này cơ duyên, nếu không ngại nhúng tay thử một lần. Lục Du trong lòng khẽ nhúc nhích, suy nghĩ bay tán loạn, trong chốc lát lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Bất quá những sự tình này cũng còn rất xa, không cần nóng lòng quyết đoán. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không còn suy nghĩ sâu xa, ngược lại nhặt lên vừa rồi chưa ăn xong cả nướng, hơi thi nội lực ấm áp một phen, tiếp tục chậm rãi bắt đầu ăn. Đợi cho thịt cá vào trong bụng, sát trời đã không còn sớm, hắn cũng vô ý luyện thêm công, dứt khoát trở về phòng ăn giấc. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dung như thường đến nhà, như cũ mang theo tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng, mời Mai Niệm Xanh cùng Đinh Điện cùng ăn. Mai Niệm Xanh được hoan nghênh nghi ngờ, liên tục tán thưởng Hoàng Dung tay nghề bất phàm. Tiểu cô nương nghe được mặt mày con cong, trong lòng vui vẻ. Có lẽ là cảm niệm lão nhân truyền thụ thần chiếu kinh nhân tình, lại có lẽ là đối vị này xế chiều lão giả sinh lòng thương tiếc, Hoàng Dung đợi hắn phá lệ ân cần quan tâm. Nhưng mà dược thạch chi lực cuối cùng cũng có tận lúc, Mai Niệm Xanh chống hai ngày, cuối cùng tới đèn cạn dầu thời điểm. Hắn xếp bằng ở trên giường, nhìn qua ba người trước mặt, khoe miệng nổi lên một tia bình yên ý cười. Ai có thể nghĩ, ta cả đời này đi đến cuối cùng, làm bạn với ta lại không phải những cái kia đi theo nhiều năm đồ nhi, mà là vừa quen biết không có mấy ngày các ngươi mấy vị. Ha ha, lão thiên không tệ với ta a. Để cho ta tại cuối cùng mấy ngày nay, nếm đến hơn phân nửa đời chưa từng trải nghiệm qua sư đồ tình nghĩa, còn có. Tựa như tổ tôn giống như ôn nhu. Mệnh số như thế, không cần đau buồn. Lão giả ta đời này không tiếc, đi được an tâm. Sư phụ Đinh Điện cổ họng nghẹn ngào, lời đến khỏe miệng lại không biết như thế nào xuất khẩu. Hoàng Dung vành mắt từng đỏ, túi thấp đầu, khó nén bi ý. Lục Du đứng yên một bên, im lặng không nói. Thật tốt còn sống lưu lại câu nói này sau, Mai Niệm Xanh chậm rãi khép lại hai mắt, khí tức biến mất dần. Dựa vào Kim Lý Hoàn cùng Cửu Hoa Ngọc Lộ cưỡng ép gắn bó sinh mệnh, rốt cục đi đến điểm kết thúc. Sư phụ, Đinh Điển nhào quỳ gối, nước mắt rơi như mưa. Hoàng Dung nhẹ giọng khóc nức nở, thân thể run nhẹ nhẹ, không tự chủ được gáp vào Lục Du trong ngực. Lục Du nhìn chăm chú vị này mặt mũi hiền lành trưởng giả, thấp giọng nỉ non, tiền bối, nguyện ngài một đường an bình. Mai Niệm Xanh đi, hậu sự từ Đinh Điển một tay xử lý. Cân nhắc tới huyết đao môn khả năng mượn mộ bia manh mối tìm tới, Lục Du đề nghị từ Đinh Điển thân khắc bi văn. Đinh Điển sau khi nghe xong, cảm thấy càng có thành ý, liền vui vẻ đáp ứng. Về phần an táng chỗ, làm phòng phần mộ bị người đào hủy, Lục Du cùng Đinh Điển cố ý tại Thúy Vi Sơn chỗ sâu tìm một chỗ yên lặng chỗ, đem lão nhân lặng yên hạ táng. Tất cả sẵn sàng, Đinh Điển quỳ ở trước mộ, thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng lập thệ, sư phụ, xin ngài yên tâm. Liên Thành quyết bí mật, ta sẽ thủ khẩu như mình, chỉ đợi thời cơ chín muồi lại đi công bố. Thần chiếu kinh cùng Liên Thành kiếm pháp, ta tất nhiên chuyên cần khổ luyện, tuyệt không bôi nhọ ngài uy danh. Luôn có một ngày, ta muốn để toàn bộ giang hồ biết được, Thiết Cốt Mặc Ngạn từng có một vị chân chính truyền nhân. Đây là lời hứa của hắn. Giống Đinh Điển người loại này, nói ra, nhất định thực tiễn đến cùng. Lục Du cùng Hoàng Dung yên lặng đứng lặng một bên, hướng mộ bia không người một cái thật sâu, gây nên lấy nhất chân thành kính ý giống Mai đại hiệp nhân vật như vậy, cuối cùng lại rơi vào như thế kết thúc, thật là khiến người thổn thức. Hoàng Dung khẽ thở dài. Giang hồ hiểm ác, cho dù võ công thông thiên, cũng khó thoát ám tiễn khó phòng. Lòng người khó lường, khó lòng phòng bị. Lục Du cảm khái đáp lại. Du ca ca, ta bỗng nhiên có chút muốn ta cha. Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm rất nhẹ. Ngươi cũng rời nhà gần nửa năm, mong nhớ Hoàng đạo chủ, nguyên là nhân chi thường tình. Muốn hay không trở về nhìn xem? Lục Du ôn nhu hỏi. Nàng trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, còn gặp ngươi. Như thế trở về, chỉ sợ về sau cũng không đi ra được nữa. Không bằng chờ một chút. Nếu có thể tìm tới ta những sư minh kia nhóm, có lẽ cha ta tâm tình một tốt, không những sẽ không trách phạt ta lần này tự mình rời đảo, còn có thể cho phép ta ngày sau tự do hành tẩu giang hồ. Hoàng Dung trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Thì ra ngươi đánh là cái chủ ý này. Lục Du cười cười. Không có cách nào đi, muốn để cha ta cao hứng cũng không dễ dàng. Cái kia người một khi tức giận, coi như ta là con gái ruột, làm theo giáo huấn lợi hại. Hoàng Dung nhếch miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần bị khuất. Nàng nâng lên phụ thân lúc, trong giọng nói vẫn là lộ ra mấy phần kính sợ. Vậy ta cũng tới giúp ngươi tìm xem nhìn. A, Du ca ca ngươi thật có thể tìm tới ta những sư minh kia. Hoàng Dung mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Dưới mắt còn không được. Không qua lại sau ta cũng muốn bốn phía đi lại, nói không chừng ngày nào liền đụng phải. Có thể như thế còn phải chờ rất lâu đâu. Hơn nữa đến lúc đó ta khẳng định là muốn đi theo ngươi nhà, chẳng lẽ lại ngươi không muốn mang ta cùng một chỗ? Nàng cười doanh doanh nhìn qua Lục Du, trong mắt lóe rảo hỏa quang. Đương nhiên sẽ dẫn ngươi. Cái này còn tạm được đi. Mai Niệm Xanh hậu sự làm thỏa đáng sau, Linh Điển cũng dự định lên đường rời đi thất hiệp trấn. Lục huynh đệ, Hoàng cô nương, những ngày này đa tạ hai vị chiếu ứng. Như ngày khác trùng phùng, ổn thỏa nâng cốc tâm tình. Đinh Điển ôm quyền cười một tiếng. Kia là tự nhiên. Có thể kết bạn Đinh huynh như vậy lỗi là người, quả thật chuyện may mắn. Lục Du đáp lên nói. Đinh công tử nhưng phải chuyên cần võ công, chớ cô phụ Mai lão anh hùng một mảnh tâm huyết. Hoàng Dung cũng dặn dò một câu. Nhất định không phụ nhờ vả. Đúng rồi, trước đó Lục huynh đệ nói muốn ta bằng lòng một sự kiện, mới bằng lòng đem kim lý cá giao ra. Không biết cái này thỉnh cầu có thể từng một tốt. Hôm nay từ biệt, lại gặp nhau không biết năm nào. Nếu không nói đi ra, sợ là bỏ lỡ cơ hội, liền phải hồi lâu không thấy được. Lúc trước Lục Du vốn là muốn lấy cái hứa hẹn này đổi được đinh điện thần chiếu kinh, nhưng không ngờ Hoàng Dung vượt lên trước một bước, nhường Mai Niệm Xanh tự mình đem công pháp truyền cho nàng. Kể từ đó, kia hứa hẹn cũng liền không có ý nghĩa thực tế. Còn chưa nghĩ ra, trước thiếu A Đinh huynh như thực sự băn khoăn, ngày nào nhớ tới, tới mời ta uống một bữa rượu cũng không sao. Lục Du cười khoát tay. Đinh Điển nghe vậy cao giọng cười một tiếng, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Trong giang hồ, thường có quen biết ngắn ngủi lại tình nghĩa sâu xa giao tình. Lục Du cùng Đinh Điển ở giữa, có lẽ đúng là như thế. Nhìn qua Đinh Điển đi xa thân ảnh, Lục Du trong lòng hơi có nhận thấy. Cái này phảng phất là lần thứ nhất hắn chân chính chạm đến trong truyền thuyết kia giang hồ. Đi thôi, trở về. Ân. Đưa tiễn Đinh Điển, Lục Du sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mỗi ngày sáng sớm bắt cá, đưa đi Đồng Phúc khách sạn, trở về lại nói tiếp đánh cá. Hoàng Dung rảnh rỗi liền sẽ tới tìm hắn cùng một chỗ câu cá, hoặc là đi ra ngoài đi dạo, thời gian trôi qua đơn giản mà có thứ tự. Ngày này, Lục Du theo thường lệ đi đưa cá, lại nghe thấy Bạch Triển Đường tại đường tiền nói thầm một chuyện lạ. Hôm qua tới ba vị khách nhân, rất quái. Ba người trên cánh tay đều phủ lấy xích sắt, dây xích ở giữa liên tiếp buộc. Ai cũng không biết bên trong ẩn giấu cái gì, ba người hộ đến cùng mệnh căn tử dường như, đụng cũng không thể đụng. Ba người dùng chung một cái hộp. Lục Du nghe xong, chấn động trong lòng, đây không phải là Mai Niệm Xanh ba cái đồ đệ sao? Không nghĩ tới bọn hắn lại cũng tiến vào Đồng Phúc khách sạn. Cũng là không kỳ quái. Năm đó bọn hắn hợp mưu hại sư địa phương cách chỗ này không xa, được liên thành kiếm phổ sau, còn tại nguyên địa nấn ná mấy ngày nghiên cứu. Tính toán thời gian, bây giờ đi ngang qua nơi đây, cũng hợp tình hợp lý. Đã đủ phải, cũng không cần phải khách khí. Thay Mai tiền bối đòi cái công đạo, vốn là lại có mặt ở đây. Về phần kiếm kia phổ, đã là tác động khí vận chi vật, tự nhiên cũng không thể rơi vào gian nhân trong tay. Bất luận từ chỗ nào vừa nói, ba người này đều không nên buông tha. Lục Du âm thầm suy nghĩ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu, tiểu lục? Gặp hắn thần sắc chuyên chú, Bạch Triển Đường nhịn không được hỏi. Không có gì. Bạch đại ca, kia ba vị khách nhân lời còn chưa dứt, trên lầu đống nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ, lao nhị. Quả nhiên là ngươi trộm kiếm phổ. Còn không mau giao ra. Lại không giao, đừng trách ta trở mặt vô tình. Ngay sau đó là kịch liệt tranh chấp, lập tức soạt một tiếng, cửa sổ bị nện đến nát bấy. Lục Du cùng Bạch Triển Đường liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia cảnh giác, lập tức hướng lầu 2 chạy đi. Xông vào gian phòng, chỉ thấy khung cửa sổ vỡ vụn, trong phòng đã không có một ai, chỉ để lại cái kia hộp gỗ cùng ba đầu tương liên xích sắt lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Người chạy. Bạch Triển Đường sững sờ. Lục Du bước nhanh đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một người phi nước đại phía trước, hai người khác theo đuổi không bỏ, mặt đường bên trên gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn. Bạch đại ca, ta đi xem một chút tình huống. Lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người nhảy ra cửa sổ, thi triển khinh công lặng yên theo đuổi phía sau. Ai? Tiểu Lục, đừng lẫn vào việc này a. Ba cái kia xem xét cũng không phải là người lương thiện, cho bọn hắn chuẩn không có chuyện tốt. Bạch Triển Đường đội vàng hô. Bạch đại ca yên tâm, trong lòng ta có chừng mực. Lục Du cũng không quay đầu lại trả lời một câu, thân ảnh sớm đã dung nhập đường phố chỗ sâu. Tiểu tử này, thật sự là trẻ tuổi nóng tính, chuyện gì đều thích tham gia náo nhiệt. Vạn nhất có cái sơ suất, sao có thể kết thúc? Bạch Triển Đường vừa muốn cất bước đuổi theo, có thể nghĩ lại dừng lại chân. Lấy Tiểu Lục bản lĩnh, ba người kia không làm gì được hắn. Mà thôi, nhường chính hắn đi xông xáo một phen cũng tốt. Người trẻ tuổi không trải qua chút sóng gió, thế nào biết cái này giang hồ hiểm ác. Một người phía trước chạy gấp, hai người theo đuổi không bỏ, không bao lâu liền đã xuất thất hiệp trấn khu vực. Đại sư Minh, phía trước giao lộ điểm hai đầu đạo, không biết nhị sư Minh hướng bên nào đi. Không bằng chúng ta chia binh hai đường, riêng phần mình truy tìm. Như sau hai canh giờ vẫn không có tin tức, liền về nơi đây hội hợp, ngươi xem coi thế nào. Thích Trường Phát nhìn qua phía trước lối rẽ, trầm giọng mở miệng. Tốt, cứ làm như thế. Vạn Chấn Sơn nghiến răng nghiến lợi, lão tam, lần này tuyệt không thể nhường Nôn Đạt Bình kia đổ vô sỉ đạt được. Liên Thành Kiếm Pháp chính là ba người chúng ta hợp lực đoạt được, hắn còn muốn một người độc chiếm, quả thực vô pháp vô thiên. Chương 47, thiếu niên này hẳn là lai lịch phi phàm. Chương 47, thiếu niên này hẳn là lai lịch phi phàm. Cái kia vốn là bọn hắn hao tổn tâm cơ mới đến tay đồ vật, há lại cho người khác nhanh chân đến trước. Coi như muốn độc chiếm, vậy cũng nên do hắn Vạn Chấn Sơn tới làm chủ. Đại sư Minh yên tâm, trong lòng ta đều biết. Đi, không nói nhiều, mau chóng lên đường. Minh Bạch. Lời còn chưa dứt, hai người đã cắt chọn một đường, phi thân mà đi. Có thể Vạn Chấn Sơn cũng không biết, Thích Trường Phát tử vừa mới bắt đầu không có ý định trở về tụ hợp. Chân chính muốn nuốt một mình Liên Thành Kiếm Phổ người, căn bản không phải Ngôn Đạt Bình, mà là chính hắn. Lúc trước ba người đều cầm kiếm phổ 1/3, lẫn nhau đề phòng, ai cũng không tin ai. Thế là thương nghị ra một cái biện pháp, đem tàn quyển phong nhập một cái hộp gỗ, dùng ba đầu xích sắt phân biệt thắt ở ba người bên hông, chìa khóa cũng cắt chấp thứ nhất. Chỉ có ba chìa tề tụ mới có thể mở hộp. Nhưng Vạn Chấn Sơn cùng Ngôn Đạt Bình đều không biết được, tại chế tạo khóa cổ thời điểm, Thích Trường Phát âm thầm dặn dò thợ rèn, nhiều đúc ba thanh dự bị chìa khóa. Kể từ đó, chỉ cần lực lượng một người, liền có thể mở ra hộp gỗ. Đêm qua, thừa dịp khác hai người ngủ say lúc, Thích Trường Phát lặng yên lấy ra kiếm phổ. Nhưng hắn cũng không lập tức chạy trốn, hắn tin tưởng, như bỗng nhiên mất tích, chắc chắn sẽ gây nên hoài nghi, đưa tới truy sát. Thế là hắn đem không hộp bên trên ổ khóa lặng lẽ nhét vào Ngôn Đạt Bình trong ngực. Sáng sớm hôm sau phát hiện kiếm phổ mất trộm, ba người tất nhiên lẫn nhau điều tra. Ngôn Đạt Bình trên thân tìm ra khóa cổ, lại trải qua hắn hơi thêm châm ngòi, tự nhiên nhảy vào hoàng hạ cũng rửa không sạch. Tất cả quả nhiên như Thích Trường Phát sở liệu, thế cục cấp tốc diễn biến thành ba người liên thủ đuổi bắt phản đồ Ngôn Đạt Bình. A, hai cái ngu xuẩn. chờ các ngươi tỉnh ngộ lại, ta sớm đã mang theo kiếm phổ đi xa chân trời. Đợi ta hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, thiên hạ vinh hoa phú quý, tận về ta có. Nghĩ đến đây, Thích Trường Phát trong mắt lóe lên một vẻ cuồng nhiệt. Vậy sao? Đáng tiếc a, ngươi không có cái này mệnh. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên, dọa đến hắn toàn thân run lên. Ai? Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng đứng thẳng một gã mặt mũi trong sáng thiếu niên, chính là Lục Du. Lúc đầu kinh hãi và phần, nhưng thấy rõ đối phương tuổi còn trẻ, Thích Trường Phát trong lòng hơi định, không khỏi sinh ra mấy phần kinh miệt. Có thể lập tức nghĩ đến chính mình vừa rồi nói tới lời nói cực khả năng đã bị nghe qua, sát ý nhất thời, nhất định phải giết hắn. Đây là giờ phút này trong lòng của hắn ý niệm duy nhất, nhưng hắn cũng không tùy tiện ra tay, ngược lại chất lên vẻ mặt hiền lành nụ cười. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, hắn biết rõ tính trước làm sao, mỗi một bước đều cần tính toán chu toàn, không lưu sơ hở. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, thế nào một thân một mình ở đây? Người nhà đâu? Hắn ngữ khí hiền lành, dường như chân tâm lo lắng. A, là đang thử thăm dò ta có hay không đồng bọn, sợ ta tiết lộ hành tung của ngươi. Lục Du mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng từng chữ lâm tâm. So với Thích Trường Phát bộ kia hư giả khuôn mặt tươi cười, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy niềm ai. Thích Trường Phát thấy tâm tư bị nhìn thấu, cũng không nóng giận, chỉ thản nhiên nói, xem ra các hạ là người biết chuyện. Nói như vậy, ngươi đã sớm để mắt tới chúng ta. Cái này có trọng yếu không? Sắp thực không trọng yếu. Thích Trường Phát ánh mắt đột nhiên lạnh, đã ngươi biết không nên biết đến sự tình, vậy cũng chỉ có thể lưu tại mảnh này hoang dã. Hắn không dài dòng nữa. Thời gian cấp bách, cấp bách. Một khi Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình phát giác dị thường, quay đầu tìm tới, xui xẻo chính là hắn. Dưới mắt khẩn yếu nhất là chạy về nhà bên trong, mang lên vợ con lão tiểu chuyển di ẩn thân, sau đó mai danh nhận tích, dốc lòng phá giải kiếm phổ chi mê. Trước đó, hắn tuyệt sẽ không lại hiện thân nữa giang hồ. Người này chính là Thích Trường Phát, người giang hồ xưng dây sắt hoành giang. Cái gì gọi là dây sắt hoành giang? Chính là người đắc tội hắn, dù là chạy trốn tới chân trời, hắn cũng tất nhiên thiết lập ván cục trải lưới, để ngươi lên không được tiền, hạ không được, cả đời cuốn tại trong vũng bùn, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lòng sông đi thuyền, đột gặp xích sắt hoành giang, dường như lâm vào dòng nước xiết vòng xoáy, tiến thối lưỡng nan. Nếu bàn về tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, Thích Trường Phát trong giang hồ cũng coi như được một hào nhân vật. Nhưng bây giờ Lục Du cũng không tính cùng hắn chơi cái gì ngươi lừa ta gạt trò xiếc, mà là muốn chân ướt chân giáo so đấu võ nghệ. Như vậy chính diện giao phong, mặc cho ngươi lại quỷ kế đa đoan, cũng khó thi triển nửa phần manh khóe. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thích Trường Phát đưa tay chính là đường thi kiếm pháp một thức sát chiêu. Cái này đường thi kiếm pháp, nói trắng ra chính là liên thành kiếm pháp bề ngoài. Mặc dù tương tự, lại vô thần vận, rất nhiều tinh túy chốt đều không hiểu thấu đáo. Năm đó Mai Niệm Xanh sớm đã phát giác ba đồ phẩm tính không hợp, truyền công thời điểm liền cố ý tàng tư, lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Lợi hại nhất thần chiếu kinh chưa từng truyền thụ, ngay cả liên thành kiếm pháp cũng chỉ là truyền 7 phần hòa hầu, còn lại 3 phần huyền cơ, toàn bộ biến mất. Chớ xem thường cái này 3 phần chi chênh lệch, chính là một chút thiếu thốn, mạnh mẽ đem nguyên bản thuộc về huyền giai thượng phẩm tuyệt học, kéo thấp tới trung phẩm, thậm chí tiếp cận hạ phẩm. Chỉ thấy nửa đêm tiếng chuông tới tàu chở khách một thức như điện mà ra, kiếm ảnh tung bay ở giữa đã bước đến Lục Du trước mắt. Kiếm thế sắc bén, ra tay nhanh chóng, hiển nhiên là muốn một kích chế địch, tốc chiến tốc thắng, tốt đi đường thoát thân. Nhưng mà Lục Du chỉ là cười nhạt một tiếng, tay phải hắn dương lên, trong tay cầm một cây tiện tay nhặt được cánh khô. Đối mặt kia phá không mà đến lưỡi dao, thân hình hơi nghiêng, trong tay nhánh cây lại phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng điểm tại kiếm tích phía trên. Đầu cánh khẽ run, thuận thế một vùng một dẫn, càng đem làm thanh trường kiếm sức mạnh toàn bộ đẩy ra. Ngay sau đó, hắn thân eo vặn một cái, xoay người tránh kiếm đồng thời, trở tay vẩy một cái, cánh khô như roi, trực kích Thích Trường Phát cầm kiếm tay phải. Như thế nào? Thích Trường Phát trong lòng bị chấn, chờ lấy lại tinh thần lúc, cổ tay đã bị đánh trúng. Kịch liệt đau nhức đánh tới, năm ngón tay không tự chủ được buông ra, trường kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất. Liên thành kiếm pháp, ngươi như thế nào làm liên thành kiếm pháp? Giờ phút này Thích Trường Phát không lo được mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Bởi vì vừa rồi kia một thức, rõ ràng là liên thành kiếm pháp bên trong chỉ hoàng bất cản cố. Chiêu này tinh diệu tuyệt luân, cho dù là ba vị sư minh đệ bên trong nộ tính cao nhất Ngôn Đạt Bình, cũng không có thể chân chính nắm giữ. Bây giờ lại bị một cái tuổi trẻ hậu sinh hạ bút thành văn, có thể nào không làm cho người hãi nhiên? Muốn biết? Đáng tiếc a, ta sẽ không nói. Lục Du khỏe miệng khẽ nhếch, ngữ khí thong dong. Ngươi, thử, coi như ngươi sẽ mấy chiêu liên thành kiếm pháp lại như thế nào? Bằng ngươi hậu thiên sơ kỳ tu vi, mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Thích Trường Phát âm thanh lạnh lùng nói, cố gắng chấn định. Mặc dù vừa ăn tiền ngầm, nhưng hắn cũng không cho là mình rơi xuống hạ phong. Dù sao hắn là hậu thiên đỉnh phong tu vi, sao lại thua ở một cái mới vào hậu thiên tiểu bối trong tay? Mũi chân gảy nhẹ, đem rơi xuống đất trường kiếm một lần nữa đá lên, vững vàng tiếp được, trong mắt hàn mang chớp động. Thiếu niên này đã hiểu liên thành kiếm pháp, hẳn là cũng hiểu biết liên thành bảo tàng bí mật. Chẳng lẽ là sư phụ âm thầm nhận lấy quan môn đệ tử? Nếu không làm sao có thể đem bộ kiếm pháp kia khiến cho như thế thuần thục? Sư phụ a sư phụ, ngài thật đúng là nhẫn tâm. Ba người chúng ta đi theo ngài nhiều năm, lại không bằng một cái nhóc con miệng còn hôi sữa đáng giá phó thác. Ngài thà rằng đem suốt đời cất giấu giao cho một tên mao đầu tiểu tử, cũng không muốn để chúng ta biết được nửa phần trong lòng oán hận của quận. Thích Trường Phát sát ý dần dần lên, quyết ý bắt giữ người này, ép hỏi chân tướng. Trường An nhất phiến nguyện, quát to một tiếng, nội lực quán chú mũi kiếm, một kiếm phá không đâm ra. Kiếm quang rét lạnh, sát khí bức người. Lục Du lại không chút hoang mang, trong tay cảnh khô một chút, nên thế bạc công. Quả thật, Thích Trường Phát tu vi cao hơn một đoạn, nhưng võ giả tranh đấu, thắng bại chưa từng chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi cao thấp. càng không phải là tu vi cao, liền nhất định mạnh. Lời này nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực có lý. Thí dụ như hai người cùng là hậu thiên cảnh giới, một người tu chính là hoàng giai nội công, một người khác luyện lại là thiên giai bí điển, cả hai chênh lệch đầu chỉ thiên địa. Ngoài ra, võ công phẩm cấp cao thấp, chiêu thức lĩnh ngộ trình độ, thậm chí lâm trận ứng biến năng lực, đều là quyết định mạnh yếu mấu chốt. Bởi vậy, tu vi bất quá là thực lực một bộ phận, xa không phải toàn bộ. Có thể người trong giang hồ thường thường lấy cảnh giới đoạn cao thấp. Dù sao cao đẳng võ học cực kỳ hi hữu, võ giả tầm thường nhiều tập hoàng giai công phu. Nếu là môn phái tử đệ, nhiều lắm là học chút huyền giai kỹ nghệ. Về phần địa giai võ học, cơ hồ đều bị đại tông môn lũng đoạn, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu tập. Trừ cái đó ra, còn có một thứ nhìn không thấy lại cực kỳ trọng yếu đồ vật, kinh nghiệm thực chiến. Như một người kinh nghiệm xa trường, chém giết vô số, dù là cảnh giới hơi kém, cũng có thể nghịch chuyển thủ thắng. Huyết Đao lão tổ cùng Nam Bốn Kỳ trận kia kinh tâm động phách quyết đấu, từ trước làm người cho nói. Nam Bốn Kỳ riêng phần mình võ công chắc tuyệt, đơn đả độc đấu đều có thể cùng Huyết Đao lão tổ đánh hòa nhau. Có thể hết lần này tới lần khác tại Phong Tuyết Tứ Ngược Tuyết Sơn bên trong, bốn người liên thủ vây quét một người, lại bị Huyết Đao lão tổ dần dần đánh tan, ba người mệnh tang hoàng tuyển. Nếu không phải Địch Vân nửa đường làm rối, liền luôn luôn giảo hoạt nhạy bén hoa thiết cắn cũng khó thoát một kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính liều mạng tranh đấu, chỉ có võ công còn thiếu rất nhiều, kinh nghiệm thực chiến mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Mà cái này chính là Lục Du dưới mắt thiếu sót nhất đồ vật. Hắn tập võ thời gian ngắn ngủi, cho dù tiến cảnh thần tốc, nhưng chân chính cùng người giao thủ kinh nghiệm lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng đề cập loại kia nhảy múa trên lưỡi đao, mạng sống như treo trên sợi tóc sinh tử đấu. Hắn đương nhiên sẽ không vì tôi luyện kỹ nghệ mà đi chủ động tìm cái chết, cầm tính mệnh nói đùa. Nhưng hôm nay đứng tại trước mắt Thích Trường Phát, lại là cơ hội ngàn năm một thở, đã có thể thí chiêu, lại có thể làm ai niệm xanh lấy lại công đạo. Nhánh cây điểm nhẹ, lần nữa rơi vào đối phương kiếm tích phía trên. Còn không đợi hắn mượn lực tạo áp lực, Thích Trường Phát cổ tay rung lên, thân kiếm hơi nghiêng, xảo diệu tránh đi, lập tức kiếm thế không thu, thẳng đến Lục Du hôm bay. Một kiếm này so lúc trước bén nhọn nhiều, sát ý ẩn hiện. Lục Du nhìn chăm chú tới gần trước mắt hàn mang, thân hình bỗng nhiên xoay tròn, dưới chân bộ pháp lưu chuyển, chính là bộ phong chóc ảnh, cả người như gió lượn ảnh, tại Thích Trường Phát trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Thích Trường Phát chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đối thủ đã không thấy tăm hơi. Quá nhanh. Đây là trong lòng của hắn lóe lên ý niệm đầu tiên. Như vậy mau lẹ thân pháp, chính là năm đó sư phụ Mai Niệm Xanh cũng chưa từng đạt tới. Nghĩ đến đây, Thích Trường Phát trong lòng trầm xuống. Thiếu niên này hẳn là lai lịch phi phàm, phía sau phải chăng có khác cao nhân chỉ điểm? Chẳng lẽ lại là hướng về phía Liên Thành kiếm phủ mà đến, hay là phương nào thế lực âm thầm bố cục, mong muốn chặn ngang một tay? Suy nghĩ quần quật ở giữa, bất an đã lặng yên xuất hiện trong lòng. Nhưng mà Lục Du cũng không hiểu biết đối phương tâm tư bách chuyện, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có hai chuyện, một là rèn luyện tự thân võ nghệ, hai là thay ân sư rửa hận. Chương 48, ngươi đến cùng là ai? Chương 48, ngươi đến cùng là ai? Trong mắt hắn, Thích Trường Phát bất quá là một bộ sắp chết thân thể. Trường An nhất phiến nguyệt, chiêu thức giống nhau từ hắn trong tay sử xuất, khí thế lại so Thích Trường Phát vị này hậu thiên đỉnh phong cao thủ còn mạnh hơn ra ba phần. Mấy ngày nay bê quan khổ tu, hắn đã sớm đem huyền giai thượng phẩm liên thành kiếm pháp luyện tới cảnh giới đại thành. Mặc dù còn không kịp Mai Niệm Xanh như vậy lô hỏa thuần thành, nhưng đối phó với Thích Trường Phát đã là dư xài. Một nhánh phá không mà ra, trực chỉ Thích Trường Phát tim. Thích Trường Phát sắc mặt đổi biến, liên tục triệt thoái phía sau. Nhưng vô luận hắn như thế nào né tránh, cây kia cành khô từ đầu đến cuối như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Mắt thấy lui không thể lui, hắn đành phải mánh sách nội lực, tụ tại đầu vai, đội vàng bố phòng. Răng rắc một tiếng vang dọn, cành khô đập ầm ầm ở đầu vai, tuy bị nội lực đánh gãy, nhưng cũng chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, nửa người cơ hồ chết lặng. Vốn là yếu đất cảnh sao trải qua được như thế đụng nhau, đứt gãy nguyên là trong dự liệu. Thích Trường Phát bắt lấy sơ hở, lập tức trở tay xuất kiếm, đâm thẳng Lục Du phần bụng. Lục Du lại không chút hoang mang, thấy mũi kiếm đánh tới, thân thể vặn một cái, bay lên không bật lên, theo Thích Trường Phát đỉnh đầu vượt qua, rơi xuống đất trong nháy mắt, một cước đá vào phía sau não, lập tức đem nó bị đá bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Ngươi! Thích Trường Phát giận dữ, quay người giơ kiếm cùng nhau chỉ, đầu kịch liệt lắc lư, ý đồ xua tan kia một hồi đột nhiên xuất hiện tròn váng. Kiếm pháp của ngươi thực sự khó coi, ta không muốn lại cùng ngươi đóng kịch, dừng ở đây a. Lục Du ngữ khí lãnh đạm, không có chút nào gợn sóng. Có lẽ chính là bởi vì quen trêu đùa quần yêu, tính toán lòng người, Thích Trường Phát tại võ đạo trên tu hành từ đầu đến cuối không được thật sâu. Thiên phú mặc dù tại, lại lười với tinh tiến, ba huynh đệ bên trong, công phu của hắn ngược lại yếu nhất. Lục Du mũi chân điểm nhẹ mặt đất, một quả hòn đá nhỏ nhảy vào dưới chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phát lực. Hưu, cục đá vạch phá không khí, mang theo bén nhọn gào thét, thẳng đến Thích Trường Phát ngực. A! Thích Trường Phát kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra máu tươi, cả người như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, bất động như thi. Quả nhiên không chịu nổi một kích. Lục Du thấp giọng tự nói, chậm rãi tiến lên. Vọng khí chi thuật lặng yên vận chuyển. Chỉ thấy Thích Trường Phát trong ngực mơ hồ nổi lên một vệt kim quang, nồng đậm nặng nề, lại cùng thần chiếu kinh bao hàm khí vận không kém bao nhiêu. Cũng khó trách như thế. Toàn bộ Liên Thành quyết phân tranh, vốn là bởi vì cái này quyển Liên Thành kiếm phổ mà lên. Lục Du không do dự nữa, đưa tay liền muốn lấy ra. Nào có thể đoán được vào thời khắc này, vừa rồi còn khí tức hoàn toàn không có Thích Trường Phát đống nhiên bạo khởi. Tay trái giương lên, một đoàn vôi phấn bắn nhanh mà ra, lao thẳng tới Lục Du hai mắt. Tay phải trường kiếm đồng thời đưa ra, tàn nhẫn vô cùng đâm về bụng dưới. Công thủ đồng tiến, âm hiểm đến cực điểm. Thì ra vừa rồi mọi thứ đều là trang, người này lại lấy giả chết dụ địch. Đổi lại người bên ngoài, bất ngờ không để phòng ngắt gặp thủ. Có thể Lục Du sớm biết người này am hiểu nhất giả chết lớn địch, há lại sẽ không có chút nào để phòng. Đôi phấn vừa giơ lên, hắn song trưởng đã tấn mãnh đẩy ra. Vũ La Khinh Nghiên trưởng lại xuất hiện giang hồ. Trưởng phong như sóng dữ tự trong hai tay bộc phát, cuốn lên sóng to, kia đầy trời bụi lại bị đảo ngược quét sạch mà quay về. Theo sát phía sau, Thích Trường Phát nguyên bản sắc bén thế công cũng dưới một kích này sụp đổ. A, lần này rú thảm, so lúc trước càng thêm tan nát cõi lòng. Môn này trưởng pháp trải qua Lục Du nhiều ngày rèn luyện, sớm đã thay ra đổi thịt, uy lực xưa đâu bằng nay. Song trưởng tề phát lúc, kinh lực như báo tác ngoại phóng, trường trăm cân nặng tráng hắn nếu không có phòng bị, cũng có thể bị chấn động đến bay tứ tung bài thước. Về phần giống đôi như vậy lớp nhẹ chi vật, càng là không chịu nổi một kích, khoảnh khắc chạy ngược trở về. Giờ phút này Thích Trường Phát gieo gió gặt bão, bột phấn toàn bộ nhào vào trong mắt, phòng toàn tâm, đau đến hắn lăn lộn đầy đất, khàn giọng kêu rên. Lão Thiên muốn ngươi không may, còn có đường sống, tự mình tìm đường chết, coi như không có thuốc nào cứu được. Lục Du cười lạnh, nhấc chân liền hướng trên mặt đất thanh trường kiếm kia đã tới. Hàn quang lóe lên, kiếm như điện xạ, thẳng sâu Thích Trường Phát ngực. Lần này lại không may mắn. Theo cuối cùng một tiếng thê lương kêu khóc im bặt mà dừng, vị này quen phía sau đâm đao âm nhu ra, rốt cục vì mình tính toán vẽ lên chấm hết. Lục Du trong lòng không có chút rung động nào, dưới mắt khẩn yếu nhất là thu hồi liên thành kiếm phổ. Tuy nói một kiếm kia xuyên tim đủ để chí mạng, nhưng biết rõ người này xảo trá vô cùng, làm phòng hắn lại dở trò lừa bịp giả chết, Lục Du quyết định lại thêm hai cái bảo hiểm. Hắn túi người nhặt lên hai khối đá vụn, vận đủ nội lực đá ra, cục đá pha không văng lên, phân biệt chúng đích Thích Trường Phát hai tay khớp nối, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Người kia nhưng như cũng bất động như gỗ mục, không phản ứng chút nào. Như dưới tình hình như thế còn có thể mở mắt nhảy dựng lên, ta nhận ngươi bản sự. Lục Du thấp giọng thì thào, lúc này mới tiến lên ngồi xuống, theo thi thể trong ngực lấy ra một bản cổ cựu sách tử. Đó chính là liên thành kiếm phổ trang giấy ố vàng, biên giới tàn phá, bị sinh sinh xé thành ba đoạn, hiển nhiên là trước kia mấy người tranh đoạt lúc dấu vết lưu lại. Hắn một chút do xét, ánh mắt lại trở về trên thi thể, lông mi ngưng lại. Vạn Chấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình sớm muộn sẽ phát giác dị thường, một khi phát hiện tam sư đệ mất liên lạc, nhất định đuổi theo. Không bằng ta ngay ở chỗ này chờ đợi, cùng nhau chấm dứt, tránh khỏi ngày sau phiền toái. Đến một lần, có thể làm Mai đại hiệp báo năm đó huyết ỉu, không phụ thần chiếu kinh truyền công tri ân. Thứ hai, hai người này nếu không trừ sạch, tương lai tất thành họa lớn trong lòng. Cùng nó để bọn hắn âm thầm dính mò, tùy thời ra tay, không bằng ta xuất thủ trước, chạm thảo trừ căn. Suy nghĩ cố định, hắn liền đem Thích Trường Phát thi thể tựa tại thân cây bên cạnh, bày ra một bộ ngủ say dáng vẻ, chỉ chờ con ngồi tới cửa. Bố trí tỏa đằng sau, chính mình lặng yên ẩn vào trong rừng bóng ma, lặng chờ thời cơ. Chờ đợi thời điểm, hắn cũng không nhàn rỗi, tiếp tục thôi diễn bộ kia trường pháp biến hóa. Bây giờ Ngũ La Khinh Nghiên trưởng, trong tay hắn sớm đã đột phá nguyên bản huyền giai hạ phẩm gông cùm xiềng xích, thậm chí mơ hồ tới gần cảnh giới cao hơn. Võ học tu tới viên mãn về sau, còn có một tầng siêu thoát chi cảnh, tức siêu việt nguyên pháp thời hạn, đạt đến tại hóa cảnh. Những ngày qua đến, Lục Du đã xem nguyên bản chỉ có thể dập tắt ánh đến yếu đuối trường phong, diễn hóa thành đủ để dung chuyển nhân thể cường hành khí kình. Chính là năm đó sáng chế này trưởng đoạn chính thuần đích thân tới, chỉ sợ cũng khó nhận ra cái này đã là đồng nguyên chi thuật. Trải qua ta cải tiến sau, nay trưởng uy lực tăng gấp bội, tiềm lực khắc sâu, ít ra đã đạt huyền giai thượng phẩm. Về sau không cần lại xưng năm la khói nhẹ đổi gọi nó, thần La Thiên Phong trưởng. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Nay trưởng mặc dù hiện giai như thế, nhưng hắn biết, xa không phải điểm cuối cùng. Chỉ vì trong lòng của hắn đã có tiến giai con đường, đợi hạch tội thấu phong thần thối bên trong vô hình chi ý, đem nó dung nhập trưởng thế bên trong, đến lúc đó uy năng chắc chắn bay vọt, bước vào tiên giai hạ phẩm cũng không phải hy vọng xa vời. Đến lúc đó, một trưởng đẩy ra, đem người đánh bay trượng bên ngoài, bất quá tiện tay mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi lướt qua vẻ mong đợi. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, hắn lại hoàn thiện mấy phần chủ ý, chợt nghe nơi xa tiếng chân gấp rút, từ xa mà đến gần. Lục Du mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Vạn Chấn Sơn rụt ngựa chạy nhanh đến, khuôn mặt căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc. Khi hắn nhìn thấy dưới cây ngồi dựa vào lấy Thích Trường Phát lúc, lông mày lập tức nhăn lại, sinh lòng điểm khả nghi. Thì ra hắn lúc trước trở về đường rẽ chờ thật lâu, từ đầu đến cuối không thấy tam sư đệ bóng dáng, liền biết chúng kế. Người khác hoặc không biết Thích Trường Phát bản tính, bọn hắn những này đồng môn sao lại nhìn không thấu. Vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, chưa từng nghĩ lại, lúc này mới mắc lửa. Giờ phút này mới phát giác được dị dạng, trong lòng lập tức siết chặt. Có thể chờ hắn vội vã đuổi tới, lại chỉ thấy Thích Trường Phát tựa tại bên cây, dường như ngủ thật say. Như vậy cổ quái quang cảnh nhường Vạn Chấn Sơn tỏa ra cảnh giác, tay tìm lại dây cương, tọa kỹ lúc này dừng bước không tiến. Tam sư đệ thật có nha hứng, lúc này còn có tâm tư ngủ gật. Chẳng lẽ được liên thành kiếm phổ, liền cho rằng bạn sự thuận lợi. Vạn Chấn Sơn ngữ khí lạnh lẽo, sớm đã nhận định là Thích Trường Phát âm thầm động thủ, tự nhiên không chút lưu tình niệm ai. Đáp lại hắn, lại là vắng lặng một cách chết chóc. Thế nào, câm? Hẳn là ở chỗ này còn xếp đặt cái gì mai phục, chuyên chờ ngươi đại sư minh tự chui đầu vào lưới. Hắn lại lần nữa thăm dò, trong thanh âm mang theo vài phần đề phòng. Nhưng mà khắp nơi vẫn như cũ im hơi lặng tiếng. Thật có lỗi, hắn sợ là không có cách nào đáp ngươi. Lục Du không còn ẩn thân, theo rừng ảnh ở giữa chậm rãi mà ra, ngựa khí ấm nhạt. Ngươi là người phương nào? Thấy một lần người này hiện thân, Vạn Chấn Sơn con ngươi đột nhiên co lại. Vừa rồi rõ ràng đã xem bốn phía liếc nhìn một lần, tuyệt không người khác tung tích. Có thể thiếu niên này cứ như vậy trống rông xuất hiện, sao không làm người trong lòng hãi nhiên? Người lấy tính mạng ngươi. Tiện thể nhấc lên, ngươi vị này tam sư đệ đã ở âm tào địa phủ chờ ngươi đã lâu. Lục Du cười khẽ một tiếng. Cái gì? Vạn Chấn Sơn kinh ngạc, lại nhìn Thích Trường Phát, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngực không có chút nào chập trùng, rõ ràng sớm đã tắt thở thật lâu. Chính mình dĩ nhiên thẳng đến chưa từng phát giác. Thanh niên này đến tột cùng là ai? Có thể lặng yên không một tiếng động kết quả thích trừng phát. Trong lúc khiếp sợ, sợ hãi lặng yên bỏ lên trên lưng. Có thể nghĩ lại, đã tiểu tử này giết thích trừng phát, kia liên thành kiếm phổ định ở trên người hắn. Tham niệm cùng một chỗ, Vạn Chấn Sơn ánh mắt đột nhiên biến âm tàn. Kiếm phổ nhưng tại trong tay ngươi. Hắn hạ thấp giọng hỏi. Mệnh đều nhanh cũng có, còn nhớ thương quyển kia sẽ nát, ta ngược lại thật sự là nên kính ngươi ba phần. Mà thôi, chậm trễ quá lâu, lười nhác rông dài. Ta chỉ xuất thủ một lần. Lời còn chưa dứt, lục du chân khí trong cơ thể trào lên, toàn bộ xuyên vào hai chân. Phong thần thối thức thứ tư, lôi lệ phong hành. Hai chân tật ra, nhanh như cuồng phong, thế như kinh lôi. Trong một chớp mắt, thối ảnh đã bước đến Vạn Chấn Sơn trước mặt. Đối phương hai mắt trợn trừng, chưa phản ứng, kình phong đã đập vào mặt, thổi đến sợi râu bay loạn, sợi tóc ngực dương. Muốn chống đỡ, cũng đã trễ. Một kích này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lực đạo càng là trọng đến không cách nào chống lại. Trong nháy mắt, chân kình đã mạnh mẽ nện ở ngực. Đông, đông, đông. Liên hoàn ba đòn chính giữa yếu hại, xương sườn bẻ gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Phanh. Vạn Chấn Sơn cả người bị đạp xuống lưng ngựa, trùng điệp ngã xuống đất. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng, tựa như bảy mực. Dương mắt nhìn lại, mặt mũi hắn tràn đầy bầm mẹo, vết máu trải rộng, bộ dáng thê lương đáng sợ. Lục Du đứng ở trên lưng ngựa, chắp tay nhìn xuống kia thoi thóp thân ảnh. Ngươi, đến cùng là ai? Vạn Chấn Sơn dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhìn về phía kia áo gai thiếu niên. Hắn bạn bạn nghĩ không ra, chính mình lại một chiêu phía dưới hoàn toàn là bại, bị bại không chịu được như thế. Đứt gãy xương sườn đâm xuyên phế phủ, sinh cơ hoàn toàn không có, hết cách xoay chuyển. Không cần biết được, chờ một lúc hạ hoàng tuyển, thay ta hướng Mai đại hiệp hỏi một tiếng tốt. Chương 49, đâm mai thức. Chương 49, đâm mai thức. Lục Du thấp giọng nói rằng, nghe nói như thế, Vạn Chấn Sơn toàn thân run lên, trên mặt hiện ra giật mình cùng sợ hãi xen lẫn chi sắc, lập tức ngẩng đầu, khí tức đoạn tuyệt. Cái thứ hai, Lục Du nhảy xuống lưng ngựa, nhấc lên Vạn Chấn Sơn thi thể, tiện tay ném ở thích trường phát bên người. Chỉ còn một cái, chờ một chút đi. Nôn Đạt Bình cũng nên tỉnh qua tương lai. May mà nơi đây vắng vẻ, cũng không phải là đường lớn đại đạo, cả ngày không thấy người đi đường quá khứ. Chợt có người qua đường chạy qua, thấy dưới cây hai người dường như tại nghỉ ngơi, cũng sẽ không nhiều thêm để ý tới. Lục Du ánh mắt rơi vào Vạn Chấn Sơn di hạ hắc mã trên thân. Ngựa không tính lương câu, nhưng đối với hắn mà nói, lại là mới mẻ đồ chơi. Dù sao chưa hề cưỡi qua, liền thấy đều hiếm thấy. Bây giờ chủ nhân đã chết, cái này ngựa tự nhiên thuộc sở hữu của hắn. Thử một chút cưỡi ngựa. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn không chút do dự xoay người bên trên yên, bắt đầu tìm tòi khống chế phương pháp. Ngồi cưỡi cũng không phải là chuyện dễ, có thể đối người tập võ mà nói, trưởng không tiết tấu cũng không khó. Huống chi Lục Du nộ tính kinh người, viễn siêu thường nhân. Làm sơ sau khi thích ứng, liền dần dần nắm giữ yếu lĩnh, cưỡi từ cũng ra dáng lên. Sát trời dần tối, sương chiều bốn hợp. Người còn chưa tới. Cưỡi ngựa mới mẻ kinh đã qua, Lục Du lông mày cau lại, nhìn về phía xa xa đường nhỏ. Nôn Đạt Bình chậm chạp chưa đến, không biết là động tác chậm chạp, vẫn là trên đường gây ra rủi ro. Đợi thêm nửa nén hương công phu, như còn chưa tới, liền đi đầu rút đi. Lục Du trong lòng hạ quyết tâm, hắn không có khả năng vô kỳ hạn thủ tại chỗ này. Vừa rồi rời đi đến nội vàng, chỉ có Bạch Triển Đường biết được hướng đi của hắn. Như quá lâu không về, Hoàng Dung chắc chắn sẽ sinh lòng sầu lo. Hắn tung người xuống ngựa, một lần nữa ẩn vào bóng đen bên trong, lặng yên dò xét bốn phía động tĩnh. Nếu không phải lo lắng vừa tiến vào thả câu không gian liền sẽ bỏ lỡ đối phương tung tích, hắn sớm nên vận dụng liên thành kiếm bộ, tìm chút mới võ học cơ duyên. Tới. Lục Du thính thai khẽ run, bắt được một tia dị hưởng, là tiếng bước chân. Bóng đêm chỗ sâu, một đạo hắc ảnh cực nhanh mà đến, tay áo tung bay, thân pháp mau lẹ. Sắc trời mặc dù ám, Lục Du vẫn một cái nhận ra, chính là sáng sớm tự động phúc khách sạn chạy trốn Ngôn Đạt Bình. Người này quả nhiên trong ba người khó dây dưa nhất một cái, đã bước vào hậu thiên đỉnh phong chi cảnh. Lục Du trong lòng hơi rét, âm thầm đề phòng. So với Vạn Chấn Sơn cùng thích trừ phát, người này võ công càng hơn một bậc, kiếm thuật tay độc, tuyệt không phải dễ dễ trêu người. Nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Ân. Nôn Đạt Bình vừa mới hiện thân, ánh mắt đảo qua dưới cây hai cô thi thể, ngay tức khắc vẻ mặt đại biến. Chết. Lại đều. Tắt thở. Chuyện gì xảy ra? Túi người dò xét, xác nhận hai người sớm đã đoạn hơi thở, Nôn Đạt Bình lạnh cả sống lưng. Ý vị này, có khác người thứ tư nhúng tay trong đó. Ai? Cho lão phu lăn ra đây. Hắn nghiêm nghị quát, thanh âm giữa khu rừng quanh quẩn. Thi thể còn tại nguyên địa, hung thủ tất nhiên chưa xa, đối phương là đang chờ hắn. Nghĩ đến đây, hàn ý tự xương bôi chui lên đỉnh đầu. Bị người rình mò cảm giác, làm cho người như có gai ở sau lưng. Tiền bối tính cảnh giác cũng là cực cao. Lục Du khép cười một tiếng, chậm rãi theo chỗ tối bước đi thong thả ra. Thấy thực sự có người hiện thân, lại là trên mặt ý cười thiếu niên, Nôn Đạt Bình lập tức ngơ ngẩn. Đây là đường gì số? Là ngươi giết Vạn Chấn Sơn cùng thích trường phát. Hắn lạnh giọng chất vấn, tay phải đã ấn lên chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Không sai, chính là ta. Lục Du đáp đến gọn gàng mà linh hoạt, Nôn Đạt Bình trong lòng đột nhiên trầm xuống. Khá lắm, không cố kỵ gì hậu sinh. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn ra tay? Bọn hắn cũng hỏi qua ta lời này, có thể ta không có nói cho bọn hắn. Giết người không lưu danh, liền minh bạch cũng không cho. Cũng không phải là không muốn nói, chỉ là lười nhắc giải thích mà thôi. Tiền bối, có thể từng chuẩn bị kỹ càng đi địa phủ cùng bọn họ ôn chuyện. Lục Du khỏe môi mỉm cười, ngữ khí lại như sương tuyết giống như lạnh. Kia xoa ý cười rơi vào Nôn Đạt Bình trong mắt, lại dường như âm ti câu hồn phù lệnh, sừng sững đáng sợ. A, không cần phải nhiều lời nữa, Nôn Đạt Bình đột nhiên rút kiếm, kiếm quang như điện, thẳng đến Lục Du cổ họng. Không thể không nói, hắn đường thi kiếm pháp sát thực so Thích Trường Phát tinh thuần rất nhiều. Về phần phải chăng thắng qua Vạn Chấn Sơn, Lục Du không được biết, dù sao Vạn Chấn Sơn còn chưa kịp ra chiêu, liền bị hắn phong thần thối bị mất mạng tại chỗ. Lục Du cười nhạt một tiếng, cũng rút tay ra bên trong trường kiếm. Kiếm này chính là Vạn Chấn Sơn tùy thân bộ kiếm, tuy không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng tính giang hồ danh khí, viễn siêu bình thường kiếm sát. Dù sao có thể ở võ lâm trung lập được danh hào nhân vật, binh khí như thế nào kém. Đại Mạc Cô yên thẳng, Trường Hà mặt trời lặn tròn. Nôn Đạt Bình lên tay chính là đường thi kiếm pháp bên trong sát chiêu, khí thế bức người. Mặc dù không kịp Liên Thành kiếm pháp như vậy ẩn chứa nguyên cơ, uy lực nhưng cũng kinh người. Hiển nhiên, bộ kiếm pháp kia đã bị hắn luyện tới lô hỏa thuần thanh, xa không phải Thích Trường Phát có khả năng bằng được. Lục Du tiến ra đón, trở tay cầm kiếm dán ở phía sau, thân hình lóe lên, đã lấn đến gần trước người đối phương, càng đem đâm tới mũi kiếm kẹp ở lưng cùng mình trường kiếm ở giữa. Một màn này quen thuộc đến cực điểm, Nôn Đạt Bình con ngươi đột nhiên co lại. Khứ kiếm thức. Lục Du trong miệng quát nhẹ, cổ tay vẩy một cái, đối phương trường kiếm ứng thanh bay lên, bay thẳng bầu trời đêm. Nôn Đạt Bình bản năng ngẩng đầu nhìn kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Du tay trái sớm đã tụ lực trường phong mạnh mẽ phiến ở trên mặt. Nhi quan thức. Bụp một tiếng giòn vang, trong trẻo vô cùng. Nôn Đạt Bình gương mặt trong nháy mắt sưng lên, nóng bỏng làm đau. Nhưng cái này còn xa chưa kết thúc. Lục Du xoay người chuyển bước, kiếm theo người đi, hàn quang lại lần nữa thẳng bước cổ họng. Nôn Đạt Bình nhanh chóng thối lui mấy bước, nhưng mũi kiếm như bóng với hình, cắn chặt không thả. Rốt cục, một kiếm xuyên bay. Thứ kiến thức. Lục Du gầm nhẹ một tiếng, thân eo đột nhiên thẳng tắp, mũi kiếm chỉ xéo thương khung, khí thế sắc bén. Nôn Đạt Bình vai phải máu chảy ồ ạt, vết thương sâu đủ thấy xương. Vừa rồi kia một đâm vừa gậy, không chỉ có phá đứt thịt gân, càng làm cho hắn chiến lực tổn hao nhiều. Nhưng Nôn Đạt Bình tâm thần kịch chấn, không chỉ là Lục Du ra tay tàn nhẫn, càng là kia ba thức kiếm chiêu. Liên Thành Quyết kiếm lộ. Ngươi làm sao lại làm môn tuyệt học này? Ngươi đến tột cùng là ai? Không phải là sư phụ vong hồn trở về, mượn ngươi thân thể thanh toán nợ cũ? Nôn Đạt Bình toàn thân rét run, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn thực sự không thể tin được, trước mắt cái này tuổi còn trẻ thiếu niên, có thể đem Liên Thành kiếm pháp khiến cho như thế thuần thục, tự nhiên mà thành. Kia ba kiếm vừa ra, như giang hà trào lên, không có chút nào vướng nhíu. Chính là năm đó sáng tạo kiếm pháp này Mai Niệm Xanh đích thân tới, cũng bất quá như thế. Có thể thiếu niên này như thế nào hiểu được sư môn bí truyền? Nôn Đạt Bình nhìn chằm chằm Lục Du, chỉ cảm thấy lưng hàn ý thẳng hướng bên trên gọn. Lại thêm vai phải vết thương nóng bỏng đau, đau tận xương cốt, càng làm cho hắn kinh hoàng khiếp sợ. Ba chiêu về sau, Nôn Đạt Bình sớm đã hoang mang lo sợ. Lục Du lại không ngôn ngữ, trường kiếm trong tay lại lần nữa giơ lên. Lúc này Nôn Đạt Bình sớm đã hồn phi phách tán, binh khí cũng bị vừa rồi một cái tinh diệu tá lực thủ pháp chấn động đến rời tay bay ra, vội vàng ứng chiến phía dưới, có thể phát huy ra ba thành thực lực đã là miễn cưỡng. Vốn là võ công không kịp đối phương, giờ phút này lại tâm loạn như ma, bất quá lại giao thủ hai ba hiệp, liền bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Sư phụ tha mạng, là ta sai rồi, ta không nên phản bội sư môn, cầu ngài khai ân, giữ lại ta một cái mạng a. Hắn nhận định Lục Du là Mai Niệm Xanh oan hồn phụ thể, doa đến dập đầu như dã tỏi, nơi nào còn dám phản kháng. Lục Du nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, trong mắt lướt qua một tia khinh miệt, khẽ lắc đầu. Đã sợ tới tình trạng như thế, lúc trước vì sao còn muốn ra tay hại sư? Lời còn chưa dứt, kiếm quang lóe lên, kết thúc tên này phản đồ hỗn loạn tâm thần. Ba người toàn bộ đền tội. Lục Du đem thi thể song song dọn xong, thấp giọng nói rằng, Mai tiền bối, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể là ngài rửa sạch huyết cừu. Bọn hắn đã lên đường, chắc hẳn không lâu liền sẽ cùng ngài gặp nhau. Như thật có âm phủ trùng phùng, mong rằng ngài tự mình dạy một chút huấn bọn hắn. Dứt lời, hắn từng cái xoát người. Đáng tiếc, ba người trên thân dốc tuyết, ngoại trừ một chút giải rác bạc vụn, cũng không đáng tiền vận, đừng nói gì đến võ học bí tịch. Lục Du cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không nhiều dây dưa. Tìm đến một cây cành khô, châm lửa đốt thì cháy hết sạch, không lưu vết tích. Liền xương cốt đều hóa thành cho tàn, gây mất bất kỳ khởi tử hoàn sinh khả năng, như dạng này đều có thể phục sinh, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Làm xong đây hết thảy, hắn dắt tới ngựa, lại không có cưỡi đi, mà là tháo dây cương mặc kệ rời đi. Nguyên muốn cưỡi ngựa đường về, nhưng nghĩ lại, việc này làm được bí ẩn, như mang theo con ngựa này trở về, ngược lại dễ dàng để lại đầu mối. Mà thôi, chỉ là một con ngựa không đáng nhắc đến, hắn bây giờ trong tay dư giả, lại mua chính là. Thẳng đến đêm khuya ba canh, Lục Du mới lặng yên về đến trong nhà. A, trong phòng thế nào có ánh sáng? Thấy trong phòng ánh đến lắc lư, trong lòng hắn siết chặt, thả nhẹ bước chân tới gần. Đẩy cửa xem xét, đúng là Hoàng Dung đang lo lắng trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, lộ vẻ đang chờ hắn trở về. Nhìn thấy một màn này, Lục Du trong lòng ấm áp, để phòng biến mất. Mà cái này nhỏ bé vang động vẫn là bị Hoàng Dung đã nhận ra. Du ca ca, ngươi cuối cùng trở về. Nàng liếc nhìn Lục Du, hốc mắt nóng lên, lập tức nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy. Kia phần lo lắng cùng bất an, tại cái này ôm một cái bên trong biểu lộ không bỏ sót. Để ngươi lo lắng, thật xin lỗi. Lục Du nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, ôn nhu an ủi. Thử, ngươi còn biết ta sẽ lo lắng. Ngươi nói ngươi đi đâu? Bạch Triển Đường nói ngươi truy cái gì hung đồ, kết quả vừa đi lâu như vậy, ta có thể không bội sao? Hoàng Dung ngoài miệng oán trách, trong giọng nói lại tràn đầy đau lòng. Chuyện so tưởng tượng phức tạp chút, cho nên chậm trễ. Lục Du liền đem hôm nay tao nộ một năm một mười nói ra. Hắn đối Hoàng Dung chưa từng bố trí phòng vệ, tự nhiên không cần giấu giếm. Ngươi nói là, tổn thương Mai tiền bối ba cái kiêng nghịch đồ, hôm nay đều bị ngươi giải quyết. Trời ạ, ngươi có bị thương hay không? Hoàng Dung đầu tiên là chấn kinh, lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta không sao. Ba người kêu bản sự qua quýt bình bình, nếu không phải thừa dịp Mai Tiền Bối ốm yếu tập kích bất ngờ, chỗ nào tổn thương được hắn mảy may. Không có tổn thương liền tốt. Có thể loại sự tình này, ngươi tại sao không gọi bên trên ta? Một người chạy tới liều mạng, quá làm cho ta lo lắng. Giọng nói của nàng hơi trách, kỳ thực tràn đầy lo lắng. Lúc ấy cũng không lập tức nhận ra bọn hắn, chẳng qua là cảm thấy khả nghi, lặng lẽ đi theo nhìn xem. Sau khi xác nhận thân phận mới động thủ, căn bản không kịp thông chi ngươi. Tốt a, lần này coi như xong. Hoàng Dung thở dài, nhưng lần sau, bất luận chuyện gì, đều phải mang ta lên, có nghe thấy không? Ân, bằng lòng ngươi. Lục Du cười gật đầu. Gặp hắn bình yên vô sự, Hoàng Dung lúc này mới hoàn toàn an tâm, trên mặt rốt cục lộ ra ý cười. Chương 50, chữ vật tấn ký. Chương 50, chữ vật tấn ký. Mệt mỏi cả ngày, bụng nhất định đói bụng không? Ta cho ngươi nấu bát mì ăn. Hoàng Dung nhẹ nói. Tốt. Muốn như vậy còn có thể ăn vào Dung Nhi tự mình làm mặt, ta thật sự là trên đời may mắn nhất người. Thật. Đương nhiên là thật. Ngươi liền sẽ giảng chút dấu ngon dấu ngọt hống ta vui vẻ. Thử. Ta đi tới mặt. Ngoài miệng nói như vậy, có thể Hoàng Dung đuôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là ý cười, khỏe môi ép đều ép không đi xuống. Loại lời này, nàng trong lòng thích nghe. Ai không thích người mình thích tự nhủ vài câu chi kỷ thì sao đây? Tô mì này, Lục Du ăn đến phá lệ hương. Ngược lại không chỉ là bởi vì Hoàng Dung tay nghề cực dai, càng làm cho hắn hài lòng chính là loại kia bị lo lắng, bị lo nghĩ tư vị. Mà nhìn xem Lục Du miệng lớn ăn mì Hoàng Dung, cũng lặng lẽ mím môi cười. Như về sau thời gian đều có thể dạng này bình bình đạm đạm qua xuống dưới, giống như cũng không tệ. Bữa ăn khuya ăn xong, Lục Du đem Hoàng Dung đưa về Đồng Phúc khách sạn. Trở lại chỗ ở sau, hắn mới nhín chút thời gian lấy ra quyển kia Liên Thành kiếm phổ. Từ đầu tới đuôi tinh tế đọc qua một lần, cùng mình nguyên bản sở học nội dung dần dần so sánh, xác nhận không có bỏ sót chỗ, lúc này mới tiến vào thả cầu không gian. Về phần kiếm phổ bên trong cất giấu bí mật, Giang Lăng Thành Nam Thiên thả chùa dưới bảo tàng, hắn đã sớm biết được, bởi vậy cũng không để ở trong lòng. Hú hồ, chỗ kia chôn lấy bảo vật dính đầy kịch độc, hắn cũng không làm sao có hứng nổi. Bất quá ngày sau nếu có người chọc giận hắn, cũng là có thể đem cái này bảo tàng coi như hố người cạm bẫy đưa ra ngoài. Gần nhất vận khí coi như không tệ, nhanh như vậy lại có thể thả câu. Cũng không biết lần này có thể vớt lên đến cái gì hiếm có đồ chơi. Lục Du trong lòng có chút chờ mong. Cầm can, treo mồi, vung tuyến, lặng chờ, một bộ này động tác hắn đã làm được quen thuộc. Nửa canh giờ trôi qua, một đầu bóng ánh sáng long lanh cá lớn theo vo nói biển mây bên trong nhảy ra, bị hắn vững vàng kéo lên bờ. Tia cá rơi vào lòng bàn tay trái, thoáng qua hóa thành hư ảnh biến mất, chỉ để lại một cái màu đen tròn lớn. Ấn ký biên giới khắc lấy mấy đạo cổ pháp đường vân, kiểu dáng kỳ lạ, lộ ra mấy phần thần bí. Nhưng chân chính nhường Lục Du chấn động trong lòng, là tùy theo tràn vào trong đầu tin tức. Chữ vật ấn ký. Đây là độc lập không gian. Chờ hắn tiêu hóa xong những nội dung này, lập tức hớn hở ra mặt. Thì ra ấn ký này thông hướng một chỗ tư nhân không gian chữ vật, chỉ cần dùng tay trái đụng vào vật phẩm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem đồ vật thu vào đi. Không gian lớn nhỏ sẽ theo tự thân tu vi tăng trưởng mà mở rộng. Bây giờ chỗ hắn tại hậu tiên sơ kỳ, đã có trăm lập phương dung lượng. Tuy nói không tính kinh người, nhưng dưới mắt hoàn toàn đủ. Duy nhất hạn chế là, vật sống tạm thời không cách nào thu nạp. Lục Du nhìn qua lòng bàn tay ấn ký, nhịn không được cười ra tiếng, không nghĩ tới lại câu tới này chờ bà bối. Quả thực không giống cái này thế giới võ hiệp nên có đồ vật. Phóng nhãn mảnh này đồng bình ngàn vạn kỳ vật võ đạo biển mây, quả thật bao hàm toàn diện. Có không gian này, sau này làm việc dễ dàng hơn. Khỏi cần phải nói, lần trước tại Hắc Phong trại tìm ra tới tăng vật, hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm mang đi. Hắn rời khỏi không gian, đi đến bên giường, mở ra hốc tối, kiểm kê lên toàn bộ gia sản. Vụ vụ vật vật cộng lại, chung 309.22 tiền tám văn. Hắn tay trái che ở tài vật bên trên, tâm niệm vừa động, tất cả mọi thứ liền biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ thu nhập trong lòng bàn tay ấn ký bên trong. Nhìn xem trống rông hốc tối, Lục Du khỏe miệng khẽ nhếch. Chuyến này, kiếm lợi lớn. Đầu về nắm giữ không gian chữ vật, Lục Du hưng phấn đến loay hoay nửa đêm, thẳng đến khốn cực mới ngủ thật say. Loại tâm tình này, tựa như hải tử được món đồ chơi mới, chơi như thế nào đều không ngán. Sáng sớm, ngày mới trắng bệnh, hắn liền tỉnh, thu thập thỏa đáng, trực tiếp hướng bờ sông đi đến. A, tới bên bờ, lại phát hiện mấy ngày không thấy Họa lão lại ngồi ở đằng kia. Họa lão, mấy ngày nay đi đâu? Một mực không gặp bóng người. Lục Du cười nên đón chào hỏi. Không có cá có thể câu, cũng không uống kim lý canh cá, dứt khoát tìm một chỗ nằm mấy ngày. Họa lão ngữ khí lười nhác, một bộ hào hứng kẻ nhạt bộ dáng. Lục Du nghe xong, cười nói, ngươi là trách ta không cho ngươi giữ lại một chén canh a? Ta cũng không có nói như vậy. Nhìn miệng hắn cứng rắn bộ dáng, Lục Du lắc đầu cười khẽ, ngài cái này giả vờ giả vịt cũng không quá ra dáng. Đừng không cao hứng, ngày đó canh cá, chúng ta đều không có nếm bên trên một ngụm. A, chuyện gì xảy ra? Họa lão lập tức tinh thần tỉnh táo, hiếu kỳ truy vấn. Lục Du lập tức đem mai niệm sanh sự tình một năm một mười nói cho Họa lão. Chuyện chính là như vậy. Ta nguyên bản cũng nghĩ tìm ngươi, nhìn có thể hay không cứu Mai đại hiệp, có thể một mực không thấy ngươi bóng dáng, đành phải thôi. Coi như ngươi lúc đó tìm được ta, cũng không triệt. Họa lão nhẹ nhàng lắc đầu, một kiếm kia xuyên tim mà qua, mệnh liền gãy mất hơn phân nửa, thần tiên tới cũng khó khăn xoay chuyển trời đất. Liền xem như kia kim lý cá, nhiều lắm là cũng chỉ có thể kéo mấy ngày mệnh mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Lục Du trong lòng ngược lại dễ dàng chút. Như thật có biện pháp có thể cứu, mà chính mình hết lần này tới lần khác bỏ qua, kia mới thật sự là trong lòng một cây gai. Bất quá ngươi tiểu tử này cũng thực có can đảm bỏ, kia kim lý cá thật là hiếm thấy chi vật, cứ như vậy tặng người. Mai Niệm Xanh tuy là trên giang hồ người người kính trọng đại hiệp, nhưng cùng ngươi cũng không tính được thân cho nên, thế nào, không cảm thấy đáng tiếc? Họa Lao khẽ miệng mỉm cười, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu ghẹo. Nói không đau lòng là giả, có thể cái này Tây Lương Hà bên trong, kim lý cá cũng không phải tuyệt đối không thể gặp lại. Chỉ cần kiên nhẫn chút, tổng còn có cơ hội câu đi lên. Nhưng nếu là trơ mắt nhìn xem một vị anh hùng ngã xuống lại quanh tay đứng nhìn, trong lòng cuối cùng không qua được. Lục Du dừng một chút, lại nói, huống hồ, kia cá cho dù thần dị, đối ta mà nói, cũng bất quá giảm bất nửa tháng khổ tu, không tính là gì đại sự. Lời này cũng là thực sự. Hắn cẩn thận quan sát qua Mai Niệm Xanh uống vào canh cá sau biến hóa, gân cốt sắc thực mạnh không ít, nhưng nội lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Đối với hắn chính mình mà nói, tác dụng càng là có hạn. Không nghĩ tới ngươi còn cất giấu phần này tâm địa. Họa Lao cười cười, trong mắt nhiều một chút ý vị. Chưa nói tới cái gì tâm địa, bất quá là theo bản tâm làm việc mà thôi. Lục Du không có lại nhiều nói, cười nói câu, liền một lần nữa vung can vào nước, tiếp tục thả câu. Thấy thế, Họa Lao cũng không hỏi tới nữa, cúi đầu chuyên chú vào chính mình lơ là. Hai người câu cá lúc cũng không luôn nói, đa số thời điểm riêng phần mình yên tĩnh, thưởng thụ kia phần độc thuộc tại mép nước thanh tĩnh. Lục Du một bên câu, một bên âm thầm bận chuyển nội tức, đương nhiên sẽ không một mực nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Họa Lao phát giác một tia dị dạng, hôm nay Lục Du thổ nạp khí tức, cùng ngày xưa hơi có khác biệt, khí tức càng sâu, sức mạnh càng ổn, dường như nội công có bổ ích. Tiểu tử này đổi công pháp, không giống, giống như là cũng đường đi ra cảnh giới mới, càng thêm thuần túy. Quái thai, hẳn là hắn cũng giống như ta, ưa thích chơi đùa chút của chính mình đồ vật. Họa Lao trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, vẫn như cũ trông coi cần câu. Tới hắn tuổi như vậy, có thể khiến cho hắn nhìn lâu một cái sự tình đã không nhiều. Lục Du ra lại chúng, trong mắt hắn cũng bất quá là hậu sinh văn bối. Trừ phi ngày nào thật đứng ở cùng một độ cao, nếu không cuối cùng cách một tầng. Đang nghĩ ngợi, nơi xa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy một tiếng tiểu nộn kêu gọi, "Du ca ca, ngươi chưa đến, tiếng tới trước." Trong veo giống xuân sơn ban đầu tan suối nước. Lục Du nghe tiếng thu công, quay đầu nhìn lại. Kia váy xanh thiếu nữ nhảy nhót mà đến, mặt mày mang quang, giống như là gió sớm lướt qua lâm sao, mang hộ tới toàn bộ cánh rừng sinh cơ. "Dung Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Hắn cười nên đón. "Nhớ ngươi thôi, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta nhịn bát bảo trẻ hạt sen, hương lắm đây." Hoàng Dung từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra nồi đất, mở cái nắp một cái trước mắt, điểm hương bốn phía. Nàng xưa nay đã như vậy, thậm ý xưa nay không giấu, thì nộ ai ố toàn viết lên mặt. Chính là phần này bằng phẳng, nhất làm cho Lục Du động tâm. Không cần đoán kỵ, không cần quanh co, chỉ có rõ ràng nhất nhiệt độ, ấm được lòng người phát run. Tốt. Hắn vui vẻ tiếp nhận bát đũa, nào có người sẽ tự tuyệt ôn nhu như vậy. Họa Lao bên kia cái mũi có chút co lại, nhìn không được hướng bên này lướt qua. Hắn gặp qua Hoàng Dung mấy lần, lần trước còn trêu ghẹo Lục Du có phúc khí, có thể đến dạng này linh tú cô nương cảm mến. Bây giờ xem ra, phúc khí này còn không chỉ khuôn mặt đẹp mắt, tay nghề cũng là đỉnh tiêm. Thật là thơm a. Lục Du nếm thử một miếng, từ đáy lòng tán thưởng, không hổ là ta Dung Nhi tay nghề. Ngươi nếm qua sao? Nếu không cùng một chỗ. Còn không có đâu, đặc biệt giữ lại bụng chờ ngươi cùng một chỗ ăn. Tốt. Thấy nồi đất bên trong cháo phân lượng đủ, Lục Du ánh mắt đảo qua cách đó không xa tính tọa thả câu Hỏa Lão, hạ giọng nói, "Dung Nhi, cháo này đủ nhiều, hai chúng ta ăn không hết, không bằng bân một bát cho Hỏa Lão." Tuy nói Hỏa Lão trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng này một cái chớp mắt ánh mắt chớp động, Lục Du như thế nào không có chú ý tới, rõ ràng là bị mùi thơm ôm lấy. Tốt lắm. Hoàng Dung lập tức đáp ứng, đáy lòng ngược lại nổi lên một hồi ý nghĩ ngọt ngào. Hắn bằng lòng hỏi trước nàng, mà không phải tự tiện làm chủ, phần này quan tâm nhường nàng vui vẻ. Tuy là việc rất nhỏ, lại chiếu rõ một người màu lót. Được Hoàng Dung gật đầu, Lục Du liền đựng chén cháo nóng, vương đến Họa Lao trước mặt, cười nói, "Họa Lao, đến nếm một ngụm, cháo này chịu đến rất thơm." Tạm thời coi là bổ một chút lúc trước không uống bên trên canh cá tiếp với. "Ngươi tiểu tử này, miệng vẫn rất ngọt. Đi, phần nhân tình này mặt ta thu." Cũng không phải nhiều sẽ đến sự tình, chính là nhìn ngài một mực liếc trộm chúng ta bên này, trong mắt gứa ra thèm sức lực, ta nếu là không cho một bát, sợ ngài quay đầu cầm quải trượng gõ ta. Lục Du lời còn chưa dứt, người đã lui về sau mấy bước. "Danh con." Họa Lao đại tắc tức giận trạng muốn đứng dậy truy đánh, Lục Du sớm cười trượng. "Ngài chậm dùng a, đừng nghẹn lấy." Làm ầm ĩ kết thúc, bóng lưng đi xa, Họa Lao nhìn qua kia chạy đi thân ảnh, khóe miệng có chút giơ lên, trong lòng lại nổi lên một tia đã lâu ấm áp. Trước kia nếu là không có một lòng nhào vào trên giang hồ, cũng cưới nàng dâu sinh em bé, bây giờ nói không chừng cũng có thể ôm vào như thế lấy vui cháu trai. Cũng không tệ. Trong lòng vừa trồi lên ý niệm này, lại tự rêu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, túi đầu nâng lên chén, chậm rãi uống. "Cháo ngon, thật là không tồi." Điểm tâm qua đi, Lục Du thuận tay lại câu được mấy con cá, cùng Họa Lao nói tạm biệt, liền cùng Hoàng Dung một đạo đi về khách sạn. Trên đường, Hoàng Dung bỗng nhiên kéo hắn một cái tay áo, "Du ca ca, ngươi nhìn đằng trước người kia rất quái." Trong tay hắn cầm là kiếm. "Làm sao nhìn không giống a?" Phía trước là người thiếu niên, trong tay cầm một đoạn dài khoảng 3 thước cây sắt, tay cầm dùng hai mảnh li e cột, đã vô phong lưới đao, cũng không hộ thủ, căn bản không tính là binh khí. Chương 51, mưa phùn. Chương 51, mưa phùn. Có thể Lục Du chỉ một cái, trong lòng liền minh bạch, là A Phi. Cái kia quái kiếm như gió, độc thân sông sáo giang hồ A Phi. Hắn biết thiếu niên này thân phận chân thật, chính là Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi chi tử, Thẩm Phi. Một cái một lòng muốn bằng trong tay miếng sắt đánh ra thành tựu quật cường thiếu niên. Lục Du cảm thấy ngoài ý muốn, lại nơi này gặp hắn. Nhìn bộ dáng tuổi tác cùng mình tương tự, hiển nhiên còn chưa gặp gỡ Lý Tâm An. Cũng đúng, như kia lão giang hồ trở về, tin tức sớm nên truyền khắp tứ phương. Thất hiệp trấn tiểu Mễ Linh thông nhất, thật có động tĩnh, tuyệt sẽ không bỏ lỡ tại Đồng Phúc khách sạn thổi bên trên một phen cơ hội. Kia là thanh kiếm, hơn nữa cực không dễ trọng. Lục Du nói khẽ, rất lợi hại. Hoàng Dung mở to mắt, chỉ xem hắn đi đường khí thế, liền không tầm thường. Đáng giá kết bạn. Dứt lời, hắn tăng tốc bước chân, đi đến A Phi bên người. Huynh đài đây là muốn đi chỗ nào? A Phi không có ứng thanh, cũng không ghé mắt, chỉ lo đi lên phía trước, dường như phía trước có hắn không phải phó không thể số mệnh. Lục Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiếu niên này trời sinh lạnh tính, không yêu ngôn ngữ. Có thể kia phần lạnh lùng bất quá là sắc ngoài, bên trong kỳ thật đơn thuần thật sự, nếu không cũng sẽ không về sau bị Lâm Tiên Nhi đùa bỡn xoay quanh. Du ca ca, hắn biết sao? Thế nào không thèm để ý người? Hoàng Dung thấp giọng của cụ. Ta không biết. A Phi rốt cục lườm nàng một cái, ngữ khí thanh lãnh. Đã nghe thấy, làm gì giả câm? Người khác nói chuyện với ngươi cũng không đáp, thật không có lễ phép a. Hoàng Dung đang muốn lại sặc vài câu, Lục Du nhẹ nhàng để lại tay của nàng. Hắn biết, nói thêm mấy câu nữa, chỉ sợ cũng muốn ầm ĩ lên. Huynh đài thật là người làm văn hộ. Lục Du đổi ngữ khí, bình tĩnh mở miệng. Ân, làm sao ngươi biết? A Phi bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt rốt cục rơi vào Lục Du trên mặt, mang theo vài phần cảnh giác. Ngươi trong ngực lộ quyển sổ rất nhi, giang hồ truy nã ghi chép, có thể tùy thân thăm dò cái đồ chơi này, không phải nha môn sai dịch, chính là dựa vào tiếp ăn tươi cơm làm văn hộ khách. Lục Du cười cười. A Phi cúi đầu xem xét, quả nhiên, quyển kia cũ nát sách nhỏ theo và áo trượt ra một góc. Chỉ dựa vào điểm này manh mối liền bị nhận ra, có thể thấy được người trước mắt đối nghề này cũng không xa lạ gì. Ngươi cũng làm nghề này? Hắn hơi chần chờ, lại sinh ra mấy phần thân cận chi ý sơ nhập giang hồ, nếu có thể gặp gỡ đồng hành, tóm lại là chuyện tốt. Húng chi đôi nam nữ này dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, trực giác nói cho hắn biết, không phải người xấu. Ta không phải. Lục Du lắc đầu, nhưng ta xem qua kia sổ, nhớ rõ. Cho nên, ngươi bây giờ là muốn đội vàng đi lấy tính mạng người. Nghe được Lục Du cũng không phải là người chính mình muốn tìm, A Phi trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng vẫn như cũ trả lời vấn đề của hắn. Là, đi giết người. Giết ai? Lục Du có chút ghé mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Hắc Thạch tổ chức số 1 sát thủ, Tế Vũ. Tế Vũ. Danh tự này nhường Lục Du cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhanh như vậy liền lên lệnh truy nã. Ngươi biết nàng ở đâu? Hắn hạ giọng hỏi. Còn không rõ ràng lắm. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta tiếp tục đi tới đích, kiểu gì cũng sẽ gặp phải nàng. Hôm qua tả ra trang một trận chiến, một đám sát thủ vây giết nàng, kết quả đều bị nàng một người xử lý. Nàng đi không xa, khẳng định còn ở lại chỗ này một vùng. A Phi nói đến bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ chắc chắn. Xem ra ngươi đã nghe qua không ít tin tức. Không phải nghe ngóng, là trùng hợp. Hôm qua đi ngang qua tả gia trang, tận mắt nhìn thấy những thi thể này nằm ngang ở giữa đường. A, vậy ngươi vận khí này cũng là không kém. A Phi không có nhận lời nói, có thể bụng lại không tự chủ vang lên hai lần. Nói bụng. Lục Du cười nhíu mày. Không có, ta không cảm thấy nói. A Phi mặt không đổi sắc, dường như vừa rồi lên tiếng không phải là của mình bụng. Ngươi nói cho ta tin tức này, chỉ một bữa cơm. Ta mời ngươi ăn một chút gì, tính làm thù lao, như thế nào? Lục Du tin tưởng, nếu nói là mời khách, A Phi nhất định sẽ không đáp ứng. Người này thực chất bên trong bướng bỉnh thật sự, không muốn nợ nhân tình. Nhưng nếu nói là trả nợ, hắn liền không có cách nào chối từ. Quả nhiên, A Phi bước chân dừng lại. Đi. Bất quá ta cảm thấy, tin tức này chỉ đủ đổi một chén rượu, hai cái màn đầu. Nhiều, ta không cầm. Tốt, vậy thì một chén rượu, hai cái màn đầu, cộng thêm một đĩa thịt muối, tính ngươi nên được. Phía trước nhà kia khách sạn, chúng ta cái này đi. A Phi gật đầu, lập tức cất bước hướng về phía trước, đi được so vừa rồi còn nhanh một chút. Hoàng Dung lặng lẽ tới gần Lục Du, thấp giọng hỏi, "Du ca ca, ngươi thật giống như thật muốn kết bạn hắn, tại sao vậy?" "Bởi vì người này có ý tứ, đã nhập giang hồ, nhân vật như vậy liền không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy kiếm pháp của hắn không đơn giản, muốn tận mắt nhìn xem. Có thể lợi hại kiếm khách, nào có không cần hảo kiếm. Kiếm bản thân có lẽ liền có lai lịch. Có thể cái kia trôi phá cây sắt dường như binh khí, thấy thế nào đều không giống xuất từ cao thủ chi thủ." Hoàng Dung nhíu mày không hiểu. "Kiếm vốn không cố sự, cầm kiếm nhân tài tạo đạt được truyền kỳ. Ta cảm thấy thiếu niên này bản thân liền là một đoạn chuyện giang hồ." Lại nói, hắn đối Tế Vũ miêu tả cũng cho ta lên hào hứng. Có lẽ, chúng ta có thể đáp băng. Lục Du khỏe miệng khẽ nhếch. Đã Du ca ca nói như vậy, người kia nhất định có chút môn đạo. Có thể ngươi vì sao đối Tế Vũ để bụng? Nàng thật là hắc thạch tổ chức nguy hiểm nhất sát thủ, mặc dù đã bội phản, nhưng thực lực lông tóc không hư hại. Nghe đồn nàng đã bước vào tiên thiên sơ kỳ, kia một bộ tịch thủy kiếm pháp khiến cho giọt nước không lọt, cùng cảnh bên trong cơ hồ không ai cả nổi. Trước đó vài ngày hắc thạch là đoạt trong truyền thuyết La Ma di thể, huyết tẩy trước thủ phụ Trương Hải đoàn cả nhà. Lục Phiến môn tức giận, đem toàn bộ tổ chức xếp vào lùng bắt danh sách. Mà Tế Vũ mang theo di thể phản ra hắc thạch, bây giờ đã là hắc bạch hai đạo cái đinh trong mắt. Có thể hai ngày này hướng về phía nàng đi người, cả đám đều đổ vào dưới kiếm của nàng, không có một cái còn sống trở về. Những sự tình này, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Lục Du hơi có vẻ kinh ngạc. Sáng nay tiểu Mễ vừa cùng ta giảng. Du ca ca, ngươi sẽ không phải là hướng về phía kia La Ma di thể đi a? Lục Du cười một tiếng, lắc đầu nói, vật kia ta xác thực hiếu kỳ, nhưng cũng bèn bèn tại hiếu kỳ. Đắc thủ tốt nhất, không chiếm được cũng không quan trọng. Về phần Tế Vũ, thuần túy là muốn chiếu cố nàng. Đừng lo lắng, ta sẽ không lô mãng làm việc. Ta so ngươi cho rằng càng tiết mệnh. Hoàng Dung nghe xong, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, căng cứng thần sắc chậm lại. Du ca ca, ngươi nếu là có tính toán gì, nhất định phải nói cho ta. Lại khó sự tình, Dung Nhi cũng biết cùng ngươi cùng một chỗ kiêng. Lời này nghe tới mềm mại, lại nặng như thiên quân. Lục Du trong lòng hơi nóng. Vẫn là câu nói kia, Hoàng Dung người này, thật sự là để cho người ta khó mà không động tâm. Đồng Phúc khách sạn bên trong, gần cửa sổ nơi hẻo lánh, Lục Du cùng A Phi đã ngồi đối diện nhau. Hoàng Dung đi bếp sau, tạm thời không tại. Trên bàn bày biện một bình hâm rượu, mấy món ăn sáng, còn có bốc hơi nóng bánh bao chay. Đã ngồi cùng bàn ăn cơm, liền coi như quen biết. Tại hạ Lục Du, thỉnh giáo tên họ đại danh. Lục Du nâng chén mỉm cười. A Phi, thiếu niên vẫn như cũ lãnh đạm, có thể trong thanh âm đã thiếu một chút hàn ý đương nhiên, cũng bất quá là chút bình thường mà thôi. Không có họ. Lục Du tâm lý nắm chắc, có thể nên hỏi còn phải hỏi, dù sao ai cũng sẽ đối với loại sự tình này có chút hiếu kỳ. A Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không nhớ rõ. Xem ra trên người ngươi cũng cất giấu không ít chuyện. Lục Du cười cười, không có lại truy đến cùng, chỉ đem một chén rượu đưa tới. Đây là trước đó đáp ứng ngươi rượu, còn có hai cái này màn đầu, cùng một chỗ cho ngươi. Cảm ơn. A Phi cũng không chối từ, tiếp nhận liền ăn. Trong ngay mắt, một cái bánh bao đã hạ bụng. Sau khi ăn xong, hắn bưng chén lên, ngửa đầu uống cạn, tiếp lấy lại cầm lấy cái thứ hai, từ một gặm. Vừa nhìn liền biết, đói đến cũng nhẹ. Lục Du không có vội vã nói chuyện, chỉ là lặng lặng ngồi ở đằng kia, nhìn xem hắn. Thiếu niên này ngày thường thanh tú, mặt mày rõ ràng. Mặc dù so ra kém chính mình, cũng coi như được hiếm thấy tướng mạo thật được. Có thể hết lần này tới lần khác như thế sạch sẽ bộ dáng người, luyện lại là chuyên lấy tính mệnh kiếm lộ. A Phi kiếm, chỉ có một chữ, nhanh. Cái gì khác đều không có. Có thể kiếm như thật tới cực hạn nhanh, liền đã đầy đủ. Giống như câu cách ngôn kia, thiên hạ công phu, không gì không phá, duy khoái bất phá. Nhanh, nghe không giống nam nhân nên tranh đồ vật, nhưng ở sinh tử một đường trong giang hồ, nó quản dụng nhất. A Phi trên người có loại đặc biệt khí thế, vừa vào nhà liền bị Bạch Triển Đường phát hiện. Gặp hắn là Lục Du mang tới, Bạch Triển Đường liền không có tiến lên quấy rầy. Nhưng hắn tại trong khách sạn này, vẫn như cũ lộ ra không giống bình thường. Ít ra tại A Phi trong mắt, hắn cùng các hỏa kế hoàn toàn khác biệt. Ăn xong cái cuối cùng màn đầu, A Phi mở miệng, khách sạn này không tầm thường. A, không đúng chỗ nào? Lục Du thuận miệng hỏi. Cái kia nhân viên, lai lịch không nhỏ. Kinh công tạo nghệ, chỉ sợ còn ở trên ta. Ta trên giang hồ không có tên tuổi, có thể đối bản lãnh của mình rất rõ ràng. Người đồng lứa bên trong, so với ta mạnh hơn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nói đến bình tĩnh, giống như là đang giảng chuyện của người khác. Có thể Lục Du biết, người này chưa từng nói hư thoại, nói ra khỏi miệng mỗi một chữ đều là thật. Bạch đại ca xác thực có chỗ hơn người. Bất quá vậy cũng là lúc trước. Bây giờ hắn chỉ là làm bề mặt. Ngươi biết lai lịch của hắn? Ta biết. Vậy thì đủ. A Phi không hỏi thêm nữa, đứng dậy nói rằng, cơm ăn đã no đầy đủ. Ngươi nói thủ lao ta cũng thu, cảm ơn. Chờ ta ngày sau có tiền, mời ngươi uống rượu. Ngươi người này, ta làm bằng hữu nhìn. Mắt thấy A Phi muốn đi, Lục Du đông nhiên nói, còn muốn đi tìm Tế Vũ. Ân. Liên vì truy nã bảng trên điểm này thường ân. Không ngừng. Nghe nói nàng tịch thủy kiếm pháp lại tật lại mật, ta muốn thử xem, đến tột cùng là kiếm của nàng nhanh, vẫn là của ta càng nhanh. Hơn nữa, chỉ cần giết nàng, ta liền có thể danh chấn giang hồ. Kia đang tìm nàng trước đó, có thể hay không trước theo ta qua hai chiêu? Ngươi muốn thử kiếm của ta? Ngươi là sử kiếm người? A Phi có chút ngoài ý muốn, trên dưới nhìn một chút Lục Du. Theo lần đầu tiên nhìn thấy hắn lên, hắn đã cảm thấy cái tuổi này tương tự thiếu niên không đơn giản. Chỉ là kia phần nhẹ nhàng linh hoạt thân pháp, liền không tầm thường. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Có thể hắn không có ở Lục Du trên thân nhìn ra một tia kiếm khách khí tức, cho nên hắn kết luận, người này có lẽ sẽ võ công, nhưng tuyệt không phải dùng kiếm người trong nghề. Chưa nói tới kiếm khách, chỉ là hiểu chút công phu quyền cước. Ta chỉ là muốn biết, trong tay ngươi trôi kiếm này, có thể múa ra như thế nào phong mang. Lục Du ngữ khí bình thản. Có thể kiếm của ta không ra thì đã, vừa ra liền thấy máu. Chương 52, kia là tử vong tới gần xúc giác chương 52, kia là tử vong tới gần xúc giác, ta không muốn thương tổn ngươi. Có lẽ ta còn không có dễ dàng như vậy ngã xuống. A Phi nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, chậm rãi nói, có lẽ vậy, nhưng dạng này quá nguy hiểm. Giang hồ vốn là hiểm địa, mạo hiểm một lần thì phải làm thế nào đây? Coi như chết thật tại ngươi dưới kiếm, ta cũng không bán. Tốt, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Ngươi muốn ở đâu độc thủ? Hậu viện như thế nào? Đi, đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ tự tuyệt. Nhưng trước mắt này người thiếu niên, nhường trong lòng của hắn lại nổi lên một tia chiến ý hắn chưa bao giờ có cùng tuổi bằng hữu, mà cái này có lẽ là cái thứ nhất. Trong hậu viện, A Phi để tay lên chuôi kiếm. Kiếm của ngươi đâu? Ta không mang. Dùng cái này, ngươi không ngại à? Lục Du chỉ hướng góc tường dựa vào lập một cây gậy trúc. A Phi lắc đầu. Chỉ cần ngươi lấy lên được, nó chính là của ngươi kiếm. Ta không có gì có thể bắt bẻ. Tốt. Lục Du đưa tay nắm chặt gậy trúc, khí tức cả người bỗng nhiên biến đổi. A Phi nhíu mày. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình khả năng nhìn lầm. Thiếu niên ở trước mắt, vô cùng có khả năng cũng là trong kiếm cao thủ. Kia nắm côn dáng vẻ, kia trầm ổn khí thế, rõ ràng chính là một cái kinh nghiệm xa trường kiếm khách. Nhưng A Phi hiển nhiên không chỉ là bình thường kiếm khách. Hắn không nhiều lời, đưa tay liền rút kiếm mà ra. Kiếm quang lóe lên. Một kiếm này không có chút nào màu sắc rực rỡ, chỉ là một cái đâm thẳng, lại mau đến kinh người. Cơ hồ trong nháy mắt, mũi kiếm đã tới gần Lục Du cổ họng, nhanh đến liền phản ứng cũng không kịp. Càng đáng sợ chính là, A Phi đối lực đạo nắm tinh chuẩn đến cực điểm, không nhiều một phần, không ít một ly, vừa vặn đủ để xuyên qua yết hầu. Hắn không có lưu tình, ra tay chính là toàn lực. Đây là hắn luyện kiếm nhiều năm dưỡng thành bản năng. Tay của hắn chưa từng sẽ sai lầm, mỗi một chiêu đều khắc vào thực chất bên trong. Có thể hắn thật muốn lấy Lục Du tính mệnh sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng hắn vẫn như cũ đâm ra một kích chí mạng này. Bởi vì hắn biết, không ai sẽ chủ động tìm chết. Cho dù thật có người loại này, cũng sẽ không là Lục Du. Đã Lục Du muốn kiến thức kiếm của hắn, vậy thì nên làm tốt đón lấy một kiếm này chuẩn bị. A Phi tin tưởng, đối phương nhất định có biện pháp hóa giải. Ngay tại trong nháy mắt đó, Lục Du cảm nhận được cần cổ rét lạnh. Kia là tử vong tới gần xúc giác. Một phút này, hắn sát thực chấn động trong lòng. Hắn mặc dù ngờ tới A Phi xuất kiếm cực nhanh, lại không nghĩ rằng, tuổi như vậy không ngờ nhanh đến tình trạng như thế. Khoái kiếm A Phi quả nhiên danh bất hư truyền. Kinh về kinh, Lục Du tự nhiên không muốn mất mạng. Thân hình thoát một cái, bước chân nhẹ nhàng, bộ phong chóc ảnh thuận thế triển khai, lui về phía sau nửa bước, lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Đồng thời trong tay gậy trúc dương lên, nằm ngang ở hậu trước. Trong chốc lát, A Phi chui nảy miếng sắt chế trúc kiếm, đã xuyên thủng gậy trúc, xuyên thấu tàn ảnh, cuối cùng dừng ở cách Lục Du cổ họng bẹn bẹn một tấc chỗ. Cũng không phải là A Phi thu tay lại, mà là Lục Du kịp thời đón đỡ, mới né qua sát cơ. Thấy thế công bị phá, A Phi cũng không lại tiến, mà là chậm rãi thu kiếm nhập thế. Kiếm của ta, sát thực không gây thương tổn được ngươi. Ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ưu thế không lớn. Như tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Lúc này A Phi còn chưa đạt tới ngày sau tung hoành giang hồ đỉnh phong chi cảnh, cũng đã có bất phàm tạo nghệ. Có thể một kiếm này thất bại, hắn liền không còn ham chiến. Vốn cũng không là giết người, tỉ thí dừng ở đây, đã đầy đủ. Lục Du mỉm cười, cũng không phủ nhận. Bởi vì hắn đã thấy rõ A Phi thực lực. Như thật sinh tử tương bác, giờ phút này chính mình cũng không hoàn toàn chắc chắn thủ thắng. Lần sau gặp nhau, chúng ta lại phân cao thấp. Hắn nói. Tốt. A Phi gật đầu đáp ứng, lập tức quay người rời đi, không chút do dự. Hắn muốn là vô ý ở lâu. Nhưng lại tại hắn đem đi chưa đi lúc, Lục Du chợt nhớ tới chuyện tương lai, A Phi cuối cùng rồi sẽ bị Lâm Tiên Nhi mê hoặc, lâm vào tình kiếp. Thế là mở miệng nói, A Phi huynh đệ, trước khi đi, ta có câu nói đưa ngươi. A Phi bước chân hơi ngừng lại, lời gì? Lục Du nghiêm mặt nói, nhìn ngươi lịch duyệt còn thấp, bề ngoài lạnh lùng, kỳ thực nội tâm thuần triệt. Như bị nam tử lừa gạt, nhiều nhất bất quá mất mạng. Nhưng nếu bị nữ tử lừa chân tâm, tư vị kia, chỉ sợ so chết còn thống khổ. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, càng là xinh đẹp động nhân nữ nhân, càng không thể dễ tin. Tuyệt đối đừng bị dung mạo của các nàng làm tâm trí mê muội. A Phi nghe vậy ngơ ngẩn. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Lục Du sau cùng khuyên bảo, lại cùng nữ tử có quan hệ. Nghĩ lại phía dưới, mình quả thật cực ít cùng nữ tử qua lại, thậm chí có thể gọi ra danh tự cũng không mấy cái. Lục huynh lời này, nghe có chút cổ quái, nhưng ta nhớ kỹ. Lần này, hắn chân chính rời đi. Đúng vào lúc này, cửa phòng bếp nhẹ nhàng đẩy ra. "Du ca ca, ngươi làm sao lại cảm thấy, càng xinh đẹp nữ tử liền càng sẽ gạt người đâu?" Nghe xong thanh âm, Lục Du trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi một lòng chỉ muốn nhắc nhở A Phi, lại quên Hoàng Dung còn tại trong phòng bếp. Lời này đi, tự nhiên là từ trên người ngươi ngộ ra tới. Hắn nhãn châu xoay động, cười đáp, "Ta..." Hoàng Dung vẻ mặt không hiểu. "Ngươi quên sao? Lúc trước ngươi lần thứ nhất thấy ta, lại là nữ giả nam trang, lại giả dạng làm tiểu khiếu hóa tử, đây không phải gạt người là cái gì?" "A, vậy cũng là lừa gạt." Nàng cong lên miệng. "Sao không tính?" Lục Du cười híp mắt nói, "Tốt a. Vậy ngươi mới vừa nói, bị nữ nhân lừa gạt tâm sống còn khó chịu hơn chết, có phải hay không cảm thấy năm đó bị ta lừa tình cảm, đặc biệt thống khổ a?" Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, bắt lấy đầu để câu chuyện hỏi lại. "Nào có sự tình." Lục Du thở dài, thần sắc bỗng nhiên ảm đạm, "Ta là có thiên trong đêm nằm mơ, mộng thấy ngươi không yêu ta, muốn rời khỏi ta. Một đêm kia, tâm ta như dao cắt, thật cảm thấy còn sống đều không có ý nghĩa." Hắn nói đến rõ ràng, dường như lại rơi vào trận kia ác mộng. "Đừng nói cản." Hoàng Dung lập tức nhào lên ôm lấy hắn, gương mặt dán bộ ngực hắn, "Ta làm sao lại không cần ngươi? Mộng đều là giả. Ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi." Gió nhẹ nhàng thổi qua góc sân, bóng cây chập chờn, trong phòng chỉ còn lại một đôi dựa sát vào nhau thân ảnh. Một phút này, Lục Du trong lòng đột nhiên trầm xuống, thầm mắng mình hỗn trướng, sao có thể đối Hoàng Dung nói láo. "Ôi bi, Tiểu Lục, Hoàng cô nương, các ngươi dạng này không phải thành thể thống, vạn nhất bị người bên ngoài nhìn thấy, thành gì lời nói?" Lý Đại Trụy theo nhà bếp dò ra thân đến, một nhìn tình cảnh này, đội vàng mở miệng hòa giải. "Vậy ngươi đừng chăm chú nhìn a," xoay người sang chỗ khác. Hoàng Dung nửa điểm không e sợ, ngược lại Lý Trực khí tráng nhường Lý Đại Trụy né tránh. Nàng bây giờ trên danh nghĩa cũng coi như chỉ điểm qua hắn võ công, nói chuyện tự nhiên có lực lượng. Lý Đại Trụy chỉ có thể chê cười thối lui, liền đầu cũng không dám lại về. Ngẫm lại cũng rất buồn cười. Lục Du dỗ vài câu, việc này liền tan thành mây khói. Kỳ thật Hoàng Dung muốn là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có thật muốn truy nguyên ý tứ. Lục Du lai lịch tại thất hiệp trấn người nào không biết. Nàng tùy tiện sau khi nghe ngóng liền toàn minh bạch. Hắn căn bản không có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu cô đường, liền quan trung đều không có đi ra mấy lần, ở đâu ra cái gì tình cũ chuyện cũ. A Phi lộ mặt, bất quá là đâm nhỏ đường rẽ, cũng làm cho Lục Du tiện thể thăm dò Tế Vũ gần nhất động tĩnh. Thu xếp tốt Hoàng Dung sau, Lục Du bước đi thong thả tới cửa khách sạn, liếc mắt liền thấy tiểu mẹ đang lười biếng nằm tại dưới mái hiên với nắng. Cái này mập ăn mày, thật sự là sẽ hưởng thanh phúc. Bang lang một tiếng, 10 cái đồng tiền lọt vào cái kia trong chén bể, cả kinh tiểu mẹ mở mắt ra. "Nha, là Tiểu Lục a, hôm nay thế nào như thế xa hoa?" Tiểu mẹ thoáng nhìn trong chén tiền, lập tức mặt mày hớn hở, đưa tay liền nhặt lên ôm vào trong lòng. "Tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện." "Vậy nhưng tính tìm đúng người. Giang hồ tin tức, chúng ta cái bang linh thống nhất. Nói đi, muốn hỏi cái gì?" Nghe nói hôm qua Tế Vũ tại Tả gia trang động thủ giết người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Tiểu Mễ nhướng mày, ngữ khí lập tức cẩn thận mấy phần. Thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Ngươi cái này lòng hiếu kỳ có thể đủ nặng. Được thôi, thu ngươi tiền, ta liền cùng ngươi nói một chút. Lập tức, Tiểu Mễ đem Tả gia trang kia việc sự tình từ đầu chí cuối nói ra, một đám sát thủ mai phục tại ngoài thôn, chuyên chờ Tế Vũ đi ngang qua, kết quả bị một mình nàng giết sạch sành sanh. Bên trong nhất khó giải quyết chính là Phi Đao môn kia đối mỹ lệ không bất hoa tỉ muội, nhưng dù cho như thế, làm theo không thể tránh thoát tích thủy kiếm phong mang. Nghe nói lúc ấy còn có tên hòa thượng đi theo Tế Vũ, muốn ngăn nàng hành hùng, đáng tiếc chậm một bước, người đã ngã xuống. Về sau hòa thượng kia vẫn quấn lấy nàng, không biết hướng đi nơi nào. Lục Du nghe xong, trong lòng đã có số. Hòa thượng kia hơn phân nửa là Lục Trúc, cái kia một lòng muốn độ hóa Tế Vũ, cuối cùng lại chết tại nàng đao hạ số khổ tăng nhân. Bất quá người này cũng coi như khó được thiện tâm hạng người, chỉ là kết cục không khỏi quá không đáng làm. Vì cứu một sát thủ bồi lên tính mệnh, thấy thế nào đều không có lời. Như hắn còn sống, có thể làm chuyện tốt xa không chỉ cái này một góc. Bọn hắn một lần cuối cùng bị người trông thấy là ở đâu? Có chúng ta huynh đệ trong bang tại Thập Bát Lý Phô gặp qua bóng dáng, lại sau này liền không có tin tức. Hai người một đường tận lực che lấp, giấu rất chặt chẽ. Thập Bát Lý Phô, nhớ kỹ. Uy uy, Tiểu Lục, ngươi cũng không phải là muốn dính vào a? Ta khuyên ngươi bỏ bất tâm tư. Không nói Tế Vũ kia thân bản sự, chỉ là trên người nàng mang theo kia một nửa La Ma Di Cốt, liền đủ rước họa vào thân. Hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiếu Lâm, Võ Đăng đều phái người xuất động, liền hộ Long Sơn Trang cùng Lục Phiến Môn cũng đều phái cao thủ truy tra. Ngươi nếu là tham gia náo nhiệt, sợ là có đi không về. Tiểu Mễ thấy Lục Du vẻ mặt chăm chú, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Lục Du cười một tiếng, ngươi quá lo lắng, ta chính là nhàn đến hỏi một chút, cũng không phải không muốn sống. Chính ta bao nhiêu cân lượng, trong lòng rất rõ ràng. Cái này còn tạm được. Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Mễ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Lục Du quen thuộc, thực sự không muốn nhìn hắn quấn vào loại thứ này không phải. Biết được những ngày sau, Lục Du liền trở lại Tây Lương Hà biên câu cá đi. Họa Lao cũng không biết ra đi nơi nào, hắn cũng lười quản, một bên thả câu một bên luyện công, trong đầu lại lặp đi lặp lại suy nghĩ Tế Vũ sự tình. Kia La Ma Di Cốt hẳn là có thể dẫn động khí vận đồ vật, có thể Tế Vũ trong tay chỉ có một nửa. Coi như ta có thể cầm tới, chỉ sợ cũng có luyện thành võ đạo mùi dẫn. Muốn chân chính dùng tới, còn phải tìm kia một nửa khác. Nguyên tắc thảo luận là rơi vào kinh thành nhà giàu nhất Trương Đại Kình trên tay, nhưng dưới mắt thế đạo này, ai nói đến chuẩn có phải hay không như thế. Tóm lại là phiền phức. Còn có chuôi này tích thủy kiếm, cũng không biết phải chăng dính lấy khí vận. Nếu là lời nói, ngược đáng giá động điểm tâm ý. Chương 53, ngày mai trung kỳ, thành. Chương 53, ngày mai trung kỳ, thành. Lục Du trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, lại một con cá bị hắn lưu loát chọn tới bờ. Khá lắm, đầu này cá chấm đen sợ là phải có 3 cân đi lên. Chỉ thấy kia vảy bạc lóe lên, vẽ ra trên không trung một đạo trôi chạy đường vòng cung, lập tức bịch một tiếng lọt vào giỏ trúc bên trong. Ba ba ba, một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, Lục Du nao nao, theo thanh âm nhìn lại. Bên bờ đứng đấy mặc bạch y công tử ca nhi, ngày thường môi hồng răng trắng, giáp kiếm bên hông, đang mỉm cười vỗ tay. Người này mặc dù một bộ nam tử cách ăn mặc, có thể Lục Du một cái liền nhìn ra, đây rõ ràng là nữ tử giả trang. Huynh đài vận may thật vượng, có thể câu lên cái loại này cá lớn. Người kia cười mở miệng. Vận khí mà thôi. Lục Du cười nhạt một tiếng, thuận miệng đáp lại. Không biết có thể hướng huynh đài nghe ngóng một chuyện. Người áo trắng ngữ khí hiền lành. Cứ nói đừng ngại, biết đến ta tự nhiên bẩm báo. Lục Du thu dây câu, bình tĩnh đáp. Kia Hải Đường ở đây trước cảm ơn huynh đài. Hải Đường. Lục Du hơi ngạc nhiên. Chính là. Ta họ Biển Tiên Đường, xuất thân thiên hạ đệ nhất trang. Đi ngang qua nơi đây, muốn hỏi một chút huynh đài có thể từng nghe nói hôm qua Tả gia trang trận kia phong ba. Nữ tử áo trắng chậm rãi mà nói. Lục Du ánh mắt khẽ nhúc đích, trên dưới dò xét nàng một lát, trong lòng đống nhiên hiện hiện một người danh tự, Thượng Quan Hải Đường, hộ Long Sơn trang huyền tự mật thám đứng đầu, chấp trưởng thiên hạ đệ nhất trang, xưa nay ưa thích cải trang xuất hành, hành tẩu giang hồ. Trước mắt nữ tử này, dung mạo khí chất đều ăn cướp, lại thêm một cái Hải Đường càng là ý vị sâu xa. Biến mất dòng họ, riêng lấy tên là Hảo, cũng là hợp nàng phong cách hành sự. Trong lòng suy nghĩ đã định, Lục Du lặng lẽ nói, loại này giang hồ phân tranh, hỏi ta một cái thả câu người, chẳng phải là tìm nhầm người? Không phải. Hải Đường cười khẽ, ta nhìn huynh đài tuyệt không phải bình thường ngư dân. Vừa rồi ngươi ngồi ngay ngắn mép nước, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức cùng thiên địa tương hợp, liền thành một khối. Như vậy cảnh giới, nếu không có thâm hậu nội công căn cơ, đoạn khó xử tới. Huynh đài đã là người tập võ, chắc hẳn cũng hiểu biết chút giang hồ độc tính. Giọng nói của nàng dịu dàng, lại trật tự rõ ràng, ánh mắt sáng tỏ như sao, không có chút nào mạo phạm chi ý, ngược lại giống như là từ đáy lòng tán thưởng. Thân làm hộ Long Sơn trang xuất sắc nhất mật thám, Hải Đường nhìn mặt mà nói chuyện bản sự sớm đã lô hỏa thuần thanh. Vừa rồi đi ngang qua lúc, nàng bạn không để ý cái này bờ sông ngồi một mình thiếu niên. Có thể nhìn nhiều hai mắt, liền cảm giác người này lông mi trong sáng, khí độ trầm tĩnh, quanh thân mơ hồ lộ ra một cô kho nói lên lợi bình thản chi khí. Những năm này nàng nhìn quen các lộ kỳ nhân dị sĩ, càng là cao minh hạng người, càng có thể liễm phong dấu duệ. Mà trên người người này loại kia khí chất, đúng như đầm sâu tịch thủy, không dậy nổi gợn sóng, lại quần quần sóng ngầm. Nàng phụng thiết đạm thần hầu chi mệnh truy tra Tế Vũ cùng Dạ Mạ Di Thiếp, một đường đi nhanh đến tận đây, manh mối lại đột nhiên gián đoạn. Dưới mắt đang cần tìm hiểu tin tức, gặp phải nhân vật như vậy, không khỏi muốn thử một lần. Nếu có thu hoạch, tất nhiên là ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu không có đoạt được, cũng bất quá mấy câu sự tình. Người đoán đúng một nửa. Lục Du vừa nói, một bên một lần nữa treo mồi bung can, ta biết chút công phu không giả, nhưng chưa hề đặt chân giang hồ. Chuyện ngươi muốn hỏi, ta cũng chỉ có biết một hai, nghe nói Tả Gia Trang sau đó, Tế Vũ liền cùng một tên tăng nhân cùng nhau rời đi. Bọn hắn đi nơi nào, liền cái bang đều không mò ra, ta như thế nào lại biết được. Vừa dứt tiếng, Phao run dậy, dường như xác minh lấy hắn lời nói ở giữa thong dong. Hải Đường nghe được liền giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới thiếu niên này lại thật nắm giữ một chút nội tình, hơn nữa nghe ngữ khí, dường như còn cùng cái bang có chỗ qua lại. Hắn đến cùng ra sao thân phận? Một cái biết võ công lại không vào giang hồ người. Lời này nghe cổ quái, nhưng lại làm cho người nhịn không được hiếu kỳ. Đa tạ huynh đài chỉ giáo. Xin hỏi tôn tính đại danh? Lục Du. Hóa ra là Lục Minh. Hải Đường ánh mắt sáng lên, tiếp theo cười nói, vừa rồi gặp ngươi thả câu, thủ pháp thành thạo, tâm thần chuyên chú, bất quá một lát liền có cá mắc câu. Như thế kỹ nghệ, sao không cân nhắc tham gia chúng ta thiên hạ đệ nhất trang đánh giá? Đánh giá? Cái gì đánh giá? Lục Du có chút không hiểu. Tự nhiên là tranh đoạt thiên hạ đệ nhất tư cách kiểm tra đánh giá. Ta thiên hạ đệ nhất trang đến Đại Minh nhà giàu nhất vạn tam thiên vạn giúp đỡ, đến nay đã có 10 năm lịch sử. Hàng năm đều sẽ rộng mời anh tài, bất luận môn phái ngành nghề, chỉ luận thực học. Phàm chúng tuyển người đều là sơn trang khách quý, không nhận câu thúc, lại hưởng rất nhiều tiện lợi. Chỉ cần nắm giữ lệnh bài, hàng năm có thể lĩnh ngàn lượng bạch ngân, còn có thể vạn lao ra trải rộng thiên hạ hiệu buôn bên trong tùy ý ăn uống, càng có thể giá thấp điều động sơn trang tất cả tài nguyên. Lục Minh câu cá xuất sắc như vậy, hoàn toàn đúng quy cách tham tuyển thiên hạ đệ nhất câu cá người khảo hạch. Tốt một cái thiên hạ đệ nhất trang quả thật khí phái phi phàm. Đừng nhìn kia 1000 lượng bạch ngân dường như không tính kinh người, cần phải biết rằng, có thể bị nơi này phụng làm thượng khách, từng cái đều không phải là bình thường nhân vật. Liên thiên hạ đệ nhất người lười đều có thể trà trộn vào đi ăn ngon uống đã, có thể thấy được chỉ cần đỉnh đầu một cái thiên hạ đệ nhất tên tuổi, mặc kệ thật giả quý tiện, bọn hắn chiếu đơn thu hết. Nhân vật như vậy tụ cùng một chỗ, cho dù không có hơn ngàn, mấy trăm người luôn luôn có. Cái này phía sau chi tiêu chi cự, có thể nghĩ. Lục Du trong lòng cũng minh bạch, cái gọi là thiên hạ đệ nhất người lười bất quá là làm bộ dáng, lấy ra làm mồi câu mà thôi, đơn giản là muốn nhờ vào đó mời chào càng nhiều kỳ nhân dị sĩ tìm nơi nương tựa môn hạ. Nhưng dù cho như thế, phần này can đảm cùng thủ bút, như cũng làm cho người bội phục. Có thể chống lên cái này bàn lớn cờ vạn tam tiên, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Mà phía sau hắn vị kia thiết đảm thần hầu, càng là bụng dạ cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật tiêu hùng. Nghe thật có lực hấp dẫn, nhưng ta lúc này còn không có ý định rời đi thất hiệp trấn. Chờ ngày nào ta thật muốn động thân, suy nghĩ thêm cũng không muộn. Lục Du ngữ khí bình tĩnh nói. Đi, vậy thì chờ Lục huynh ngày nào động tâm rồi lại nói. Hải Đường vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không bắt buộc. Chỉ thấy nàng từ trong ngực lấy ra một phong thư tiên, đầu ngón tay gảy nhẹ, giấy viết thư như diệp phiêu không, thẳng hướng Lục Du bay đi. Lục Du không chút hoang mang, tay trái vừa nhấc, sử xuất một cái thần La Thiên phong trưởng, trưởng phong nhu hòa một quyển, tan mất thế tới sức mạnh, kia giấy viết thư tựa như lá rụng về trường, an ổn rơi vào trong lòng bàn tay. Chiêu này nhìn như tùy ý, kỳ thực tinh diệu vô cùng. Hải Đường thấy thế, ánh mắt chớp lên, tốt tinh xảo không lực. Điều trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Lục Du cười cười, cúi đầu nhìn về phía vật trong tay. Đúng là thiên hạ đệ nhất trang chính thức mời tiếp. Lục huynh chỉ cần nắm này tiếp tiến về sơn trang, liền có thể tham gia nhập môn khảo hạch. Theo ta thấy, lấy bản lĩnh của ngươi, nhất định có thể thuận lợi thông qua. Hải Đường ý cười ấm áp. Đa tạ ý đẹp. Lục Du lên tiếng, thuận tay đem mời văn kiện thu nhập vào áo, không cần phải nhiều lời nữa. Chuyện đã nói rõ ràng, Hải Đường cũng không dự định ở lâu, một chút chắp tay, quay người rời đi. Nàng chuyến này vốn là vì truy tra Tế Vũ, cướp đoạt La Ma di thể, gặp phải Lục Du đơn thuần thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn qua bóng lưng của nàng dần dần từng bước đi đến, Lục Du thấp giọng tự nói, Hộ Long Sơn trang người động tác cũng nhanh. Xem ra thiết đạm thần hầu đối kia La Ma di thể cũng là nhất định phải được. Ngẫm lại cũng bình thường. Trong truyền thuyết môn kia võ công có thể gãy chi trọng sinh, như thật tồn tại, chữa thương kéo dài tính mạng chi lực tất nhiên kinh thế hai tụ. Nói không chừng, thật có thể tỉnh lại cái kia bị ngủ say nhiều năm hồng nhan chi kỷ. Như thế cơ duyên, ai không động tâm? Cứ như vậy, vật kia chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Lục Du nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn lại nhiều phỏng đoán. Ngược lại hắn căn bản liền không muốn đi lẫn vào việc này. Nửa khối không chọn vẹn La Ma di thể, đã chớ vô dụng, lại gây tai họa, lưu tại trên thân chính là bỏng khoai lang, làm gì tự tìm phiền toái. Huống hồ theo nguyên bản quy tích, mấy năm sau toàn bộ bí điển mới có thể ở kinh thành tê tiểu, đến lúc đó lại ra tay cướp đoạt mới là cơ hội tốt. Hiện tại động thủ, thuần túy là lãng phí thời gian. Suy nghĩ kết thúc, hắn lần nữa ngồi xuống, tiếp tục câu cá luyện công. Nạp Hải Thiên biến quyết cấp độ cao hơn nhiều thần chiếu kinh cùng thần phong kinh, tu luyện làm ít công to, ngay tiếp theo hắn tiến cảnh cũng tiến triển cực nhanh. Đang lúc hoàng hôn, đến lúc cuối cùng một đôi cá chấm đen nhảy ra mặt nước, Lục Du thể nội khí tức bỗng nhiên quán thông, hậu thiên trung kỳ, thành. Tu vi tiến thêm một bước, khoe miệng của hắn nổi lên mỉm cười. Coi như theo bước vào võ đạo đến nay, còn không đủ tháng. Có thể khoảng cách vô số người giang hồ cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến tiên thiên cảnh giới, hắn đã gần trong gang tấc. Xem chừng lại có nửa tháng, liền có thể phá quan mà vào. Đến lúc đó, đi ra thất hiệp trấn sông sáo giang hồ, mới tính chân chính có lực lượng. Dù sao, rất nhiều môn phái trưởng môn cũng liền không gì hơn cái này cảnh giới mà thôi. Về đến trong nhà, nhìn qua quặng cuẻ cũ nát phòng, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, bây giờ trong tay cũng coi như dư giả chút, là nên nắm lại chỗ thu thập một phen. Tòa nhà này mặc dù lộ ra rất nát, chiếm diện tích lại không nhỏ, trước trước sau sau cộng lại chừng nửa mẫu đất. Thật muốn tu sửa lên, công trình không nhỏ. Huống chi, tiền từ chỗ nào tới, cũng không tốt cùng người giải thích. Nghĩ được như vậy, hắn cũng có chút đau đầu. Dù sao hắn bây giờ đa số ngân lượng đều là theo huyết đao môn đệ tử cùng Mai Niệm Xanh ba cái tiêm lịch đồ trên thân vơ vét mà đến, nói trắng ra là chính là đen ăn đen chiến lợi phẩm. Đúng rồi, Bình Định Hắc Phong trại sau chôn ở Thúy Vi Sơn hai cái dương, một mực không có đi lấy, phải tìm cơ hội cầm về mới được. Hộp gỗ chôn lâu dễ dàng nát. Hắn âm thầm suy nghĩ, lúc trước hắn cùng Hoàng Dung không tiện mang theo kia hai cái dương lớn về trấn, chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp. Nhưng bây giờ khác biệt, có chữ vật tấn ký, chỉ cần tay trái vừa chạm vào, tâm niệm vừa động, liền có thể đem vật thu nhập không gian, lặng yên không một tiếng động, không có chút nào gánh vác. Chủ ý quyết định, hắn quyết định ngay tại tối nay hành động. Cái này chữ vật chi thuật tuyệt không thể nhường người thứ hai biết, nếu không hết đường chối cãi. Cho dù là Dung Nhi, cũng không thể lộ ra được câu. Bóng đêm nặng nề, thiên địa yên tĩnh. Lục Du một mình đứng dậy, lặng yên hướng Thúy Vi Sơn mà đi. Kia sơn cách Thất Hiệp trấn không xa, hắn đi triển khinh công đi nhanh, không đến nửa canh giờ, đã đến chân núi. Cứ việc Hắc Phong trại sớm đã hủy diệt, nhưng xung quanh bách tính đối Thúy Vi Sơn vẫn như cũ trong lòng còn có e ngại, bởi vậy ngày gần đây, trên núi cơ hồ không thấy bóng dáng. Cái này ngược lại là Lục Du cung cấp tiện lợi. Hắn rất nhanh liền đã tới lúc trước chôn giấu bảo dương địa điểm. Nơi đây vắng vẻ hoang vu, cũng không có người khác đặt chân vết tích. Theo chữ vật ấn ký bên trong lấy ra xem xét, Lục Du động tác lưu loát đem hai cái dương đào lên. Nơi đây không thích hợp ở lâu xem xét, hắn chỉ là vội vàng xốc lên nắp vali nhìn lướt qua, xác nhận vật phẩm không thiếu sót sau, liền cấp tốc thu nhập không gian chữ vật, lấp đầy hố đất, lập tức lặng yên rời đi. Chương 54, quả nhiên là khối xương khó gặm chương 54, quả nhiên là khối xương khó gặm ân. Có người đến. Lục Du thính thai khẽ nhúc đích, bắt được một tia cực nhẹ tiếng bước chân. Hắn lập tức cảnh giác, lách mình giấu tại phía sau cây, nín hơi quan sát. Chỉ thấy trong rừng đi ra hai người, hướng phía sâu trong lòng núi bước đi. Một nam một nữ, dáng vẻ vội vàng. Nữ tử một thân hắc y liễu, tay trái cầm kiếm, trên lưng vác lấy một cái tăng phòng đại bao phục, không biết chứa đựng vật gì. Nam tử người mặc tăng bào, lại không phải quy y bộ dáng, đỉnh đầu giữ lại tóc ngắn. Lại là bọn hắn. Lục Du ánh mắt ngưng lại, trong lòng hơi rung. Dù chưa có thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng theo trang phục phán đoán, hắn đã có 7-8 phần nắm chắc, hai người này chính là Tế Vũ cùng Lục Trúc. Không nghĩ tới hai vị này tự giang hồ biến mất đã lâu nhân vật, lại sẽ xuất hiện tại Thúy Vi Sơn bên trong. Lại nơi đây gặp nhau. Lục Du trong lòng thầm nghĩ, bước chân cũng đã lặng yên đuổi theo. Nguyên bản vô ý liên lụy việc này, có thể đã gặp được, tự nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành. Hắn lặng yên thi triển vọng khí chi thuật, ánh mắt rơi vào Tế Vũ trên lưng, kia nửa cố la ma di thể đang tản ra hừng hực quang mang, khí vận chi thịnh, lại không thua gì thần chiếu kinh hiện thế thời điểm. Chỉ là thân thể tàn phế liền có như thế dị tượng, như được hoàn chỉnh, sợ rằng sẽ gây nên càng gió to hơn sóng. Ý niệm tới đây, Lục Du thu liễm khí tức, như bóng với hình xuyết tại hai người về sau. Bộ phong chóc ảnh chi diệu, tại lúc này hiện lộ hoàn toàn. Cho dù Tế Vũ cùng Lục Trúc đều là đỉnh tiêm cao thủ, vẫn chưa thể phát giác sau lưng có người thứ ba theo đuôi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, phía trước hai người bỗng nhiên dừng bước. Người rốt cuộc muốn theo tới lúc nào thời điểm? Tế Vũ lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo đè nén tức giận. Đoạn đường này nàng nhiều lần ý đồ hất ra Lục Trúc, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi. Dù là ngắn ngủi thoát thân, đối phương luôn có thể cấp tốc đuổi kịp. Nàng đã từng động đậy sát tâm, muốn như vậy chém giết cái này đáng ghét hòa thượng, có thể thực lực chênh lệch cách xa, căn bản bất lực chống lại. Trong giang hồ làm cho người sợ hãi tịch thủy kiếm pháp, tại Lục Trúc trước mặt không dùng được, đối phương chỉ dựa vào một đôi sát đũa, liền toàn bộ hóa giải. Đợi đến ngươi nguyện ý theo ta đi Thiếu Lâm, chuộc lại quá khứ tội nghiệp. Lục Trúc thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh. Để cho ta đi làm ni cô, cũng không phải là tụng kinh tu hành. Người thân là sát thủ, trên tay nợ máu quá nặng, chỉ có Phật pháp có thể gột rửa nghiệp chướng. A, ta thật vất vả tránh thoát hắc thạch tổ chức, trung hoạch tự do, nhưng ngươi muốn ta về Thiếu Lâm ăn chay niệm kinh, so như cầm tù. Vậy còn không như tiếp tục lưu lại hắc thạch. A Di Đà Phật, thí chủ đã minh bạch tự do chân nghĩa, đã là thức tỉnh bắt đầu. Ngươi căn tính bất phàm, bần tăng mới nguyện dẫn ngươi đi hướng chân chính giải thoát. Giải thoát? Ngay tại Thiếu Lâm trải qua trong sách, chính là buồn cười. Ta rời đi hắc thạch là vì sống ra bản thân đời người. Lục Trúc, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là thả ta đi, đừng có lại dây dưa. Nếu ngươi chịu buông tay, ta có thể đem La Ma Di thể giao cho ngươi. Lục Trúc sau khi nghe xong, vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta ban đầu tìm ngươi, xác thực là ngăn cản La Ma Di thể hỏa loạn giang hồ. Bây giờ, ngoại trừ việc này, ta cũng nghĩ giúp ngươi thoát ly khổ hải. Ngươi hòa thượng này, sao cố chấp như vậy? Đã như vậy, đừng trách ta không nể tình. Lời còn chưa dứt, một tiếng băng nhỏ, danh chấn thiên hạ tích thủy kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm ra như tích thủy thanh âm, réo rắt động nhân, lại là sát cơ dầu dến. Lục Trúc vẻ mặt không thay đổi, trong tay sắt đũa điểm nhanh mà ra, vững vàng chống chọi mũi kiếm. Trong mấy ngày nay, hai người đã mấy lần giao thủ, hắn đối tịch thủy kiếm pháp sớm đã rõ ràng trong lòng, ứng đối tự nhiên. Trái lại Tế Vũ, lại dần dần lộ ra nôn nóng. Cho dù Lục Trúc chỉ thủ không công, nhưng nàng thân làm sát thủ, luân phiên sát chiêu toàn bộ thất bại, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Thêm nữa đối phương đấu pháp dày đặc khó chơi, làm nàng hữu lực khó thi, tựa như lâm vào vũng bùn. Nàng tin tưởng, trường tranh đấu này cuối cùng rồi sẽ lấy nàng thất bại chấm dứt. Nghĩ tới đây, tức giận càng dựng. Cái này đáng chết hòa thượng. Giờ phút này hai người gặp lại chưa lâu, chưa kinh nghiệm nguyên tắc bên trong 3 tháng sớm chiều trung đụng tình cảm ấp ủ, cho nên Tế Vũ trong lòng chỉ có kháng cự cùng sát ý, mà Lục Trúc cũng cận tồn độ hóa chi tâm, chưa sinh nhi nữ chi tình. Trong rừng lá rụng bay tán loạn, hai người đao quang kiếm ảnh giao thoa, một trận kịch đấu lặng yên triển khai. Tịch thủy kiếm pháp như tơ như sợi, nhanh đến mức như là trong núi mưa rào, biến ảo khó lường. Nhưng tại Lục Trúc trong mắt, đây hết thảy bất quá như mây khói xem qua. Hắn tựa như kia cắm rễ khe đá thanh trúc, mặc cho gió cuồn vũ gấp, thân thể mặc dù lắc, căn lại không động, từ đầu đến cuối đứng thẳng không ngã. Giữa hai người chênh lệch, một cái liền biết. Xa xa Lục Du tĩnh quan chiến cuộc, lông mày cau lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn ra mà lên, Lục Trúc công phu trên ta xa, hiện tại liều mạng, tuyệt không phần thắng. Muốn từ trong tay hắn cướp đi La Ma di thể, khó như lên trời. Nếu chỉ là đối phó Tế Vũ, có lẽ còn có thời cơ lợi dụng. Có thể chính diện cướp đoạt, cuối cùng không phải lên sách suy nghĩ lăn lộn ở giữa, chủ ý đã định. Lúc này, Tế Vũ cùng Lục Trúc giao thủ cũng tới kết thúc công việc thời điểm. Chỉ nghe chanh một tiếng, sát đua tinh chuẩn kẹp lấy tích thủy kiếm lưỡi đao, mặc nàng như thế nào rút nổ đều không nhúc nhích tí nào. Tế Vũ giận dữ, cắn răng quát khẽ, buông ra. Ngươi bằng lòng theo ta đi Thiếu Lâm, ta liền buông tay. Nam mơ, ta chết cũng sẽ không đi. Không đi Thiếu Lâm, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Triều đình truy nã ngươi, Nhật Nguyệt thần giáo truy ngươi, Hắc Thạch tổ chức cũng đang lùng bắt ngươi. Ngươi tại giang hồ phiêu bạt một ngày, liền nhiều một phần rơi vào hổ khẩu nguy hiểm. Thật đến lúc đó, sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Có thể chỉ cần ngươi chịu đem La Ma di thể giao cho Thiếu Lâm, ít ra tính mệnh không lo. Lục Trúc ngữ khí trầm ổn, chữ chữ rõ ràng. Để cho ta cả ngày ăn chay niệm kinh, hàng ngày đối với các ngươi những này hòa thượng đầu trọc, còn không bằng để cho ta nhảy núi tự vận. Tế Vũ cười lạnh, tay trái đột nhiên biến trưởng là kình, đập thẳng Lục Trúc ngực. Nàng sớm đã phát giác, đối phương khắp nơi lưu tình, không muốn tổn thương nàng. Đã như vậy, nàng dứt khoát không còn phòng thủ, chiêu chiêu là công. Một trường này tấn mãnh tập kích, không có dấu hiệu nào. Lục Trúc đành phải buông ra đũa, thân hình vội vàng tối lui, khó khăn lắm né qua trường phong. Chiến cuộc tái khởi. Tế Vũ liều mình tấn công mạnh, nhất thời lại làm cho Lục Trúc liên tục triệt thoái phía sau, hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng rất nhanh, Lục Trúc ổn định tiết tấu, một lần nữa trưởng khống cục diện. Dù sao thực lực cách xa, khó mà dựa vào liều lĩnh đền bù. Đánh lâu không xong, Tế Vũ đột nhiên kéo một cái đầu vai dây vải, đem trên lưng La Ma di thể vùng rơi xuống đất. Cái này hoang sơn giá lĩnh, không người ngấp nghé. Mà Lục Trúc như thật muốn lấy, nàng cũng vô lực ngăn cản. Dỡ xuống gánh nặng, thân pháp của nàng lập tức nhẹ nhàng mau lẹ, tích thủy kiếm mua đến kín không kẽ hở, sắc bén càng hơn lúc trước. Thời cơ đã đến. Lục Du mắt sáng lên, trong lòng chấn động. Chờ chính là giờ phút này. La Ma di thể rời Tế Vũ chi thủ, chính là vật vô chủ, ai trước được tay, ai liền đi đầu. Nhưng dưới mắt khoảng cách vẫn xa, có chút động tĩnh sẽ bị bại lộ. Hắn chậm rãi dịch bước, mượn cây rừng thấp thoáng, lặng yên tới gần. May mà hắn bên trên Thúy Vi Sơn lúc đổi một thân màu mực trang phục, giờ phút này ẩn vào trong bóng đêm, cơ hồ cùng bóng đen hòa làm một thể. Lục Trúc hết sức chăm chú ứng đối Tế Vũ, chưa từng phát giác có người sau lưng tới gần. Hít sâu một hơi, Lục Du đưa tay lấy khăn đen che mặt, đột nhiên ra tay. Thần La Thiên Phong Trưởng, bộc phát. Trường lực như nước thủy triều, mãnh liệt mà ra, chính diện đụng vào ngay tại chiến đấu hai người. Không có chút nào phòng bị phía dưới, Lục Trúc cùng Tế Vũ đồng thời bị đẩy lui mấy trượng, dưới chân lảo đảo. Lục Trúc trước hết nhất ổn định thân hình, ánh mắt sắc bén quét về phía người tới. Đã thấy Lục Du đã thi triển ra bộ phong chóc ảnh tuyệt diệu khinh công, thân ảnh như điện lướt đến La Ma di thể bên cạnh, một thanh cơ lấy, quay người liền trốn. Dừng lại. Lục Trúc gầm thét, âm thanh chấn lâm sao. Lục Du sao lại dừng lại? Không ngừng bước, tàn ảnh chớp liên tục, mau chóng đuổi theo. Lục Trúc lập tức để khí thả người, bám đuôi đuổi sát. Sử dụng khinh công, chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, nhất vĩ độ giang. Tốc độ kinh người, lại cùng Lục Du không kém bao nhiêu, qua trong giây lát đã rút ngắn một chút. Có lẽ thân pháp của hắn không bằng năm đó linh động, nhưng thắng ở nội lực hùng hậu, căn cơ vững chắc, mạnh mẽ đem chênh lệch bù đắp lại. Dám cướp đồ vật của ta, chán sống. Tế Vũ lúc này mới kịp phản ứng, lên cơn giận dữ, lập tức thi triển khinh công đuổi theo. Đáng tiếc nàng khinh công muốn cũng không cùng hai người, không có mấy cái lên xuống liền bị bỏ xa. Đáng chết. Nàng thấp giọng chửi mắng một câu, nhưng vẫn không từ bỏ, cắn răng tiếp tục chạy vội. Lại nhìn phía trước, Lục Trúc bằng vào nhất vĩ độ giang kinh người chi thế, gắt gao cắn Lục Du, khoảng cách thậm chí càng có càng nhỏ lại. Quả nhiên là khối xương khó gặm. Lục Du quay đầu thoáng nhìn, trong lòng thầm run. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không bối rối. Chỉ thấy thân hình hắn xuyên thẳng qua trong rừng, trái gây rẽ phải, cuối cùng lướt đến một khối lớn nham về sau, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Tại nguyên chỗ hơi ngưng lại, lập tức quay người rời đi. Lúc này, Lục Trúc đã lại lần nữa rút ngắn khoảng cách, cùng Lục Du cách xa nhau bất quá 2 trượng. Lục Du vẫn như cũ ung dung không đổi, thân hình khẽ động, bước chân chợt trái chợt phải, như đồng du rắn xuyên rừng, để cho người ta khó mà nắm lấy hắn chân chính đi hướng. Như vậy quanh co tiến lên, cũng làm cho phía sau Tế Vũ có thể gặp phải. Tới. Lục Du phảng phất có ý chờ, gặp nàng rốt cục hiện thân, lập tức đè thấp tiếng nói, cố ý vặn vẹo ngữ điệu, trầm giọng nói, trả lại ngươi. Lời còn chưa dứt, càng đem trong tay bao quanh La Ma gì thể đột nhiên ném ra ngoài, bay thẳng Lục Trúc mà đi. Cái này đột ngột cử động khiến Lục Trúc khẽ giật mình. Dạ mạ chính là Phật môn cao tăng, hắn luôn luôn kính trọng có thừa, há có thể dung di thể rơi xuống đất tại trước. Lập tức vội vàng đưa tay tiếp được kia khăn vải bọc lấy vật, có thể vừa chạm vào trong lòng bàn tay, liền cảm giác không thích hợp. Cái này phân lượng cùng xúc cảm, tuyệt không phải di thể tất cả, giống như là không bao phủ. Đem La Ma di thể đưa ta. Vừa đổi tới Tế Vũ lập tức xông về phía trước, một thanh đoạt lại bà khỏa. Đây không phải La Ma di thể. Chuyện gì xảy ra? Nàng một đường gánh vác vật này, tự nhiên một cái liền có thể phân biệt thật giả, lập tức kinh hỏi. Chẳng lẽ ngươi lúc trước còn không phải cái này bao? Lục Trúc nhíu mày nghi hoặc, vải là giống nhau, nhưng bên trong đồ vật thay đổi. Trong này căn bản không phải La Ma di thể. Tế Vũ mở ra xem, chỉ thấy trong đó chất đầy vải rách tàn phiến. Hẳn là có người nửa đường đánh cháo. Có thể là lúc nào ra tay. Lục Trúc nhìn về phía Hắc Y người biến mất phương hướng, cau mày. Người kia sớm đã không vào đêm sắc, giờ phút này truy đều không thể nào truy lên. Kỳ quái là, chính mình một mực theo sát phía sau, đối phương căn bản không có cơ hội thay đổi trong bao cho, như thế nào đông nhiên biến thành giả? Ngươi nói cái gì đánh cháo? Có phải hay không là ngươi chính mình cầm đi di thể? Tế Vũ trợn mắt nhìn. Nhìn nàng như vậy phản ứng, Lục Trúc trong lòng đã minh bạch, La Ma di thể xác thực đã bị bóng đen kia lấy đi. Chương 55, hẳn là. Là nó. Chương 55, hẳn là. Là nó. Có thể đến tuột cùng là khi nào đã thủ? Hẳn là ngay tại vừa rồi ẩn thân cự thạch phía sau trong nháy mắt đó. Nghĩ đến đây, Lục Trúc lúc này trở về, tìm đến khối kia tảng đá lớn chỗ. Ngươi làm gì? Tế Vũ theo sát mà tới, nghiêm nghị chất vấn. Ta một mực theo sát phía sau, ánh mắt chưa từng rời đi. Duy chỉ có hắn tại cự thạch sau ẩn nấp một sát na kia, nhìn không thấy hành tung. Lục Trúc vừa nói vừa cẩn thận xem xét nham thạch bốn phía, nhưng mà lặp đi lặp lại tìm kiếm, cũng không cái gì dị thường vết tích. Ngươi là muốn nói, hắn liền thừa dịp trong nháy mắt đó đổi di thể? Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể làm được? Huống hồ nơi này cũng không có di thể lưu lại, chẳng lẽ lại chính nó mọc chân chạy? Tế Vũ hiển nhiên không tin, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Trừ phi có khác đồng bọn tiếp ứng. Ngay tại chúng ta truy kích thời điểm, một người khác lặng yên xuất hiện, đổi đi chân chính di thể. Lục Trúc chậm rãi nói đến, xem ra chúng ta sớm đã bị người để mắt tới. Đối phương tuyển đúng thời cơ, quả quyết ra tay, một lần hành động đắc thủ. Nghe hắn như thế phân tích, lại nhớ tới mấy ngày nay trung đụng tình hình, Tế Vũ cuối cùng lựa chọn tín nhiệm. Vậy ngươi cho rằng là ai làm? Bọn hắn dùng loại thủ đoạn này đánh cắp di thể, giải thích rõ cũng không nắm chắc chính diện thắng qua người ta. Bởi vậy, thực lực chưa hẳn xuất chúng, có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận chúng ta mà không bị phát giác, hẳn là tu tập qua liễm tức chi thuật. Hành động ở giữa phối hợp ăn ý, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện đoàn thể. Có thể làm được những này, hoặc là xuất từ danh môn đại phái, hoặc là chính là người trong triều đình. Lục Trúc tiếp tục suy đoán. Tế Vũ khẽ bước cằm, cảm thấy câu câu đều có lý. Nếu là hai phe này thế lực đúng tay, vậy chúng ta muốn tìm về di thể, sợ là khó khăn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút thất lạc. Tân tân khổ khổ đổ vật đến tay, cứ như vậy không có. Nhưng cũng bèn bèn tại một lát ảo não mà thôi. Nàng vốn cũng không để ý cái này di thể thuộc về, ném đi cũng không sao, không ảnh hưởng con đường của nàng. Lục Trúc im lặng thật lâu, than nhẹ một tiếng. Là ta sơ sót. Cuối cùng không có thể ngăn ở trận này tiếp số. Tế Vũ cô đương, ngươi vẫn không muốn theo ta đi Thiếu Lâm A. Ta nói qua, hoặc là thả ta tự do, hoặc là để cho ta chết. Coi như ngươi cưỡng ép mang ta đi, ta cũng cận kề cái chết không theo. Tế Vũ lạnh lùng đáp lại. A Di Đà Phật. Đã như vậy, bần tăng không còn cưỡng cầu. Chỉ nguyện cô nương ngày sau trân trọng tự thân, chớ lại rơi vào giết nghiệp bên trong. Thế nào, không quấn lấy ta? Dự định đuổi theo di thể. Tế Vũ mỉa mai cười một tiếng. Như còn có nhàn hạ, bần tăng ổn thỏa hết sức khuyên cô nương buông xuống chấp niệm, trở về chính đồ. Nhưng bây giờ La Ma di thể mất trộm, giang hồ sợ đem lại vén gió tanh mưa máu. Giờ này phút này, bần tăng chỉ có thể chọn một mà đi. Hai ngày này ở chung, bần tăng nhìn ra được Tế Vũ cô nương bản tâm không ác. Bây giờ di thể đã mất, chỉ cần làm việc cẩn thận, chưa chắc sẽ lại ham sát tiếp. Đã ngươi đã chán ghét đầu đao liếm máu thời gian, chỉ cần không người truy bức, nghĩ đến ngươi cũng vô ý lại lấy tính mạng người ta. Lục Trúc chậm rãi nói rằng, a, chỉ cần ngươi đừng có lại đi theo ta, cái khác chuyện ít quản. Xin từ biệt. Tế Vũ lạnh giọng đáp lại, quay người liền đi. Mặc dù ném đi La Ma di thể, nhưng có thể hất ra hòa thượng này dây dưa, đối nàng mà nói ngược lại nhẹ nhõm mấy phần. Nhìn qua kia tinh tế thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Lục Trúc im lặng một lát, lập tức ánh mắt chuyển hướng Lục Du biến mất phương hướng. Hắn trốn lúc ứng sẽ lưu lại vết tích, theo dõi truy tung, có lẽ có manh mối. Suy nghĩ nhất định, hắn lúc này để khí thả người, thi triển khinh công đuổi theo. Dọc theo thỉnh thoảng tung tích một đường đi nhanh, cho đến chân núi, lại phát hiện tất cả dấu chân cuối cùng không có vào Tây Lương Hà bên trong. Ngày sông, Lục Trúc lông mày cau lại. Kể từ đó, tung tích đứt đoạn, lại khó truy tìm. A Di Đà Phật, không biết cái này là ma gì thể ngày sau lại đem dẫn xuất nhiều ít phân tranh. Không bằng về trước Vân Hà tự, thỉnh giáo ý của sư tôn. Cùng lúc đó, Lục Du sớm đã theo trong sông tiềm hành đến ngày thường thường câu cá chỗ. Hắn cũng không lập tức lên bờ, ngược lại ở trong nước tĩnh tu một lát, rèn luyện gân cốt. Soạt, ước chừng một nén nhang sau, hắn vọt ra khỏi mặt nước, vững vàng rơi vào bên bờ. Hô thở dài một ngụm trọc khí, toàn thân thông thái thư sướng. Tối nay đoạt được, quả thực ngoài ý muốn. Hắn chưa từng ngờ tới, chuyến này có thể đắc thủ La Ma di thể, có thể xưng trời bàn cơ duyên. Túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay viên kia ẩn hiện ánh sáng nhạt chữa vật ấn ký, khỏe môi khẽ nhếch. Thứ này hoàn toàn chính xác diệu dụng vô tận. Nếu không có vật này, lúc trước đánh cháo tiến hành việc khó thành đi. Mặc cho Lục Trúc như thế nào thông minh, cũng quả quyết nghị không ra thế gian lại có thu nạp vạn vật không gian phương pháp. Tâm niệm vừa động, cố kia khô cạn như tuổi di thể liền xuất hiện trong phòng. Muốn từ cái này nửa cỗ thi thể bên trên hiểu thấu đáo La Ma nội công vận chuyển huyền cơ, không phải tinh thông ý lý thuyết y học người không thể làm. Hú hồ, chỉ dựa vào nửa cỗ thân thể tàn phế, sợ là khó mà dòm toàn bộ diện mạo. Lục Du thấp giọng tự nói, hắn nếm thử đem di thể đưa vào thả câu không gian, lại chưa thể thành công. Quả nhiên không được, cũng không có thể làm võ đạo mồi câu, tự nhiên không cách nào đưa vào trong đó. Xem ra, còn phải nghĩ cách đoạt đến khác nửa cỗ di thể mới được. Dù chưa có thể lập tức lợi dụng, nhưng dù sao đã đến một nửa, lại sớm có đoán trước, cho nên trong lòng cũng không tiếc nuối. Đem di thể một lần nữa thu nhập ấn ký sau, hắn ngược lại lấy ra Hắc Phong trại đoạt được hai cái hòm gỗ. Trước đây bởi vì thế cục gấp gáp, hắn cùng Hoàng Dung nhìn liếc qua một chút, cũng không xem kỹ. Bây giờ thân ở nhà mình, bốn bề vắng lặng, hắn dứt khoát đem trong dương chi vật toàn bộ đổ ra, dần dần kiểm kê. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là xếp vàng bạc. 5 vạn lượng bạch ngân, 1.000 lượng hoàng kim, số lượng kinh người. Cái này một phiếu, đủ để cho hắn quãng đời còn lại không lo. Lướt qua tiền hàng, hắn lại nhìn về phía những cái kia châu báu đồ trang sức. Kiện kiện lộng lẫy vô cùng, nếu là bán thành tiền, hẳn là một khoản tiền lớn. Muốn hay không chọn một chi đưa cho Dung Nhi? Ý niệm mới vừa nhuốm, lập tức coi như thôi. Những này đều là tang vật, bắt nguồn không rõ, vạn nhất liên lụy ân oán, ngược lại không đẹp. Đưa người cuối cùng không thích hợp, không bằng ngày sau tìm ổn thỏa biện pháp cùng nhau xử lý. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một khối cổ phát trên lệnh bài. Ân. Đây là hắn nhặt lên lệnh bài, vào tay trầm thực, dài ước chừng 2 thước, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, cứng như tinh thiết, hiển nhiên vật phi phàm. Mặt ngoài tuyên khắc lấy mật văn, dường như là giáo quy giới luật loại hình. Càng làm hắn hơn chú ý là, vật này lại mơ hồ ẩn chứa khí vận chi lực. Mặc dù không kịp thần chiếu kinh như vậy nồng đậm, nhưng còn xa thắng thư hùng song sát sáo trang. Hẳn là nó. Trong đầu điện quang thạch hỏa lóe lên, một cái tên nổi lên. Thánh hỏa lệ, Minh giáo bảo vật trần giáo. Trung 12 mai, 6 cái có khắc 34 văn tự, chính là lão nhân trong núi Hoắc Sơn suốt đời võ học tinh túy. Khắc 6 cái nguyên do đồ hộ, sau từ Minh giáo thêm khắc môn quy, phân loại tam đại hiến, 5 tiểu lệ. Trong tay khối này, vô cùng có khả năng chính là một trong số đó. Cái này 12 mai thánh hỏa lệnh nguyên là Minh giáo đời đời truyền lại tín vật, tượng trưng cho giáo chủ chí cao vô thượng địa vị. Có thể 100 năm trước, Minh giáo cùng cái bang bạo phát một trận thảm thiết xung đột, cuối cùng dẫn đến thánh hỏa lệnh thất lạc tại giang hồ, từ đây bật vô âm tín. Ai có thể nghĩ, hôm nay lại một tòa sơn trại mật trong kho lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Trước mắt lệnh bài che kín pha tạp vết tích, dường như nói 100 năm chỉ nổi, nhiều lần chẳng chọc tang thương vận mệnh. Cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, vốn chỉ là đến tìm chút cơ duyên, không nghĩ tới có thể đụng tới loại bảo vật này. Thánh hỏa lệnh A Lục Du thấp giọng tự nói, ánh mắt rơi vào trong tay cổ phát lệnh phù bên trên, trong lòng tính toán phải chăng nên đem nó xem như kiếp nổ, câu ra Minh giáo bên trong cao thủ. Dù sao chuyện này đối với Minh giáo mà nói, không chỉ là tín vật, càng là tôn nghiêm cùng chính thống biểu tượng. Nếu có thể thiện thêm lợi dụng, có lẽ có thể từ đó khiêu động không nhỏ lợi ích. Cũng không biết thế gian này bên trong Minh giáo hiện trạng như thế nào. Ta chưa đặt chân giang hồ, tin tức bế tắc. Lệnh bài này tạm thời thu, ngày mai đi hỏi một chút tiểu bễ, lại tính toán sau. Sáng sớm hôm sau, hắn đưa xong cá tươi rời đi Đồng Phúc khách sạn sau, trực tiếp thẳng tìm được cổng bày quầy bán hàng tiểu bễ, hỏi thăm Minh giáo tình hình gần đây. Minh giáo, Tiểu Lục, ngươi gần nhất thế nào đối với mấy cái này chuyện giang hồ để ý như vậy? Hẳn là thật dự định nhập đạo giang hồ. Cũng có trách, ngươi bây giờ công phu như vậy cao minh, tự nhiên không cam lòng vùi ở cái này tiểu trấn. Tiểu Mễ cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Lục Du cười khẽ 2 tiếng, cũng coi như a nghe nói kia Minh giáo thế lực khổng lồ, liền muốn hiểu rõ hơn chút. Hắn đối Minh giáo nguyên bản có châu nghe thấy, nhưng nơi đây chính là trừ giới giao hòa chỗ, nhân vật rắc rối phức tạp, thế cục sớm đã không giống trước kia, không thể dập khuôn quen biết cũ. Vậy ngươi có thể hỏi đúng người. Tiểu Mễ vô bộ ngực, muốn nói Minh giáo, chúng ta cái bang thật là hiểu rõ. 100 năm trước, hai nhà cơ hội là thủy hỏa bất dung, đánh cho ngươi chết ta sống. Đừng nhìn Tiểu Mễ cả ngày ngồi xổm ở bên đường bán bánh bao, kỳ thực là cái bang 4 túi đệ tử, tại thất hiệp trấn một vùng trưởng quản 10 mấy tên cái người, cũng coi như một phương đầu mục. Sớm hơn trước còn nhận qua OI phái bang chủ Hồng Thất Công chỉ điểm, tập được một thức hàng long thập bát trưởng, dù chưa luyện cho bẹn, nhưng cũng rất có uy lực. A, đến tột cùng vì sao kết thủ? Lục Du giả bộ như hiếu kỳ truy vấn. Cụ thể nguyên do ta cũng nói không rõ lắm, chỉ nghe tiền bối giảng, năm đó song phương như nước với lửa, động một tí đao binh gặp nhau, tựa như bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo đồng dạng. Trận chiến kia, chúng ta cái bang đại hoạch toàn thắng, liên minh giáo giáo chủ tín vật, 12 mai thánh hỏa lệnh đều bị giao nộp trở về. Nói đến chỗ này, Tiểu Mễ trên mặt khó nén mấy phần đắc ý, sau đó thì sao? Lục Du tiếp tục truy vấn. Khi đó Minh giáo giáo chủ họ Thạch, kia chiến dịch không chỉ có ném đi thánh hỏa lệnh, chính mình cũng trọng thương hấp hối. Từ đó về sau, Minh giáo liền ẩn lui sơn môn, gần 20 năm chưa từng hiện thế. Mặc dù về sau một lần nữa rời núi, nhưng người kế nhiệm bình thường vô vi, chưa thể trọng trấn uy danh. Thẳng đến 43 năm trước, ra kinh tài tuyệt diễm nhân vật, Dương Đình Thiên. Tiểu Mễ ngữ khí trầm xuống, thần sắc ngưng trọng lên, người này võ công sâu không lường được, làm việc quả quyết tàn nhẫn, một lần ép tới chúng ta cái bang thở không nổi. Ngay cả đảm bảo nhiều năm thánh hỏa lệnh, cũng tại một lần giao phong bên trong toàn bộ di thất, đến nay chẳng biết đi đâu. Trận chiến kia đánh cho Nhật Nguyệt vô quang, sơn hà biến sắc. Ta giúp tiền nhiệm bang chủ bị hắn trọng thương, thương thế quá nặng, cuối cùng buông tay nhân gian. Hắn thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia bi ý giang hồ ân oán, vãng vãng như thử, hôm qua đồng minh, hôm nay cửu địch. Hôm nay vinh quang, ngày mai khả năng chính là nợ máu. Thân ở vị, liền không thể không gánh vác mệnh. Từ đó về sau, ta cái bang nguyên khí đại thường, mà Minh giáo lại tại Dương Đỉnh Thiên thống lĩnh hạ ngày càng lớn mạnh, có khả năng cùng Thiếu Lâm, võ đang đặt song song. Chương 56, hôm nay thật là trọng đầu hí. Chương 56, hôm nay thật là trọng đầu hí. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, 33 năm trước, vị này quát tháo phong vân giáo chủ đống nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, sống không thấy người, chết không thấy xác, liền phu nhân cũng cùng nhau biến mất. Cao tầng tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau đầu đá, huyên náo chướng khí mù mịt. Bạch Mi Ưng Vương nhìn không được, giận dữ thoát ly Minh giáo, tự lập Thiên Ưng giáo môn hộ. Kim Mao sư Vương thì tính tình đại biến, bốn phía hành hung, mỗi giết một người, tất nhiên lưu lại kẻ giết người thành côn 6 chữ. Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, Tử Sam Long Vương đại khỉ ti cũng lần lượt mất tích, không người biết được đi hướng. Minh giáo từ đó sụp đổ, thực lực hôm nay sợ là không kịp thời kỳ cường thịnh 1/5. Mười mấy năm trước, Dương Tiêu tại Vi Nhất Tiếu nâng đỡ hạ, tạm thay Minh giáo giáo chủ chi vị, trở thành đại diện người cầm lái. Có thể còn lại mấy vị Minh giáo cao thủ cũng không mua chướng, mặc dù về sau trong giáo thế lực hơi có khởi sắc, nhưng so với thời kỳ cường thịnh, vẫn là ngày đêm khác biệt, khó khôi phục lại cái cũ xem. Ngược lại là chúng ta cái bang những năm này ra không ít người tài ba, thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh, sớm đã xưa đâu bằng nay. Đáng tiếc bởi vì Minh giáo sự tình, trong bang náo động lên khác nhau, tranh chấp không dưới, cuối cùng lại phân chia thành hai cỗ thế lực. Nói đến chỗ này, Tiểu Mễ khe khẽ thở dài. Đến cùng là cái gì khác nhau? Lục Du nhịn không được hỏi. Khi đó Minh giáo nguyên khí đại thương, không ít người chủ trương thừa cơ phản kích, cùng bọn hắn hoàn toàn thanh toán nợ cũ. Nhưng cũng có người cảm thấy, chúng ta vừa thông thả lại sức, không thích hợp tái khởi chiến sự, miễn cho vừa để giành được vốn liếng lại đạt quang. Còn có người nói, hai bên đều hao tổn một nhiệm kỳ giáo chủ, cũng coi là thanh toán xong, không cần thiết đánh nhau chết sống. Bên nào cũng cho là mình phải, không ai phục ai, cuối cùng liền chia làm hai phái. Tịnh Y thì phái lấy Bông Kiếm Thông cầm đầu, kiên trì muốn đối Minh giáo tạo áp lực, không thể yếu thế. Ô Y thì phái thì từ Hồng Thất Công dẫn đầu, cho rằng oan oan tương báo khi nào, không bằng buông xuống quá khứ, riêng phần mình sống yên ổn. Cái này cứng đờ nắm, chính là 30 năm. Thì ra là thế. Vậy ngươi đứng tại một bên nào? Ta thật là Hồng Bang chủ tự mình mang ra, tự nhiên tin hắn kia một bộ. Trăm năm trước ân oán, cho tới bây giờ sớm nên tan thành mây khói. Ai đúng ai sai, không ai nói rõ được. Chém chém giết giết không dứt, đồ cái gì? Lại nói, Minh giáo mặc dù có ma giáo tên tuổi, nhưng người ta cũng không phải không phân đúng sai hắc bạch. Năm đó ngoại địch tiếp cận, bọn hắn đã từng đứng ra, cùng đại minh trung ngự cường địch. Dương Đỉnh Tiên càng là đầu thẳng thắn cương nghị hắn tử, làm cho người kính trọng. Tiền bang chủ sau khi qua đời, ta giúp lâm vào thung lũng, hắn chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại hạ lệnh các đệ tử không được trả thù, xưng ngày xưa ân oán xóa bỏ. Phần này lòng dạ, liền khi đó còn trẻ Hồng bang chủ đều bội phục không thôi. Nguyên nhân chính là như thế, về sau Minh giáo gặp lúc, Hồng bang chủ mới kiên quyết phản đối dậu đổ bị leo, chủ trương gắng sức thực hiện dừng tay. Nhắc lên Hồng Thất Công lúc, Tiểu Mễ trong giọng nói tràn đầy khâm phục, giấu đều giấu không được. Nhìn ra được, tại Ô Y phái đệ tử trong lòng, vị này lao bang chủ địa vị trí cao vô thượng. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, ngay cả Tịnh Y phái bên trong, cũng có thật nhiều người chân tâm kính trọng hắn. Ngay cả đương nhiệm bang chủ Kiều Phong, đã từng chuyên đến nhà bái phỏng, một phen trò chuyện sau bị khí độ tin phục, cam nguyện lấy vãn bối tự cho mình là. Hai năm này, hai phái quan hệ ngày càng hòa hoãn, mơ hồ có một lần nữa quy nhất tình thế. Thật là muốn hợp hai là một, cũng không dễ dàng. Cái này 30 năm riêng phần mình phát triển, liên lụy lợi ích rắc rối khó gỡ, như muốn một lần nữa dung hợp, nhất định tiên đầu và tự. Trừ phi có trọng đại cơ duyên thúc đẩy, nếu không gần như không có khả năng thực hiện. Tiểu Lục, ngươi có hay không nghĩ tới gia nhập chúng ta cái bang? Đừng nhìn ta như bây giờ, chúng ta đam thật là rất có tiền đồ. Ngươi muốn chịu đến, ta cam đoan vừa vào cửa chính là một túi đệ tử, không ra 2 năm, thăng lên một túi, cùng ta bình khởi bình tọa. Nếu là vận khí tốt, có thể nhìn thấy Hồng Lao bang chủ, đến hắn mắt xanh tăng theo cấp số cộng, chỉ điểm ngươi mấy chiêu tuyệt học, vậy coi như tiền đồ vô lượng. Lời nói xoay chuyển, Tiểu Mễ bỗng nhiên nhiệt tình kéo người. Lục Du khẽ giật mình, lập tức cười, không sai không sai, bất quá dưới mắt ta còn không muốn nhập môn phái nào. Chờ ngày nào ta nghĩ thông suốt, nhất định tìm ngươi. Thành, ngươi chỉ cần đến, ta nói toàn chắc chắn. Theo Tiểu Mễ nơi nghe ngóng xong tin tức, Lục Du lưu lại 20 văn tiền cơm, liền quay người trở về nhà. Vào phòng, hắn từ trong ngực lấy ra hôm qua có được thánh hỏa lệnh, lặng lặng nhìn chăm chú. Xem ra thế giới này Minh giáo, cùng Ỷ Thiên bên trong giai đoạn trước cục diện không sai biệt lắm. Nếu có thể mượn cái này thánh hỏa lệnh làm chút bố cục, có lẽ thật có thể mưu đến chút chỗ tốt. Hắn thấp giọng tự nói, suy nghĩ cuồn cuộn. Minh giáo có thể mang tới cơ hội ở đâu? Đầu tiên đương nhiên là giáo chủ chi vị. Nhưng điểm này hắn cơ hồ không có cân nhắc, trực tiếp từ bỏ. Vị trí kia nhìn như phong quang, kỳ thực phòng tay, huống chi mình cũng chưa chắc có thể thành. Trương Vô Kỵ sở dĩ có thể ngồi vững vàng giáo chủ, dựa vào là hai cái mấu chốt, một là hắn cứu được toàn bộ Minh giáo, trên dưới cảm ơn. Hai là xuất thân của hắn, Bạch Mi Ưng Vương ngoại tôn, Kim Mao sư Vương nghĩa tử. Tầng này huyết mạch cùng tình cảm, nhường hắn vừa xuất hiện liền bị coi là con em nhà mình. Lại là người một nhà, lại lập xuống đại công, làm cái giáo chủ có gì không thể? Đương nhiên không có tâm bệnh. Cái gì học được càn khôn đại na di à, nhiều lắm là tính thêm điểm hạng, căn bản không phải mấu chốt. Cho nên coi như Lục Du có thể đem Trương Vô Kỵ những cái kia thao tác dập khuôn một lần, tối đa cũng liền bị Minh giáo trên dưới cảm kích một phen, thật muốn ngồi lên giáo chủ chi vị, không có cửa đâu. Huống chi, hắn căn bản liền không thèm khát vị trí này. Minh giáo đám người kia từng cái lòng mang thiên hạ, dạ tâm không nhỏ, có thể Lục Du hết lần này tới lần khác là lười nhác động đậy nhàn tản tính tình, mới không muốn quấn vào những cái kia phân tranh bên trong đi. Chân chính nhường hắn để ý, là môn kia, càn khôn đại na di. Hắn đối thống lĩnh Minh giáo không có chút nào hứng thú, nhưng môn võ công này lại thật sự ôm lấy hắn tâm tư. Đây cũng không phải là công phu thông thường, mà là một môn có thể kích phát giới hạn cao nhất của con người tuyệt học. Còn nữa, nếu là nhân vật chính gốc Trương Vô Kỵ tiêu chuẩn thấp nhất một trong, Lục Du liền suy đoán, môn võ học này bí tịch tám thành cũng dính lấy khí vận chi vật bên cạnh. Loại cơ duyên này, tùy tiện thả đi coi như tròn váng. Muốn đắc thủ, tự nhiên được quang minh đỉnh, theo Dương Bất Hối dưới giường thẩm nghị chui vào mật thất. Nghĩ như vậy, giữ lại thánh hỏa lệnh ngược lại thành thuận lý thành chương cớ. Suy nghĩ chuyển bài vòng, Lục Du trong lòng liền có chủ ý mà thôi, trước giữ lại cái này thánh hỏa lệnh a thứ nhất, ta lúc này trong tay không có kiện ra dáng binh khí, lệnh bài này cũng là cứng rắn, khẩn cấp lúc có thể đỉnh một hồi, bảo mệnh nói không chừng liền dựa vào nó. Thứ hai, nếu là sau này đụng tới tay nghề cao minh thợ thủ công, dứt khoát đem nó dùng, đánh một cây thượng đẳng cần câu. Bởi như vậy, rốt cuộc không cần lo lắng vung can lúc đoạn cán sự tình. Hơn nữa chất liệu đủ cứng, lấy ra phòng thân cũng không thua bình thường binh khí, một vật lưỡng dụng, há không diệu quá thay. Hắn dừng một chút, lại nghĩ tới điều thứ ba, còn nữa, ngày sau như thật cùng Minh giáo đánh lên quan hệ, cầm thánh hỏa lệnh làm tín vật, trà trộn vào Quang Minh đỉnh cũng coi như có cái danh mục, thừa cơ mưu tiêu cản khôn đại Nazi. So với khối này tiểu lệnh bài bên trên không quan trọng khí vận, đây chính là ngày đêm khác biệt tạo hóa. Hắn sớm cẩn thận chu đáo qua cái này mai thánh hỏa lệnh, phía trên khí vận cũng không nồng hậu dày đặc, cầm lấy đi thả câu, xem chừng cũng liền thay cái huyền cấp võ học, tính không ra. Ba cái lý do bên trong, kỳ thật nhất làm cho tâm hắn động vẫn là cái thứ hai. Hắn hiện tại là thật thèm một cây tốt cần câu. Một cây tiện tay gậy tre, có thể khiến người ta câu cá lúc thoải mái tới thực chất bên trong. Vì câu đầu kia kim lý, hắn đã sinh sinh bẻ gãy hai cây gậy tre, đau lòng đến không được. Nếu là gom góp 12 mai thánh hỏa lệnh, phía trên khí vận có thể hay không hợp lại là một, tới một lần lớn. Vẫn là nói cùng Lý Đại Trụy kia tám đạo chuyển thế đồ ăn như thế, chỉ có thể nguyên một đám đơn độc câu đi ra. Trong lòng của hắn nói thầm lấy, cũng không có đúng số. Loại sự tình này, không đợi được ngày đó, ai cũng không nói chắc được. Cũng may thánh hỏa lệnh không giống Lama di thể, không phải gom góp nguyên bộ khả năng mang vào thả câu không gian. Việc này tạm thời gác lại, Lục Du cầm lên cần câu cùng sọt cá, tiếp tục hướng mép nước đi đến. Câu cá chuyện này, thật sự là trăm thử không ngại. Du ca ca. Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời lúc, Hoàng Dung xách theo hộp cơm chậm chậm mà đến. Đang muốn thu can Lục Du nghe xong thanh âm này, lập tức trên mặt giơ lên ý cười. Dung Nhi tới. Đêm nay mang theo cái gì ăn ngon? Hôm nay thật là trọng đầu hí. Ta phí hết đại công phu mới làm thành. Ngươi nhìn, món ăn này gọi sáo ngọc nhà ai nghe làm ai. Nàng cười xốc lên hộp cơm cái nắp, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy 25 căn miếng thịt, ghép thành một đóa năm cánh hoa bộ dáng, tầng tầng lớp lớp, bốn phía còn điểm xuyết lấy lá xanh cùng cánh hoa, chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác cảnh đẹp ý vui. Kia miếng thịt càng không tầm thường, chuẩn bị bóng ánh sáng long lanh, tựa như chạm ngọc thành cây sáo, nhìn kỹ đúng là từ màu sắc khác nhau thịt tầng tầng khảm hợp mà thành. Như vậy lao công, đã gần đến đưa quỷ phụ thần công. Thật xinh đẹp, thấy ta đều không nỡ hạ đũa. Lục Du nhịn không được tán thưởng. Từ khi luyện giải Nưu Đao pháp, hắn đối đao công chi diệu có càng sâu trải nghiệm. Hoàng Dung có thể làm ra cái loại này hoa văn, thật là khiến người bội phục. Hắc, lại mỹ cũng phải ăn a, không phải toi công bận rộn ta một trận. Du ca ca, cái này mỗi một đầu hương vị cũng không giống nhau, nhưng kỳ thật ta liền dùng 5 loại thịt, châu eo, hoang chân, thịt thỏ, bé heo thính hai, còn có dê con trên mông thịt mềm. 5 loại thịt qua lại phối hợp, biến ra 25 loại tư vị, người mau nếm thử. Lời còn chưa dứt, Lục Du sớm đã đũa nơi tay, kẹp lên một cây liền đưa vào trong miệng. Chất thịt chân mềm, tươi mùi thơm khắp nơi, vừa nhai hai lần liền meo lại mắt. Lại kẹp một khối, phong vị không ngờ khác biệt. Liên tiếp ăn năm đầu, mỗi một chiếc đều mang đến ý mới, thẳng đến đầu lưỡi run lên, mới lưu luyến không rời dừng lại. Thật là thơm. Mỗi một khối thịt tư vị cũng không giống nhau, nhưng lại mơ hồ lộ ra chỗ tương đồng. Các loại hương vị tại trên đầu lưỡi va chạm, không những không lộn xộn, ngược lại phá lệ hài hòa. Dung Nhi, ngươi có thể suy nghĩ ra món ăn này đến, quả thực là chủ nghệ kỳ tài. Lục Du từ đáy lòng tán thưởng. Hoàng Dung nghe xong, mặt mày cong cong, nhẹ giọng, vậy ngươi liền nhiều nếm chút. Nhiều như vậy, ta cái nào ăn được? Vẫn là chúng ta cùng một chỗ điểm nó. Không nên, ta đều nếm qua. Những này tất cả đều là cho ngươi giữ lại. 25 căn miếng thịt, mỗi một cây hương vị cũng khác nhau, ngươi nếu là không toàn nếm một lần, không phải tính chân chính nếm qua món ăn này đâu. Gặp nàng khăng khăng như thế, Lục Du đành phải cười thuận theo. Món ngon nhập khẩu, mỹ nhân làm bạn, thật sự là thế gian khó được hài lòng thời gian. Chương 57, nhanh như vậy liền động thủ. Chương 57, nhanh như vậy liền động thủ. Cơm nước no nê sau, Hoàng Dung liền trò chuyện lên gần đây trong khách sạn chuyện lý thú. Ngươi đoán làm gì? Nhỏ bối gần nhất bắt đầu đọc sách. Đứa bé kia giá thật sự, thế mà đem tiên sinh dạy học tức giận đến đuổi tới trong tiệm đến. Vốn cho rằng tiên sinh muốn mạnh mẽ vấn nàng dừng lại, ai ngờ ngược lại thật thưởng thức, nói hài tử nghịch ngợm điểm tướng đến mới có tiền đồ. Khen thì cũng thôi đi, kết quả hắn còn nhắc lên tiền nhiệm chi phủ cái kia thần đồng cháu trai, nói cái gì khi còn bé thông minh, lớn lên lại thường thường không có gì lạ. Vừa vặn kia thần đồng chính là tú tài bản nhân. Ngươi không có nhìn thấy lúc ấy cảnh tượng, nếu không phải đoàn người cản được nhanh, tú tài kém chút cùng tiên sinh động thủ. Từ đó về sau, hắn đột nhiên cố gắng muốn biết quyển sách chứng minh chính mình. Hiện tại hàng ngày thức đêm rửa bàn, ngay tại nơi suy nghĩ tỉnh tiết đâu. Tú tài viết sách. Lục Du nghe xong sững sờ. Nhanh như vậy liền động thủ. Đúng vậy, a vừa một cái tên, gọi Võ Lâm ngoại truyện về phần biết nhiều ít, ta không được rõ lắm. Hoàng Dung nói rằng, danh tự này có ý tứ, đáng giá vừa đọc. Lục Du gật gật đầu. Ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Chờ hắn viết xong, chúng ta cùng nhau xem. Đừng chờ xong bản thảo, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Nhìn cố sự liền phải vừa viết vừa nhìn, mới tuyệt diệu. Vậy sao? Toàn bộ viết xong lại một mạch xem hết, không phải càng thống khoái hơn? Hoàng Dung có chút không hiểu. Ngươi nói cũng không sai. Có thể đợi đến toàn viết xong lại lật, đâu còn có đuổi theo nhìn cái chủng loại kia chờ mong. Hoàn toàn là hai mùi vị khác nhau. Ta ngược càng ưa thích dưới mắt loại này, từng tờ nóng trông đến. Lục Du cười giải thích. Ta còn thực sự chưa thử qua như thế nhìn, lần này liền cùng ngươi nói xử lý. Đương nhiên phải thử một chút. Đi khách sạn. Được rồi. Đồng phúc khách sạn bên trong, Lữ Khinh Hầu vừa kết xong sổ sách, đang gục xuống bàn mình tư khổ tưởng. Bạch Triển Đường thì đem hai cái bàn tử liệu cùng một chỗ, chuẩn bị đắp đêm nay giường chiếu. Tú Tài, ngươi thật sự là quyết tâm muốn viết sách. Bạch Triển Đường một bên trải chăn mền một bên hỏi. Đó là đương nhiên, ta không phải nói đùa. Ta đã có đại khái phương hướng, dự định viết một bộ giang hồ truyền kỳ, đem chúng ta mấy cái toàn biên đi bảo, một người một vai. Nhân vật chính trừ ta ra không còn có thể là ai khác, Thần Bút Thư Sinh Lữ Thí Rớt. Cái này xưng hào như thế nào? Lữ Khinh Hầu vẻ mặt đắc ý Thần Bút Thư Sinh Lữ Thí Rớt. Nghe thật là có mấy phần khí thế. Bạch Triển Đường suy nghĩ một chút, nhịn không được cười ra tiếng. Đông nhiên hắn linh quang lóe lên, tiến lên trước hỏi, Tú Tài, vậy ngươi dự định biết như thế nào ta? Khác ta không chọn, chỉ cầu an bài cho ta một thêm một tiếp, lại phối hợp hai nơi tòa nhà lớn. Được a, việc rất nhỏ, sơ lược sự tình. Lữ Khinh Hầu sảng khoái bằng lòng. Ôi, quá đủ ý tứ. Nghe thấy lấy đã cảm thấy mở mày mở mặt. Bạch Triển Đường mừng rỡ thẳng xoa tay. Bạch đại ca, ngươi năm đó cũng là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, bây giờ chí hướng cứ như vậy giản dị. Lục Du thanh âm theo cổng truyền đến, giọng nói mang vẻ trêu ghẹo. Này, kia là lúc trước chuyện, sách nó làm gì? Lại nói ta phong quang nhất thời điểm, cũng không chân chính hưởng qua loại kia phúc phận. Mỗi lần mất ít bạc, không có hai ngày liền tàn, trong túi xưa nay không giữ lại tiền. Bạch Triển Đường cười hắc hắc. Nói đến cũng đúng. Lục Du gật đầu, ngược lại nhìn về phía Lữ Khinh Hầu, nghe nói ngươi tại viết tiểu thuyết, đặc biệt tới xem một chút. Tiến triển như thế nào? Viết nhiều ít? Lữ Khinh Hầu hơi có vẻ ngại ngùng, vừa cất bước, mới cứ vậy mà làm hai trang nhân vật thiết lập, đường đường chính chính cố sự còn không có biết. Ngươi muốn nhìn? Đương nhiên, ta muốn làm đầu của ngươi một vị độc giả. Lục Du cười ngồi xuống. Thấy bằng hữu như thế cổ động, Lữ Khinh Hầu trong lòng nóng lên. Vậy ta sắp xếp thứ hai. Hoàng Dung cũng đi theo nói. Đi. Tất cả đều không có vấn đề. Lữ Khinh Hầu đội vàng đáp ứng, trong lòng đã kích động lại an tâm. Nguyên bản biết sách chỉ là tâm huyết dâng trào, bây giờ người bên cạnh như vậy duy trì, hắn ngược lại cảm thấy việc này có thể thành. Có đôi khi à, làm một chuyện gì đều như thế, có người hay không chống đỡ, kết quả rất khác nhau. Đông đông đông, một hồi dồn dập tiếng gõ cửa phá vỡ trong phòng yên tĩnh, mấy người đồng loạt nhìn về phía cổng. Đứng ở cửa thon gầy lão đầu nhi, sắc mặt hiền thanh, giống như là bệnh lâu chưa lành bộ dáng. Hắn mặc một bộ cởi sắc trường sam bằng vải xanh, cạnh góc đều có chút mài kinh, xem xét liền biết thời gian trôi qua không dư dả. Mặt đại tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Bạch Triển Đường vừa nhìn thấy mặt, lập tức trên mặt hiện ra kinh ngạc, tranh thủ thời gian tiến ra đón. Lục Du cùng Hoàng Dung cũng yên lặng đánh giá đến vị lão giả này, mặc dù ung dung thản nhiên, lại đều từ trên người hắn phát giác được một cỗ trầm ổn nội liễm khí tức, cái này tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Ta tìm đến đồng trưởng quý cùng nhỏ bối, bọn hắn còn không có ngủ lại a? Lớn lao thanh âm khàn khàn, như bị giấy giáp mài qua đồng dạng. Không có nghỉ đâu. Trưởng quý phòng chính giáo nhỏ bối đọc sách đâu? Tiên sinh ngài đi theo ta mang ngài đã qua. Bạch Triển Đường vừa nói vừa quay người dẫn đường, lớn lao nhẹ nhàng gật đầu, đi theo hướng sân nhỏ chỗ sâu đi. Trước khi đi, ánh mắt của hắn tại Lục Du cùng Hoàng Dung ở giữa ngừng một cái trước mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như có suy tư. Cái kia chính là Mạc đại tiên sinh, Hành Sơn phái vị kia. Hoàng Dung nhẹ giọng hỏi, "Ân, đúng là hắn. Những năm qua đều là cuối năm nhi dưới đáy mới đến nhìn nhỏ bối, năm nay lúc này đã đến, xác thực hiếm thấy." Lữ Khinh Hầu thấp giọng đáp lại, "Sợ là có duyên cớ gì a?" Lục Du nhàn nhạt mở miệng. Hậu viện ánh đèn chập chờn, sách âm thanh chưa nghỉ. "Ra ra." Mạc tiểu bối vừa thấy được cổng thân ảnh, lập tức vứt xuống bút chạy tới, nào vào kia khô gầy trong lực. Luôn luôn lạnh lùng lớn lao lại cũng cong lên khoe miệng, đưa tay sờ lên tôn nữ đầu. Ôi, chúng ta nhỏ bối thật sự là cao lớn đi, so sánh với hẹn gặp lại mặt trầm thực nhiều. Kia là, ta đều 10 tuổi rồi. Nhỏ bối ngửa mặt lên, con mắt lóe sáng tinh tinh, có thể ra ra, ngươi thế nào sớm như vậy liền đến? Cách ăn Tết còn có hơn mấy tháng đâu. Nhớ ngươi thôi. Lớn lao cười cười, vừa vặn đi ngang qua thất hiệp trấn, thuận đường đến xem. Mấy tháng này trôi qua còn thư thái. Không mấy vui vẻ nhỏ bối cong lên miệng, ủy khuất ba nói. Lớn lao nhướng mày, đây là thế nào? Chị dâu nhất định phải ta lên học đường, bài tập nhiều đến biết không hết, phiền chết. Ra ra, ngài cùng chị dâu nói một chút đi, đừng để ta đi học có được hay không? Ta thật là Hành Sơn trưởng môn tôn nữ, nên luyện kiếm mới là. Nàng nói, một đôi mắt ba nhìn qua ra ra, tràn đầy chờ đợi. Bên cạnh Đồng Tương Ngọc nghe xong lời này, tâm lập tức nhấc lên, sợ lớn lao gật đầu đáp ứng. Người đứa nhỏ này, cả ngày chỉ muốn chơi đùa. Lớn lao mặt trầm xuống, ngữ khí nghiêm nghị lại, cái tuổi này không lên học nhận thức chữ, tương lai làm sao bây giờ? Đầu tử ngươi vì ngươi giữ nhiều ít tâm, ngươi làm sao lại không rõ? Nên phạt. Nhỏ bối méo miệng, hốc mắt đều đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ra ra lớn lao thở dài, ngựa khí chậm chút, việc này không có thương lượng, sách nhất định phải đọc, nhưng võ công cũng có thể bắt đầu luyện. Từ nay về sau, hai loại cũng không thể rơi xuống, nghe rõ. Thật, ta có thể học võ. Nhỏ bối trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, nhảy dựng lên. Lớn lao mỉm cười gật đầu. Đồng Tương Ngọc lại chần chờ mở miệng, ra. Ngài thật dự định nhường nhỏ bối đi đến con đường này. Tương Ngọc, ta biết ngươi đang sợ cái gì. Lớn lao nhìn về phía nàng, thanh âm trầm thấp, ngươi là cảm thấy giang hồ hiểm ác, hại tiểu bảo. Không muốn để cho nhỏ bối dẫm lên vết xe đổ. Có thể nàng họ Mạc, sinh ra liền gánh vác lấy cái họ này mệnh. Trốn không thoát, cũng trốn không thoát. Huống chi bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái phân tranh không ngừng, loạn tượng sơ hiện. Một cái sẽ không công phu hại tử, như thế nào tự vệ? Xài lang trước mắt, chẳng lẽ dựa vào khẩn cầu liền có thể cứu sống? Hắn nói đến chỗ này, thở dài một tiếng. Đồng Tương Ngọc giật mình, nói không ra lời. Những sự tình này, nàng xác thực không hiểu. Giang hồ phong vân, môn phái đầu đá, nàng một nữ tử, lại có thể biết nhiều ít. Những năm này, vất vả ngươi. Lớn lao nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia ấy náy, ngươi cùng tiểu bảo còn không có chính thức thành thân, ngươi liền gánh vác chị dâu danh phận, lôi kéo nhỏ bối lớn lên, dạy nàng làm người làm việc. Là ta Mạc gia thua thiệt ngươi quá nhiều. Gió đêm phất qua trong viện cây hoè, cành lá vang xào xạc. Ai cũng biết, hai năm trước kia một trận hôn sự từng náo động giang hồ, Long Môn Tiêu cục đại tiểu thư Đồng Tương Ngọc lấy chồng ở xa Hành Sơn trưởng môn cháu Mạc Tiểu Bảo, vốn là một đoạn giai thoại. Có thể Tiểu Hoa chưa vào sân môn, tin giữ tới trước. Mạc Tiểu Bảo bị người ám hại, thi thể theo vách núi bỏ xuống, hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Lớn lao tức giận, thề phải điều tra rõ chân tướng, có thể tra tới tra lui, cuối cùng không có kết quả. Người người đều nói, hung thủ nhất định là xuất từ Hành Sơn nội bộ, nếu không như thế nào tại nhà mình khu vực bị loại độc này tay. Tuy không xác thực chứng, nhưng giang hồ truyền ngôn chưa hề ngừng, đầu mâu trực chỉ lúc ấy cầm quyền nhị đương gia Lưu Chính Phong. Hai năm này Mạc Tiểu Bối bằng vào Đào Hoa kiếm trên giang hồ thanh danh vang dội, mơ hồ thành Hành Sơn phái tương lai người trưởng đã không có hai nhân tuyển. Tin tức này truyền đến Lưu Chính Phong trong tai, lại như đứng ngồi không yên. Dù sao Hành Sơn phái chân chính quyền hành giữ tại trong tay hắn, một khi Mạc Tiểu Bối thượng vị, địa vị của hắn thế tất lung lay. Chỉ từ lợi hại quan hệ đến xem, Lưu Chính Phong xác thực thoát không khỏi liên quan. Nhưng đến đấy không có chứng cứ xác thực, chuyện cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chuyện xảy ra ngày ấy, ngày thường tổng quân lấy ca ca Mạc Tiểu Bảo Mạc Tiểu Bối, hết lần này tới lần khác ham chơi chuồn em xuống núi, chạy đi tìm nàng tương lai chị dâu Đồng Tương Ngọc. Chính là cái này nhất thời hứng khởi, nhường nàng tránh thoát một trận sát kiếp. Nếu không, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạc Tiểu Bảo chết được không minh bạch, hôn sự tự nhiên coi như thôi. Nhưng Đồng Tương Ngọc không muốn lại về Long Môn Tiêu cục, qua loại kia đại môn không ra nhị môn không bước đại tiểu thư thời gian, dứt khoát nhận môn này đóa chồng trước khi cưới, thuận thế quận xuống Đồng Phúc khách sạn, mình làm trưởng quỹ. Mạc đại tiên sinh biết được tính toán của nàng sau, liền cùng nàng thương lượng, không bằng để cho Mạc Tiểu Bối lưu tại khách sạn. Bây giờ Hành Sơn phái phong ba không yên tĩnh, ngược lại là bên ngoài càng ổn thỏa chút. Hú hồ, hắn nhìn ra được Bạch Triển Đường thân thủ đến, hộ một tiểu nha đầu dư xài. Mà Đồng Tương Ngọc lại là tiêu cục thiên kim, người bình thường cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hắn đem bên trong phong hiểm từng cái nói rõ, Đồng Tương Ngọc nhưng như cũng gật đầu bằng lòng. Phần tính nghĩa này, toàn bằng lấy một quả mềm mại tâm địa. Mạc đại tiên sinh trong lòng cảm kích, nhưng lại không khỏi hối nãy, cái này quyết định cuối cùng làm trễ nải nàng về sau đời người. Gia gia, ngài đừng nghĩ như vậy, ta là Mạc gia con dâu, những này vốn là ta nên gánh. Thấy lão nhân vẻ mặt nặng nề, Đồng Tương Ngọc đội vàng mở miệng. Chương 58, cứu người chỉ. Chương 58, cứu người chỉ. Tương Ngọc à, về sau nếu là gặp gỡ hợp ý người, tuyệt đối đừng cho chúng ta hai ông cháu chậm trễ. Ta cùng nhỏ bối đều nóng trông ngươi có thể trôi qua thư thái. Chờ ngày đó, ta nhất định giống đưa con gái ruột xuất giá như thế, nở mày nở mặt đem ngươi đưa ra cánh cửa này. Lão nhân ngữ khí ôn hòa, lại nói đến chăm chú. Đồng Tương Ngọc đáy mắt nóng lên, cái mũi mỏi nhừ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tạ ơn gia gia. Như thật có một người như vậy, ta sẽ nói cho ngài. Tốt. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Đêm nay ta định ở hạ, còn phải cực khổ ngươi an bài cái phòng tử. Tốt, ta cái này đi thu xếp. Đồng Tương Ngọc quay người rời đi, đem không gian để lại cho chuyện này đối với ông cháu. Gia gia, ngài lần này ở thêm mấy ngày có được hay không? Mạc Tiểu Bối ôm Mạc đại tiên sinh eo, ngửa đầu năn nỉ. Tốt. Thật. Gia gia hiểu ta nhất. Đứa nhỏ ngốc, liền sẽ đúng nịu. Mạc đại tiên sinh cười vuốt vuốt nàng phát, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, vừa rồi ta phía trước sảnh nhìn thấy một đôi người trẻ tuổi, một nam một nữ, bộ dáng đều xinh đắt tốt. Bọn họ là ai? Nhìn cùng trong tiệm người đều rất quen lạ. Ngài nói khẳng định là Lục Du Ca cùng Hoàng Dung tỷ rồi. Lục Du Ca là đứa cá, thường đến trong tiệm. Hoàng Dung tỷ là mới tới đầu bếp. Gia gia ngài nhưng phải nếm thử nàng làm đồ ăn, kia mới gọi một cái hương. Đại chủy thuốc tay nghề cùng với nàng so, trên lệch xa rồi. Mạc Tiểu Bối vừa nhắc tới ăn liền mặt mày hớn hở, lốp bốp nói không ngừng. Mạc đại tiên sinh lặng lặng nghe, trên mặt khi thì mang cười, khi thì lại có chút nhíu mày. Cùng lúc đó, trong đại đường, Mạc đại tiên sinh lần này tới đến bỗng nhiên, hẳn là Hành Sơn phái đã xảy ra chuyện gì. Bạch Triển Đường đưa xong người trở về, đứng tại bên cạnh bàn như có điều suy nghĩ. Nếu là thật xảy ra chuyện, tiểu mễ khẳng định đã sớm ồn ào mở. Lục Du nói rằng, cũng là, tiểu tử kia miệng nghiêm không được sự tình, huống chi hắn còn biết nhỏ bối thân phận, thật có động tĩnh, sao có thể giấu giếm được chúng ta. Bạch Triển Đường gật gật đầu, lông mày hơi lỏng. Tám thành là muốn cháu gái. 89/10. Lời còn chưa dứt, Đồng Tương Ngọc từ hậu viện tiến đến. Triển Đường, Mạc đại tiên sinh muốn ở chỗ này ở 2 ngày, tranh thủ thời gian thu thập ở giữa sạch sẽ phòng đi ra. Hắn muốn ở. Trước kia không phải nhìn một cái rồi đi sao? Lần này không giống, nói là muốn bồi bồi nhỏ bối, hiện tại đang trò chuyện đâu. Ngươi nhanh đi chuẩn bị, đừng để lão nhân già chờ lấy. Đi lặc, lập tức xử lý. Bạch Triển Đường lên tiếng, nhanh nhẹn mà lên lầu bận rộn. Lục Du thấy thế, cũng không lại nhiều giữ lại, đứng dậy cáo từ. Trời tối người yên, hắn một mình đi trả lại nhà trên đường nhỏ, không hề cảm thấy sợ hãi. Có thể mắt thấy nhanh đến cửa nhà lúc, phía trước bóng cây lóe lên, lại đứng đấy một người. Tập trung nhìn vào, đúng là Tế Vũ. Đây có tính hay không xảo? Tế Vũ vết thương chằng chịt, tay phải gắt gao nắm chặt tích thủy kiếm, bước chân lảo đảo, tả diêu hữu hoàng, hiển nhiên đã thụ không nhẹ thương tích. Nhìn thấy Lục Du, nàng trực tiếp đi qua, hàn quang lấp lóe mũi kiếm trực chỉ cổ họng của hắn. Mang ta về nhà ngươi, hiện tại liền đi. Cái gì? Lục Du khẽ giật mình, có chút không nghĩ ra. Đây là ở đâu ra yêu cầu? Nếu không muốn chết, cũng đừng rông dài. Lời còn chưa dứt, Tế Vũ từ trong ngực móc ra một khối thoi vàng, ném tới trong ngực hắn. Khá lắm, ra tay cũng là xa xỉ. Kia vàng nói ít cũng có năm lượng trọng. Thành. Lục Du ước lượng vàng, trong lòng sinh ra mấy phần hứng thú, không nói hai lời quay người dẫn đường. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Tế Vũ đang bị người truy sát, hơn nữa đối phương lai lịch không nhỏ, nếu không nàng không đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy. Có thể những người kia bản sự lại không ép nàng một đầu quá nhiều, không phải nàng cũng không trốn được chỗ này. Dưới mắt nàng đã là cùng đồ mặt lộ, mới không thể không giữ chặt một cái vốn không quen biết người đi đường xin giúp đỡ. Ở trong mắt nàng, Lục Du bất quá là dân chúng tầm thường, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như thế mở miệng. Nàng cắn răng chống đỡ, từng bước một đi theo Lục Du sau lưng. Không bao lâu, hai người liền đến gian kia gặp nước phòng nhỏ, đốt ấm nước nóng. Vừa vào nhà, Tế Vũ liền ngồi trên ghế, thanh âm suy yếu lại vẫn mang theo giọng ra lệnh. Đi. Lục Du lên tiếng, không hỏi nhiều, trực tiếp tiến vào phòng bếp. Gặp hắn đi ra, Tế Vũ lúc này mới buông ra nắm chặt trôi kiếm tay, theo thiếp thân chỗ lấy ra thuốc bột, run rẩy hướng vết thương vung đi. Lúc trước một trận ác chiến cơ hồ hao hết nàng khí lực, giờ phút này liền đưa tay đều tổn sức. Ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Lục Du bưng nước đi ra, nhìn xem nàng đầy người vết máu, nhịn không được hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Nếu không muốn gây phiền toái, tốt nhất ngậm miệng đừng hỏi. Trời vừa sáng ta liền đi, sẽ không lại cho người thêm phiền. Giọng nói của nàng lãnh đạm, nhưng cũng không có ác ý, thậm chí tận lực phân rõ giới hạn, không muốn liên lụy người xa lạ này. Nếu không phải thực sự nhịn không được, nàng cũng sẽ không tại đầu đường tùy tiện chảnh người liền cầu cứu. Lục Du một thân vải thô đoàn đả, đưa dân bộ dáng, dưới cái nhìn của nàng bất quá là không đáng để ý người bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác cái này mặt người giết nhau tay lại không hề sợ hãi, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo điểm ý cười. Cái này khiến Tế Vũ trong lòng lên nghi. Lúc trước cái kia lanh huyết vô tình sát thủ sớm đã không tại, bây giờ nàng chỉ muốn rời xa phân tranh, qua chút sống yên ổn thời gian. Người thương thế kia quá nặng, coi như thoát thuốc, ngày mai cũng khó đi động. Lục Du nói, đem nước nóng đặt lên bàn. Tế Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt đột nhiên sắc bén, chăm chú nhìn hắn. Thế nào, không tin được ta? Lục Du cười cười. Ngươi đến cùng là ai? Nàng rốt cục phát giác không đúng. Người bình thường làm sao hiểu những này môn đạo? Chớ nói chi là đối mặt một cái vừa đã giết người sát thủ còn có thể chấn định như thế tự nhiên. Tế Vũ dù chưa tận lực triển lộ sát khí, nhưng nhiều năm liếm máu trên lưới đao kiếp sống sớm đã tại thực chất bên trong khắc xuống sát khí, người bình thường chỉ cần liếc nhìn nàng một cái liền sẽ sợ hãi tránh lui. Nhưng trước mắt thiếu niên lại giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẻ mặt như thường, dường như chỉ là gặp lạc đường hàng xóm. Lục Du, thất hiệp trấn đánh cá, không có gì tiếc tuổi. Ngươi biết võ công? Nàng truy vấn. Hiểu sơ gia lông. Lời này vừa ra, Tế Vũ ánh mắt lạnh hơn. Vậy ngươi vừa rồi vì sao giả bộ như sợ ta? Ngươi biết ta? Ngươi chưa thấy qua, nhưng thanh này tích thủy kiếm, trên giang hồ độc nhất vô nhị, muốn không nhận ra cũng khó khăn. Hắc Thạch tổ chức Tế Vũ, đúng không? Trong chốc lát, Tế Vũ dọn đứng lên, tay phải lại lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Không cần động thủ. Lục Du vẫn như cũ đứng đấy bất động, đưa khí bình thản, ta muốn thật muốn gây bất lợi cho ngươi, sớm tại trên đường liền động thủ. Ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy làm ta đối thủ. Ngươi đến tụt cùng nưu đồ gì? La Ma Di thể đã không tại trên tay của ta. Ta không quan tâm cái kia. Lục Du thản nhiên nói. Hắn đương nhiên biết vật kia không ở trên người nàng, bởi vì đêm qua đúng là hắn tự tay cướp đi. Tế Vũ mi tâm cao lại. Không quan tâm La Ma Di thể. Vậy ngươi mong muốn ta giấu kia 80 vạn lượng bạc? Lục Du lắc đầu. Vàng bạc đối ta mà nói bất quá là vật ngoài thân, không để vào mắt. Hắn bây giờ cũng không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không là tài động tâm. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Tế Vũ hoàn toàn khốn hoặc. Thiếu niên này cũng không đồ bảo vật, cũng không tham tiền tài, vậy hắn tiếp cận chính mình, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Không làm khác, chỉ là trùng hợp gặp ngươi. Ta không muốn giết ngươi, cứu người mà thôi. Chỉ có ngần ấy nguyên nhân. Cứ như vậy nhiều. Tế Vũ nghe xong lời này, không những không có thở phào, mi tâm ngược lại càng nhíu chặt mày. Nàng nhìn không thấu Lục Du. Loại này bị người sờ đuốt không rõ nội tình cảm giác, nhường trong nội tâm nàng phát nặng. Có thể nàng hiện tại thân chịu trọng thương, có thể tránh chiến tự nhiên không muốn động thủ. Tổn thương người của ngươi, có phải hay không người thiếu niên? Dùng chính là một thanh cổ quái kiếm. Lục Du chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Tế Vũ vết thương vết tích, rõ ràng là kiếm thương. Mà A Phi cũng dùng kiếm, lại trước đó rõ ràng nói qua muốn tìm nàng. Lục Du cùng A Phi giao thủ qua, cũng nhìn qua Tế Vũ cùng Lục Trúc một trận chiến, tin tưởng ba người bọn họ thực lực sâu cạn. Như Tế Vũ coi là thật gặp được A Phi, rơi vào bộ dáng như vậy, cũng không kỳ quái. Ngươi biết hắn? Tế Vũ đột nhiên dương mắt. Nhận biết, tính nửa cái bằng hữu. Mấy ngày trước đây mới gặp mặt. Hắn nói muốn tới tìm ngươi, không nghĩ tới thật đúng là nhường hắn đuổi kịp. Vậy ngươi bằng hữu kia bản sự không nhỏ, tuổi còn trẻ, kiếm nhanh đến mức đáng sợ. Ngươi có thể theo dưới tay hắn còn sống cho tới, cũng coi như mạng lớn. Lục Du cười nhạt một tiếng. Đã hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi không giúp hắn lấy tính mạng của ta, ngược lại cứu ta. Hắn sẽ không vui ta thay hắn động thủ. Ngươi kia bướng bỉnh thật sự, mọi thứ ưa thích tự thân đi làm. Về phần cứu ngươi, cũng không tính được cái gì việc thiện, bất quá là trên đường gặp mà thôi. Tế Vũ không có lại nói tiếp, chậm rãi thu tay về bên trong tích thủy kiếm. Đã vô ý giao thủ, giằng co nữa cũng không tất yếu. Đang muốn chậm một mạch, Lục Du chợt đến gần. Ngươi làm cái gì? Vừa buông lỏng thần kinh trong nháy mắt kéo căng. Chớ khẩn trương, bắt ngươi thử nghiệm pháp mà thôi. Lục Du cười cười, lời còn chưa dứt, người đã ra tay. Quỳ hoa điểm huyệt thủ, đầu ngón tay như điện, liền chút vài chỗ huyệt đạo. Cứu nhân chỉ, cầm máu giảm đau, thôi động khí huyết khép lại. Một bộ động tác hành vân nước chảy, Lục Du chỉ cảm thấy môn này chỉ pháp càng dùng càng quen thuộc, tăng thêm thần chiếu kinh nội lực gia trì, hiệu quả trị liệu lại so với lúc trước cứu Trương Nhân Vượng lúc còn tốt hơn mấy phần. Đương nhiên, Đế Vũ tổn thương vốn là không tới chí mạng trình độ. Mới đầu nàng còn tưởng rằng Lục Du đổi ý, muốn lấy nàng tính mệnh. Có thể mấy chỉ qua đi, lại phát giác thể nội nguyên bản khô kiệt khí lực lặng yên về tuôn ra, đau nhức vết thương cũng không còn co gắp, ngược lại nổi lên có chút ngứa ý, kia là kết vảy dấu hiệu. Quá kinh người. Đây là Quý Hoa điểm huyệt thủ. Ngươi là Quý Hoa phái người? Lục Du thu tay lại, Tế Vũ lại đột nhiên mở mắt. A, ngươi đối môn công phu này rất quen. Gặp nàng vẻ mặt khác thường, Lục Du cảm thấy yêu kỳ. Không đúng, nếu là Quý Hoa phái người, như thế nào cứu ta? Tế Vũ không có đáp án, ngược lại càng thêm hoang mang. Ta không phải Quý Hoa phái đệ tử, chỉ là cơ duyên xảo hợp học được cái này chỉ pháp. Nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ đối với Quý Hoa phái cũng không lạ lắm. Lục Du cười khẽ, nếu như thế, coi như là tạ lễ, nói nghe một chút. Tế Vũ nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, càng phát ra cảm thấy người này khó mà nắm lấy. Quý Hoa phái cùng Hắc Thạch như thế, đều là vụ trộm thế lực. Bất quá Hắc Thạch chuyên tư giết chóc, Quý Hoa phái thì chủ tư truy tra cùng tình báo. Nàng dừng một chút, thấp giọng nói, người tay này nếu không phải xuất từ Quý Hoa phái, ngày sau cần phải cẩn thận. Một khi bị bọn hắn phát giác, ác gặp truy sát. Kia tổ chức so Hắc Thạch càng khó chơi hơn, liền chuyển luân vương đều tùy tiện không dám trêu chọc. Chương 59, Đông Sưởng cũng không phải bình thường. Chương 59, Đông Sưởng cũng không phải bình thường. Lục Du trầm ngâm một lát, hỏi, các ngươi Hắc Thạch, thật là thay triều đình làm việc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tế Vũ chấn kinh ngẩng đầu. Đoán. Lục Du nhìn xem nàng, xem ra không có đoán sai. Kia giết Trương Hải Đoàn cũng là ý tứ phía trên. Điểm này ta không rõ ràng. Chuyển Luân Vương cũng không nói rõ. Kia Hắc Thạch phía sau là ai? Tổng không đến mức là hoàng đế bản nhân a. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Không sợ rước họa vào thân? Sợ a. Lục Du thản nhiên nói, có thể ta đã cứu được ngươi, vạn nhất bị Hắc Thạch biết, dù sao cũng phải trước hiểu rõ, tương lai của ta muốn phòng chính là ai. Tế Vũ trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng, Đông Sưởng đô đốc, Tào Chính Thuần. Đông Sưởng? Lục Du khẽ giật mình. Hắc Thạch lại cùng Đông Sưởng dắt lên tuyến. Ân. Tế Vũ thấp giọng nói rằng, Hắc Thạch một mực nghe lệnh của Đông Sưởng. Lần này giết Trương Hải Đoàn, chỉ sợ không chỉ là vì La Ma di thể, càng là thay Đông Sưởng thành trừ một cái ngày cũ thủ phụ. Hắn mặc dù đã gỡ trước quy điển, gần đây lại liên tiếp cùng trong triệu bằng hữu cũ ám thông tin tức, ý đồ là bị tù binh bộ thượng thư Dương Vũ Hiên rửa sạch phán quất. Là Trạm Thảo trừ căn, Tào Chính Tuần liền mượn Hắc Thạch chi thủ, đem Trương Hải Đoàn diệt khẩu. Tế Vũ chậm rãi nói đến. Chuyện Luân Vương chưa từng nói rõ, nhưng Tế Vũ tâm tư linh lùng, sao lại nhìn không thấu các mấu chốt trong đó? Căn cứ nhiều mặt dò tình báo, nàng rất nhanh chắp vá ra chân tướng. Dương Vũ Hiên. Lục Du gần nhất cũng từng nghe nói danh tự này. Người này dường như bị cài lên cấu kết ngoại bang tội danh, sớm đã đánh vào thiên lao, sinh tử chưa biết. Nói đến chỗ này, liền không thể không xách thiên hạ này lại thế. Đây là một cái quần hùng cùng nổi lên võ đạo thế giới, liệt quốc săn sát. Trừ Lục Du vị trí đại minh bên ngoài, còn có Tống, Nguyên, Kim, Liêu chờ cường quốc vây quanh, càng có đại lý, Tây Hạ chờ tiểu bang cắt cứ một phương. Thế cục phân loạn như tê dại, sơn hà dung chuyển bất an. Mà tại đại minh nội bộ, quyền thế rắc rối khó gỡ. Giang hồ phong vân tạm dừng không nói, đơn thuần trong triều đình, liền có nhiều cỗ thế lực minh tranh ám đấu. Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, Tây Sưởng, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Địa Vệ, ngũ đại cơ cấu chiếm cứ kinh sư, lực ảnh hưởng khắp cả nước. Trong đó lấy Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng hiện hết nhất, Lục Phiến Môn cùng Tây Sưởng thứ hai, Cẩm Y Địa Vệ thì hơi có vẻ sự suy thoái. Càng mấu chốt chính là, đương kim thánh thượng tuổi tác còn nhẹ, bất quá tuổi mới 20. Đăng cơ nhiều năm, vẫn chưa thể chân chính chấp trưởng đại quyền, chỉ có thể ở các phái ở giữa quần nhau ngăn được. Mà Đông Sưởng quyền nghiêng triều chính, thủ đoạn tàn nhẫn, bách tính sợ như sợ cọp. So sánh với nhau, Hộ Long Sơn Trang danh dự cực dai, rất được dân tâm. Sơn Trang chi chủ Thiết Đảng Thần Hầu Chu Vô Thị, tuy là tiên đế say rượu cùng cung nữ xuất gia, thân phận xấu hổ, lại văn thao vũ lược đều tốt, chính là đương thời công nhận triều đình đệ nhất cao thủ. Dưới trương sắp đặt thiên, huyền ba vị mật ám, nhiều lần phá kỳ án, thanh danh lan xa. Đông Sưởng cũng không phải bình thường. Đốc chủ Tào Chính Tuần võ công mặc dù không kịp Chu Vô Thị, nhưng cũng là đỉnh tiêm cao thủ, đồng tử công đã đạt đến hóa cảnh, bình thường đao kiếm khó thương thân. Dưới tay hắn càng là người tài ba đông đảo. Bộ đốc chủ Lưu Hỷ, mặc dù kém Tào Chính Tuần, nhưng cũng là tông sư cấp nhân vật. Sở tu hấp công đại pháp tuy là tàn quyển, uy lực nhưng không để khinh thường, gần như có thể cùng Nhật Nguyện Thần Giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp sánh vai. Tào Chính Tuần nghĩa tử Tào Thiếu Khâm, càng là thiếu niên anh tài. Tuổi còn trẻ đã đạt tiên thiên viên mãn chi cảnh, từng cùng Hộ Long Sơn Trang mật thám Quy Hải nhất đao giáo thủ, thắng bại chưa phân. Ngoại trừ cái này hai cố cự phách bên ngoài, Vũ Hóa Điển thống linh Tây Sưởng, Quách Cự Hiệp chấp trưởng Lục Phiến Môn, cũng đều không thể khinh thường. Chỉ có Cẩm Y Địa Vệ, tại trận này quyền lực thế cuộc bên trong có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Triều đình chi tranh quả nhiên hung hiểm, vốn không nên là ta loại này giang hồ tán nhân nhúng tay sự tình. Ta hiện tại cũng có chút hối hận cứu ngươi. Lục Du cười lắc đầu, ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trong giọng nói nhưng không thấy nửa phần khiếp ý hiện tại đổi ý còn kịp. Đem ta giao cho Hắc Thạch, hoặc đưa đến Hộ Long Sơn Trang, ngươi liền có thể toàn thân trở ra. Tế Vũ nhàn nhạt đáp lại, lời nói là không sai. Có thể ngươi nói La Ma gì thể đã bị đánh cắp, nếu ta đem ngươi giao ra, ngươi không bỏ ra nổi đồ vật, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ta? Lục Du nhịn không được liếc mắt, hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Cho dù ta thay ngươi làm sáng tỏ, bọn hắn cũng sẽ không tin. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tế Vũ ngước mắt nhìn hắn, ta không có ý định làm sao bây giờ. Liên chiếu ngươi nói, sáng sớm ngày mai, ngươi tự động rời đi chính là. Tốt. Tế Vũ gật đầu đáp ứng. Mặc dù nửa đường sinh ra khó khăn chắc trở, nhưng kết cục còn tại dự liệu của nàng bên trong. Ta còn có một chuyện muốn hỏi. Người chi tiết đáp lại, coi như trả tối nay ân cứu mạng, như thế nào? Lục Du đông nhiên mở miệng. Nói đi. Quỳ Hoa phái, ngươi biết nhiều ít. Đem ngươi biết đến tất cả, đều nói cho ta. Tế Vũ trầm ngâm một lát, vừa rồi mở miệng, Quỳ Hoa phái so Hắc Thạch càng thêm bí ẩn. Từ Đông Tây Nam Bắc bốn vị trưởng lão chấp trưởng đại quyền. Đông, Tây, Nam tam trưởng lão đều là sâu không lường được cao thủ, liền chuyển Luân Vương cũng tự nhận không địch lại. Về phần bắt trưởng lão, tuy không võ công mang theo, lại mưu trí sâu xa, bày mưu nghi kế, thật là Quỳ Hoa phái chân chính cầm lái người. Ngoài ra, môn hạ cao thủ nhiều như mây, đệ tử hơn bạn, làm việc lại cực kỳ địa thấp, so Hắc Thạch càng thiện tàng hình biệt tích. Có thể khẳng định là Quỳ Hoa phái cùng triều đình quan hệ không ít, cực khả năng như là Hắc Thạch đồng dạng, hiệu mệnh vu mỗ một cố quyền thế. Lục Du sau khi nghe xong, im lặng thật lâu. Đa tạ cáo chi. Ngươi lại an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, ta đã vì ngươi liệu qua nội thương, ngày mai sáng sớm, chưa hẳn khỏi hẳn, nhưng khôi phục năm thành công lực ứng không vấn đề. Về phần kế tiếp đi như thế nào, liền toàn bằng chính ngươi. Lục Du nhàn nhạt mở miệng. Đêm nay cứu Tế Vũ, bất quá là trùng hợp gặp gỡ, hắn vốn là không có ý định nhiều nhúng tay ân oán của nàng. Tế Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không có lại truy vấn cái gì. Giờ phút này nàng xác thực cảm thấy thể nội thương thế chậm không ít, khí tức cũng ổn lại. Còn có, ra nơi này, đừng đề cập tên của ta. Lục Du đứng người lên, ngữ khí bình tĩnh, ta không muốn dính vào những này là không phải. Vừa dứt tiếng, hắn đã quay người đi ra cửa phòng, trực tiếp đi hướng trong viện, tại trước thềm đá khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện Nạp Hải Thiên Biến Quyết. Gió đêm nhẹ phẩy, mang theo cuối thu ý lạnh, có thể theo nội tức lưu chuyển quanh thân, điểm này hàn khí tựa như sương mù gặp dương, thoáng qua tiêu tán. Ánh trăng chiếu xuống trên người hắn, giống khoác lên một tầng mỏng ngân, cả người lộ ra tĩnh mịch mà sâu xa. Trong phòng, Tế Vũ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua trong viện thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ, người này đến tột cùng là ai? Tuổi còn trẻ, tu vi lại sâu như vậy không lường được, tuyệt không phải giang hồ hạng người vô danh. Có thể hắn cũng không hỏi ra mạ di thiếp, cũng không đề cập tới ta theo Hắc Thạch mang ra 80 vạn lượng ngân phiếu, thật chẳng lẽ chỉ là thuận tay cứu rút? Thực sự khó mà nắm lấy. Là quái nhân. Mà thôi, không cần truy đến cùng. Có thể còn sống sót, đã là vận hạnh. Nàng thu hồi ánh mắt, yên lặng suy tư từ bản thân con đường phía trước. Dạng này trốn xuống dưới trung quy không phải biện pháp, sớm muộn sẽ đổ vào nào đó đầu trong nó tối. Nhất định phải thay cái thân phận, hoàn toàn biến mất tại mảnh này giang hồ. Chỉ có đi tìm Lý Quỷ Tay, trong truyền thuyết duy nhất có thể khiến người ta thoát thai đổi mặt kỳ nhân. Chỉ cần đổi dung mạo, lại có kia bút bạc bản thân, về sau quãng đời còn lại, có lẽ thật có thể an ổn sống qua ngày. Chú ý nhất định, tâm cũng định rồi mấy phần. Lục Du thu công mở mắt, nhĩ lực khẽ nhúc đích, phát giác trong phòng hô hấp kéo dài đều đặn, biết Tế Vũ đã chìm vào giấc ngủ. Cực kỳ mệt mỏi a, vừa nằm xuống liền ngủ mất. Hắn thấp giọng tự nói, thế đạo này thật đúng là phân loạn, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, còn không có chân chính bước vào giang hồ, liền đã phong ba không ngừng. Bất quá, cũng là thật có ý tứ. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, ngẩng đầu quan sát chân trời dần dần nhạt tàn nguyệt. Sáng sớm hôm sau, Tế Vũ lặng yên rời đi, không có cáo biệt, cũng không lưu lại đôi câu vài lời. Dường như đêm qua tất cả, bất quá là gió qua ngọn cây một tiếng vang nhỏ. Lục Du đi vào gian phòng, bốn phía dò xét, giường chiếu sạch sẽ, mặt đất sạch sẽ, liền vết máu đều xử lý đến một tia không lọt, nhìn không ra nửa điểm vết tích. Hắn nhịn không được than nhẹ một câu, thật sự là lão luyện. Cầm lên cần câu, như thường lệ đi ra ngoài. Hôm nay Hoàng Dung chưa đến, chắc hẳn khách sạn bên kia đang bệ bộn đến chân không chạm đất. Thật không nghĩ đến, chờ đến lại là một cái khác gương mặt quen. A Phi, thấy người kia theo bờ sông cuối cùng chậm rãi đi tới, Lục Du cảm thấy ngoài ý muốn. Thật đúng là ngươi, ngươi sao lại ở đây? A Phi dừng bước lại, nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, mới thấp giọng nói, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Ta mỗi ngày đều ở chỗ này câu cá mưu sinh, ngươi đây, không phải nên đi truy sát Tế Vũ sao? Lục Du cười một tiếng, mưu sinh. Lập tức lắc đầu, truy là đuổi, nhưng không thành. Chúng ta giao thủ mấy chục hiệp, nàng tịch thủy kiếm pháp hoàn toàn chính xác tinh diệu, đáng tiếc quá mức ỷ lại thanh kiếm kia, sơ hở quá rõ ràng. Cuối cùng ta chiếm thượng phòng, nhưng nàng nhảy xuống chạy. Đáng tiếc. Lục Du thuận miệng ứng với. Những sự tình này hắn tối hôm qua đã sớm biết, cũng không kinh ngạc. Đang nói, phao trầm xuống, hắn thủ đoạn nhẹ dùng, một đôi cá chấm đen nhảy ra mặt nước. Cần câu hất lên, cá rơi bên bờ, còn tại bay nhảy dãy rùa. Nhìn ngươi xanh cả mặt, một đêm không có chợp mắt ta. Ăn con cá ép một chút, hiện câu, không cần tiền. A Phi do dự một chút, lắc đầu, không cần, chính ta có thể bắt. Lời còn chưa dứt, hắn lại thả người nhảy xuống sông, bàn tay trái lực ngưng tụ, đột nhiên chụp về phía mặt nước. Vâng, nước sông nổ tung, mấy đạo cột nước phóng lên tận trời, trừng trượng cao. A Phi ánh mắt run lên, rút kiếm nhanh đâm. Xoay một tiếng, mũi kiếm mặc vào ba đôi cá chấm đen, còn tại dây rùa kịch liệt. Lục Du giật mình. Như vậy ngang ngược trực tiếp bắt cá thủ đoạn, hắn thật đúng là đầu hẹn gặp lại biết. Cá ngươi đem bán lấy tiền, ta mời ngươi ăn. A Phi đi lên bờ, đem kiếm lắc một cái, cá vào rừng làm cấp trồng. Đi. Lục Du cũng không chối từ, chỉ cảm thấy người này nhìn như lạnh lẽo cứng rắn, kỳ thực cũng có mấy phần cố chấp chăm chú. Bất quá một khắc đồng hồ quan cảnh, làm kia ba đầu cá gác ở trên đống lửa lần nướng, dầu chân nhỏ xuống dẫn tới hỏa tinh đôn nốt rung động lúc, A Phi tấm kia từ trước đến nay không có chút nào gợn sóng mặt, lại mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi. Cổ họng khẽ nhúc nhích, giống như là tại khắc chế nuốt xúc động. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa hề biết, một đầu bình thường cá có thể hương đến làm cho tâm thần người lung lay. Lục Du bất quá tùy ý lay hay mấy lần, lại giải lên chút hương liệu, như thế nào bay ra như vậy mê người mùi thơm. Thật sự là kỳ quái. quả thực để cho người ta khó có thể tin. Đến, thử xem. Thấy A Phi nhìn chằm chằm kia cá nướng sững sờ, Lục Du cười cười, thuận tay gỡ xuống đầu thứ nhất, đưa tới. A Phi cũng không chối từ, tiếp nhận liền cắn một miệng lớn.